Chương 1, đã từng có qua tất cả nam nhân chương 1, đã từng có qua tất cả nam nhân hô hô. Bên hai phảng phất có lạnh siêu siêu ấm phong quét, hàn ý u tùm, nhường hắn từ thiên linh nắp lạnh đến xương đôi. Trong phòng quanh quẩn nhìn gây mũi mùi thuốc, gạch lát nền thượng chi chít khắp nơi, sắp hàng từng chiếc thanh đăng. Trong vòng 7 ngọn đèn hơi lớn, ngoại bố 49 ngọn đèn nhỏ. Lúc này ngọn đèn nhỏ đã hết diệt, đèn lớn vậy diệt bốn đĩa, duy dư 3 ngọn đèn hỏa chập chờn. Là cái này Bùi Viễn Tử trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, lần đầu tiên đang nhìn gặp hình tượng, ngồi ở trên giường mở mịt có ít phút, ánh mắt dần dần tại mông lung trong ánh đến có tiêu cự. Bùi Viễn bắt đầu kiểm tra thân thể, nơi này sờ sờ, chỗ nào xoa bóp, lại quay đầu đối với đầu giường gương đồng chiếu chiếu, trong kính hình bóng đã không còn là thuộc trung cổ thiên lạc, mà là một cái râu tóc hoa râm, mắt ẩn tăng thương, khí độ thanh tuyển u sầu trung niên xoái đại thuốc. Xác định, xuyên biệt rồi. Một sáng nhận rõ sự thật này, cảm giác nguy cơ lập tức xông lên đầu, rốt cuộc bên trong căn phòng bố trí cảm giác gặp lại quá nặng, nhường Bùi Viễn không thể không hoài nghi mình có thể hay không xuyên qua thành vị tiên sinh kia, mặc dù nơi này không phải quân doanh liều lớn, nhưng cũng sợ đột nhiên xông tới một vị mãnh tướng huynh hô to ngụy binh đến vậy. Bùi Viễn có chút hoảng, lúc này đứng dậy xuống giường, hai chân vừa dứt chân mặt đất, đột nhiên trước mắt hoàn toàn mơ hồ, dường như khó mà thấy vật, kịch liệt cảm giác hôn mê đánh tới. Phu phu một tiếng, Bùi Viễn thẳng tắp hướng xuống ngã xuống, mở rộng hai tay thật vừa đúng lúc nện ở một ngọn đèn dầu bên trên, kéo theo lên kia ngọn đèn như con quay xoay tròn, tùy theo là một hồi đinh đinh đương đương lộn xộn động tĩnh. Trong phòng đột nhiên tối sầm lại. Xong rồi, hẳn là thật muốn lạnh. Suy nghĩ vừa khởi, trong đầu đã là rời sông lấp biển, từng đoạn lộn xộn vô tự, đảo ba sóc bốn mảnh vỡ ký ức toàn bộ tuôn ra, cực kỳ thô bạo, hoàn toàn mặc kệ người chịu được nhịn không nổi. Bùi Đông Lai, Võ Lâm thần thoại. Đại Tề Thái Sương 9 năm, thương khung động thoái, vũ nội biến sắc, thiên hỏa sao băng hàng thế. Linh bảo, tiên pháp, dị thuật, chú cổ, yêu ma ùn ùn kéo đến. Trong vòng một đêm, long trời lở đất, rất nhiều người đạt được trời ban cơ duyên, có thể thoát thai hoàn cốt, thậm chí có người thể hiện ra thoại bản trong tiểu thuyết thần tiên yêu quỷ mới có năng lực. Mà Bùi Đông Lai, lại bởi vì đã từng dựa vào tung hoành thiên hạ thần công mà căn cơ làm tổn thương, linh tính ô uế, con đường phía trước đoạn tuyệt, khó được tiến thêm. Không cam lòng, hối hận, đau khổ. Dãy rùa qua, nỗ lực qua, cuối cùng lấy được lại chỉ là càng thêm thâm trầm tuyệt vọng, chán nản, mai danh nhận tích, vì khách khanh trưởng lao thân phận ẩn thân Quảng Ninh thành Tam đại bang phái một trong thiên hùng biết. Bây giờ khoảng cách thiên biến trước thời đại trước, giống như phủ quang lực ảnh, nhoáng một cái chính là 33 năm. Bùi Viễn co quắp trên mặt đất tiêu hóa nhìn trong đầu thông tin, không biết qua bao lâu, chậm rãi khôi phục chút ít khí lực, nơi bụng càng đột ngột có một cỗ quỷ dị không hiểu khí tức bốc lên, dường như băng sơn, như lửa đốt, lạnh nóng cứu vãn, lập lòe, đi khắp toàn thân. Tam nguyên quy chân công. Bùi Viễn chậm rãi đứng dậy, thở dài một tiếng, nét mặt có chút phức tạp. Môn công pháp này có thể nói là nguyên thân Bùi Đông Lai ký ức sâu nhất vật. Nguyên thân bằng này công mà tung hoành bất bại, vô địch thiên hạ, đặt vững võ lâm thần thoại chi tôn, nhưng cũng bởi vậy công mà đứt thông thiên con đường. Bùi Đông Lai chính là trong chốn võ lâm bất thế gia kỳ tài, thiên phú tài tình chi cao, người chỗ chúng biết, được vinh dự 500 năm đến đệ nhất nhân. Từ hắn dương danh võ lâm sau đó, càng ngày càng nhiều người giang hồ bắt đầu tìm hiểu xuất thân của hắn lai lịch, cuối cùng lại là không thu hoạch được gì, là vì mọi người hoài nghi Bùi Đông Lai có phải hắn tên thật. Vấn đề này Bùi Viễn hiện tại ngược lại là có thể trả lời. Không phải. Giang hồ lộ hiểm, nguyên thân sợ cho người nhà chiêu thay nhà họa, bởi vậy tại hắn 13 tuổi đặt chân giang hồ ngày đó đều đổi tên sửa họ, làm lúc võ lâm kia 100 năm ở giữa tên tuổi vang dội nhất, võ công tối cao, quyền thế thịnh nhất có hai người. Bùi Thập Tam, Ninh Đông Lai. Nguyên thân thiếu niên kinh khủng, đã có ngạo thị thiên hạ hùng tâm, cảm thấy chỉ có hai người cộng lại miễn có thể so đo chính mình. Ý tưởng này nếu nói cho người nghe, chỉ sợ sẽ cười rơi người bên ngoài răng hàm, cười hắn lăng đầu thành một cái, không biết trời cao đất rộng. Nhưng mà phía sau ngắn ngủi trong 10 năm, Bùi Đông Lai liền đem phần này kiêu ngạo biến thành hiện thực, một thân võ công mạnh mẽ, thành tựu chi cao càng là hơn xa bước Bùi Thả hai người. Trên thực tế Bùi Đông Lai tại võ học một đường thượng không có đúng nghĩa lao sư. Ban đầu chẳng qua là theo trong nhà hộ viện tay chân, phụ cận quyền sư đao khách chỗ ấy học được mấy thủ khoa chân múa tay, đợi đến đi vào giang hồ, 3 năm trước trộm cắp tức giận, không từ thủ đoạn làm đến các loại võ học bí tịch. Hắn thiên phú chi cao thật sự là không thể tưởng tượng, bất kỳ cái gì võ công đến trên tay hắn đều là nhất luyện tức hội, vô sự tự thông, không thầy cũng tự thông tỏ, vốn là bình thường không có gì đặc biệt võ học bị hắn một phen cân nhắc cũng có thể chơi ra đồng hòa tới. Dù là không có võ công bí tịch nơi tay, hắn cũng có thể thông qua cùng địch giao thủ, cảm ứng địch thủ khí cơ lưu động, đem đối phương sở tu công pháp hành công tuyến đường dò xét được 7-8 phần, lại là huyền ảo sâu thẳm pháp môn vậy chịu không được 5 lần 7 lượt giao thủ. Phía sau mấy năm là Bùi Đông Lai thật sự bất khởi, hoành áp thiên hạ thời đại. Đấu lục lâm hào hùng, giết đến máu chảy thành sông, chấn sát tà đạo bát đại cao thủ, đơn thương độc mã vào kiếm tông mượn độc kiếm kinh đăng Phật môn thánh sơn, phá phục ma đại trận mà đạp tàng kinh cắt, kế không trở tay kịp sông đạo tông, cùng đạo môn chư lãnh tụ luận đạo, không một có khả năng cùng tranh phong hạng người. Hàng ma môn 6 mạch, mạnh lấy chư mạch bí điển, đêm phá cung cấm, túc long dường, cầm tú thêm hương. Bùi Đông Lai võ công ngay tại lần này một lần luận đạo đánh trận trong càng ngày càng mạnh, đến mức không ai bằng, xem khắp thiên hạ đều là tầm thường. Vô địch thiên hạ nhất là tịch mịch, không người có thể chiến, Bùi Đông Lai chỉ có thể cùng mình tác chiến. Thế là hắn dung hội Phật đạo ma ba nhà, tà đạo bàng môn chư thuật, chư phái bách gia chi trưởng, hao phí mấy năm chi công, cuối cùng là sáng chế hắn một thân võ học góp lại chi tác. Tam nguyên quy chân công. Này công có quy chân thất quyết chia làm buôn lôi, bất động, vạn nhận, chiếu ảnh, tỏa tâm, vô định, thôn lòng. Buôn lôi công như nhanh chóng điện, lôi đỉnh vạn quân. Bất động thủ như vạn trượng núi cao, sừng sững không rời. Vạn nhận một phát phía dưới, giống trường không mưa tên, phong gấp sấm chớp mưa bão, tuy là mấy trăm người vây công cũng là năng lực tùy tiện giết xuyên. Chiếu ảnh thấy rõ đối thủ thế công thật giống như trong kính lưu ảnh, xem vân tay trên bàn tay, tỏa tâm nhiếp nhân tâm phách, vô định biến đổi thất thường. Môn công phu này luyện thành một quyết cũng đủ để đưa thân thiên hạ nhất lưu cao thủ hàng ngũ, được ba quyết liền có thể cùng đại phái tông trưởng tranh phong, thẳng có 4, 5 quyết lực lượng dường như có thể hoành hành thiên hạ. Nhưng đáng sợ nhất chính là đệ thất quyết thôn long đồng dạng cũng là môn võ công này tên chi tồn tại. Cái gọi là thôn long long thay mặt chỉ là tinh khí thần tam nguyên. Nói đến ngược lại là cùng Bắc Minh thần công, hấp tinh đại pháp có chút tương tự, nhưng không hề nghi ngờ thôn long muốn so hai cái trước đáng sợ nhiều lắm a. Bùi Viễn lẩm bẩm nói nhỏ, hấp tinh Bắc Minh chẳng qua là đoạt người công lực, này thôn long bá đạo tàn nhẫn chỗ càng hơn gấp 10, thôi phát phía dưới, có thể đem người trực tiếp hấp thành thây khô, huyết đủ, tinh nguyên, thần khí đều bị cướp đi. Đây coi là cái gì chân công, rõ ràng là ma công. Tu hành môn võ công này, không những năng lực nhanh chóng tích lũy lên mấy trăm năm thậm chí ngàn năm chi không thể tưởng tượng nổi công lực, càng bởi vì lấy dùng người khác tinh nguyên thần tức giận duyên cớ, trả lại bản thân, số tuổi thọ cũng là trên phạm vi lớn kéo dài, sống ra ba giáp, nằm khám giang sơn lên tre, nhân thế biến đổi 200 năm đều không phải là cái gì hư vô mở mịt vọng tưởng. Trường sinh bất lao tăng thêm cái thế vô song lực lượng. Trên đời này còn có cái gì đây đây càng năng lực rung động lòng người. Nay công vừa ra, lập tức banh động giang hồ, thiên địa hoảng sợ. Tuy có danh hiệp thần sĩ giận dữ mắng mỏ làm loạn thiên hạ chi ma công, đã có vô số võ nhân đem phục làm tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tuyệt thế kỳ thư. Nếu như không có thiên biến, này có thể chính là sự thực. Đợi đến Bùi Đông Lai sau khi chết, dù là đôi câu vài lời tàn trang chạy ra, vậy đủ để trên giang hồ dẫn tới gió tanh mưa máu, hàng ngàn hàng vạn người tranh đoạt chém giết. Đáng tiếc, thời đại thay đổi. Bùi Đông Lai mặc dù còn chưa luân lạc tới an đại tiện trình độ, nhưng với hắn mà nói vậy không kém được mấy phần. Phi hỏa lưu tinh hàng thiên, lôi cuốn đến vô số thiên ngoại kỳ chân, trong đó tự nhiên không thiếu tu luyện công pháp. Nhưng những công pháp này đều không ngoại lệ cũng có một cái tiền trí điều kiện, theo ban đầu nhập môn đều chú ý tuần hồ bản thân, thần khí tương hợp. Mà này tuần một chữ này đối với làm lúc đã thôn vệ hơn 100 vị đỉnh tiêm cao thủ huyết phách, tinh nguyên, thần khí Bùi Đông Lai mà nói, vừa vặn là khó khăn nhất. Cái gọi là tuyệt thế kỳ thư, trong nháy mắt biến thành thế gian nhất không có thể chê cười. Quyền lợi, thanh danh, lực lượng, đã từng có được tất cả, đảo mắt cũng phiêu tán như khói. Chỉ thán tạo hóa trêu người a. Bùi Viễn không biết là nên khóc hay nên cười. Giả sử Bùi Đông Lai thiên phú hơi kém một chút, hoặc là thiên biến sớm đến 1-2 năm, cũng không phải là hiện tại kết quả như vậy. Công bằng tới nói, Bùi Đông Lai người này rơi vào kết cục như thế, mảy may cũng không đáng được đồng tình, nhưng ai nhường hắn hiện tại chính là Bùi Đông Lai đâu. Vốn là thế gian tuyệt đỉnh nhân vật, một khi đánh rất bụi bặm, dường như là một vị cao cao tại thượng đế hoàng, tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện mình trở thành đầu đường tên ăn mày, Bùi Đông Lai tại dạng này địa ngục trong đau khổ 33 năm còn chưa điên, đã được xưng tụng tâm trí kiên nghị. Nay hơn 30 năm đến, Bùi Đông Lai hao hết tâm lực, chủ tính vô số cách mong muốn lách qua tân pháp hạn chế, kết quả lại là lần lượt nhường tâm hắn hôi. Quá khó khăn. Vì Bùi Viễn lý giải, thời đại trước võ lâm chỉ là kim cổ tầng thứ, Bùi Đông Lai vì sức một mình đạt đến hoàng tầng thứ, có thể tân pháp cất bước sợ không phải liền là phong vân Bùi Đông Lai lại là kỳ tài ngút trời, cũng khó có thể vượt qua tiểu này là trời. Trước mắt gian phòng bên trong bố trí thất tinh đèn, chính là Bùi Đông Lai đánh cược lần cuối. Nhưng tinh chi thuật, một môn ngẫu nhiên được đến tiên ngoại kỳ thuật tàn tiền, Bùi Đông Lai ý đồ nhờ vào đó thuật dẫn động tinh đấu chi lực hạ xuống, gột rửa thể xác, thuần hóa thân hồn. Lần này trực tiếp đem chính hắn cả hết rồi. Bất quá, ta sẽ đi vào phương thế giới này, không phải là bởi vì này môn nhương tinh kỳ thuật. Bùi Viễn sờ lên cằm, trong đầu hiện ra về nhương tinh thuật giới thiệu, hắn còn nhớ chính mình tại hư mịt mờ trong lúc đó, đích thật là bị một sợi tinh quang lôi cuốn, thân bất do kỷ đầu nhập Bùi Đông Lai thể xác trong. Như là lật sách loại đọc qua nhìn trong đầu ký ức, đột nhiên trong lúc đó, Bùi Viễn nét mặt cứng đờ, làm hư, hy vọng còn không muộn. Bất chấp suy nghĩ nhiều, Bùi Viễn mũi chân dừng lại, thể nội khí tức tự nhiên vận chuyển, phần phật một tiếng, kéo theo lên nhất đạo dồn dập khí lưu, cửa phòng bỗng nhiên mở rộng, Bùi Viễn thân hình đã như mị ảnh loại bay ra ngoài. Chương 2, người thiếu niên thái không giảng võ đức chương 2, người thiếu niên thái không giảng võ đức một đêm này. Đại tinh tại thiên, ngân hà lộng lẫy. Vô hạn ánh sáng vô lượng hoa từ thương khung cao thiên phi tả mà xuống. Một tòa núi cao dốc đứng cao ngất, kỳ hiểm mỹ lệ trên ngọn núi, mây khói tràn ngập, nhân luân chi khí bốc hơi cuồn đãng trong lúc đó, khe núi chỗ một gian cũ nát nhà tranh tại trong sương mù dày đặc như ẩn như hiện. Kia lư xá trong dấu tuyết, ngay cả giản dị giường chiếu cũng không có, đã có một phương tương tự ngoạn như to lớn đá xanh đứng sừng sững trong đó, lúc này liền có một cái giường như tăng không phải tăng, tựa như đạo mà không phải đạo quái khách sọ đầu gần như rủ xuống đất, một chân khoác lên một cái khác cái bắp chân, không có hình tượng chút nào có quắp say mê lưng châu bên trên. Nói hắn là tăng nhân, lại mặc vào thân vô cùng bẩn, dính đầy tràn dầu áo choàng đạo y đi nếu vì đạo giả, lại treo lên khỏa mình quang bóng lưỡng đầu lâu, trên cổ còn treo xuyên tròn vo, trắng nếu, không biết làm bằng vật liệu gì chế thành cực đại chẳng hạn. Quái nhân này chỉnh thể chỉ có thể dùng dở dở ương ương để hình dung, mang theo toàn thân mùi rượu, bùi nghiến ngủ, tiếng ngáy mãnh liệt. Quanh mình là tán loạn một chỗ tiểu hồ lô cùng với một ngụm tùy ý vứt ô sao cổ kiếm. Lúc này kia cổ kiếm đột nhiên nhẹ nhàng run rẩy lên, tranh phát ra nhất đạo réo rắt kiếm minh, uyển dường như thác nước thanh tuyển, minh châu rơi xuống đất, lưu chuyển nhà nhỏ trong. Ồ, quái khách một tiếng lưu díu, đột nhiên hồi tỉnh lại, thân hình một sợi lông hồng loại theo trên tảng đá lớn chậm chậm phiêu khởi, tay phải xuề ra, hư hư hướng không một chảo, ô sao cổ kiếm lập tức như bị một cái vô hình sợi tơ khiên động, đầu nhập hắn chỉ trường trong. Quái khách tay cầm trường kiếm, cả kiếm lẫn vỏ bung lên, nhẹ nhàng một cái điểm ở chỗ nào thạch lưu trên người. Đông, tựa như hồng trung đại lữ, kim cổ khuấy động. quái khách cùng với kim cổ lôi âm, chấn thanh mạc ca, phi tăng phi đạo cũng không phải nho, đã trắng thanh tuyển đạo chân. Nếu có thể thông suốt âm dương để ý, thiên địa cũng đến một trường trong. Thiên địa cũng đến một trường trong. Một câu cuối cùng hắn lặp đi lặp lại ngâm nga, do trầm thấp đến cao vút, thẳng vào cửu tiêu thương minh, giống như rồng ngâm hổ gầm, vang vọng kỳ phong hiệp khe. Thanh chưa ở, quái khách ngửa đầu mắt chú thương cùng, phức tạp bộ mặt trên nét mặt khó nén điên cuồng, hắn nhẹ nhàng phun ra nhất đạo khí, khí tức kia một dung nhập hư không, dường như chớp giật kinh lôi, nhanh chóng mang theo một cỗ gạt bỏ bầu trời đích gió lốc bao tác, đem đẩy trời mây khói sương mù quét sạch mà đi. Tinh huy ánh trăng như tơ như mưa, khẽ khẽ rơi đến quái khách trước mặt, càng tích càng nhiều, dần dần nổi lên một tầng kim sắc gợn sóng. Quái khách một tay thăm dò vào trong đó, tựa hồ tại kim sắc gợn sóng trong tìm kiếm. Sau một lát, bàn tay hắn dừng lại, như nhặt được trí bảo loại bắt nắm nuốt cái gì, thận trọng nhận được trước mắt. Hắn ánh mắt cực nóng, nét mặt phấn khởi, tâm thần khuấy động phía dưới, đến mức ngay cả thân thể cũng nhịn không được trận trận run rẩy. Quái khách lại là không quan tâm, ánh mắt không nháy một cái chằm chằm vào khe hở. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại nước mắt chảy ngang. 30 năm, cuối cùng lại để cho lão phu bắt được hắn một sợi khí cơ, cảm tạ thượng thương, hắn còn sống sót. Nam nguyện thái thượng vô cực thần tiêu đại đạo tôn, đại trí đại tuệ Phật Thế Tôn phù hộ đuổi cư sĩ, hiệu hắn vô bệnh vô thai, an khang trường thọ. Chỉ có như vậy, lão phu mới có thể tự tay chém hắn, phá trong lòng ma trướng. Nói như vậy, cảnh giới càng cao hơn cũng có hy vọng đi. Cùng lúc đó, xa xôi ngàn vạn dặm ngoại một nơi bí ẩn, tà ma đạo lục đại thế lực một trong, cựu ưu phủ trăm ngàn trượng dưới nền đất phong ma quật bên trong, xí hồng dung nham sôi sùng sục như nước thủy triều, một tôn khổng lồ khôi vĩ cự nhân bị từng đầu tráng kiện xiềng xích trói buộc tại một cái to lớn đồng trụ bên trên. Cự nhân liền phảng phất gác ở trên tấm sắt thịt nướng, toàn thân trên dưới toát ra cái này đến cái khác bạc khí, bắn nổ đồng thời, hình thành từng trương mặt quỷ, phát ra bén nhọn chói tai kêu to. Cự nhân bỗng dưng một tiếng hét lên, bắn lên mà đến dung nham trực tiếp bị chấn thành phấn vụn, từng tầng tràn ngập chẳng lành, hung lệ, quỷ dị màu đỏ khí tức quấn quanh ở hắn thể xác bên trên, hắn phía sau càng hiện ra từng đạo hắc ám vặn vẹo ma ảnh, giống như theo trong địa ngục leo ra ác quỷ, dần dần từ hư hóa thực, như muốn giáng lâm nhân gian. Ầm ầm run rẩy dữ dội, ma quật chấn động, đồng trụ vang lên ken kẹt, dường như tiếp theo trong nháy mắt muốn vỡ nát. Lại đúng lúc này, nhất đạo hư lạnh một vang lên, trong hư không đột nhiên nhiều chỉ tuyết trắng cánh tay thon dài trưởng, lăng không nhấn một cái, nhẹ nhõm dường như là quét xuống kỷ án bên trên bụi bặm, trong trở bàn tay, xích hồng đốt khí, vô số đạo ma ảnh đều cắn quét. Khôi nô cự nhân phát ra tê tâm liệt phế rú thảm, thể xác nổ tung khai từng đạo vết thương ghê rợn, huyết nhục lâm ly. Thành thật một chút, Liên Hoa Châu, Tu Di Thánh Sơn chi thượng, Phật quang phổ chiếu đại thiên, phản âm rung động hư không, có sức ảnh hưởng lớn đến thế đang tuyên truyền giảng giải Phật pháp, đột nhiên dừng lại một chút, mi tâm động đức, một đầu thiên nhãn lóe lên bí không lường được thần quang, hướng phía thương khung mặt đất thăm viếng. Đám mây chi thượng, kiếm quang quấn lượn quanh, cuốn theo một tên thanh y kiếm khách xuyên vân phá nguyệt mà đến. Thiên Thánh Châu, trong hoàng thành, có giao long chi khí bốc lên, phù ở cửu tiêu chi thượng, vẩy và móng phi dương, cùng một mảnh tinh không dưới. Nguyên Bình Châu, Quảng Ninh thành, thiên hùng sẽ trụ sở. Trăng lên ngọn liễu, thanh phong từ tới. Một mảnh, hai mảnh, ba mảnh. Từng mảnh khô héo lá cây theo đuổi viễn dưới chân thổi qua, hắn mũi chân nhẹ nhàng tại trên bề mặt lá cây một điểm, vốn đã giảm xuống thân hình bỗng phiêu khởi. Phi hành, nhân loại từ ngửa mặt nhìn lên bầu trời đến nay, vô số năm truy đuổi một tượng. Đối với bùi viễn mà nói, loại cảm giác này rất kỳ diệu, vừa lạ lẫm lại quen thuộc, giống như đã trở thành bản năng của thân thể, tiêu hóa nguyên thân ký ức, một cách tự nhiên liền biết được làm sao vận dụng thân thể thân mình tu vi. Sở dĩ vội vã chạy đến, chỉ vì bùi viễn theo một đoạn ký ức trông được đến một sự kiện. Ba ngày trước, Bùi Đông Lai bố trí tốt lương tinh thuật, đem phục thị hắn nhiều năm một thiếu niên gọi vào bên cạnh, nhắc nhở: "Ta lần bế con này, hòa phúc khó liệu, hoặc sống hoặc chết, sau 7 ngày, ngươi mở cửa, ta mà chết, ngươi liền đem ta táng tại Quảng Lăng hồ bờ, lại đi bên cạnh thạch Phật tự Phật tiền vì ta cầu nguyện 3 ngày, sớm muộn gì 3 nén hương, nếu có thành ý, ta dưới suối vàng có biết, tất có phúc báo." Nghe tới không có vấn đề gì, suy nghĩ sâu xa lên, bên trong nước rất sâu. Thứ nhất, thạch Phật tự là một tòa vứt bỏ miếu cổ, bên trong hòa thượng đang hơn 20 năm trước gặp đại nạn, thương vong thảm trọng, dù thế nào vậy không nên là cái gì cầu phúc. Thứ hai, Bùi Đông Lai chưa bao giờ tin thần Phật, người bên ngoài có thể không biết, phục thị hắn thân cận người há có thể không hiểu. Sự thực là Bùi Đông Lai không cam tâm bỏ mình thành không, cho nên trong thạch Phật tự ẩn giấu vài thứ, bưng nhìn xem thiếu niên kia có thể hay không theo hắn trong lời nói có chỗ linh ngộ. Nghĩ đến đây, Bùi Viễn sắc mặt có chút cổ quái, xáo lộ này rất quen thuộc, lao ra ra Lâm Trung nắm bảo, cho nên Bùi Đông Lai vai trò chính là cái lao ra ra nhân vật, đem bảo vật lưu cho nhân vật chính chết rồi cũng quá bi kịch. Do đó thiếu niên kia mới là thật nhân vật chính. Tên gọi là gì ấy nhỉ? Tựa như là Tần Phạm. Quảng Lăng hồ ở vào Thiên Hùng sẽ phía tây vài dặm ngoại, nước biết biển chuyển, phong quang tươi đẹp, bên cạnh không xa chính là thạch Phật tự, tòa này tự miếu đã từng là Quảng Ninh thành bắt cảnh một trong, hương hỏa cường thịnh, tự tăng mấy trăm, du khách, khách hành hương, tín đồ nối liền không dứt. Chẳng qua huy hoàng sau đó chính là kết thúc, có nói bị ma đạo cao thủ cướp sạch, có nói là gặp binh hay, dù sao hơn 20 năm trước, thạch Phật tự trong vòng một đêm tự phá tăng vong, máu tươi đem Quảng Lăng hồ cũng nhuộm đỏ. Nghe nói kia mấy năm Quảng Lăng hồ trong thanh ngư đều lớn lên đặc biệt nhanh, đặc biệt màu mỡ. Giờ phút này thạch Phật tự khắp nơi đều là đổ nát thê lương, cây cỏ mọc rậm rạp, trừ ra một tòa tàn phá Phật điện tại trong gió đêm hu hu khóc thút thít ngoại, cái khác cung điện đã sớm sụp đổ, trở thành rắn, côn trùng, chuột, kiến nhạc viên. Tàn phá Phật điện trong, một cái dung mạo thanh tú, ánh mắt linh động thiếu niên lang chính cao mày, một tấc tại trong cung điện lục lọi, ánh mắt ở trên đầu tàn phá tượng Phật cùng với bên cạnh đạt ma mị tượng bên trên qua lại băn khoăn. Một lần lại một lần, rốt cục giấu ở nơi nào? Tần Phàm chăm chú suy nghĩ, tỉ mỉ nhai nuốt lấy ba ngày trước cổ trưởng lão nuôi tiếng nói cử động, mỗi một chữ câu. Quá mức nhập thần, hoàn toàn không có phát hiện một ánh mắt vô thanh vô tức rơi xuống trên người hắn. Tàn phá Phật điện ngoại, Bùi Viễn thân hình rơi xuống trên một cây đại thụ, hoàn toàn biến mất tại trong bóng tối, công tụ hai mắt trong chiều quan sát, một chút đều theo vách tường phá vỡ lôi thủng trong nhìn thấy Tần Phàm thân ảnh, không khỏi bóp cổ tay thở dài, thế phong nhật hạ, nhân tâm không cổ. Đã nói xong 7 ngày sau đó lại đến thêm hương đâu. Người thiếu niên này, thái không giảng võ đức. Bùi Viễn một đấm nhẹ nhàng nện vào thân cây bên trên. Người mới sách mới, cầu đề cử, cất giữ, đầu tư, khen thưởng. Chương 3, thai người thai hắn thần, tức người tức hắn khí chương 3, thai người thai hắn thần, tức người tức hắn khí Bùi Viễn là chính phái người. Từ nhỏ tiếp nhận các loại có hàm dưỡng, có độ sâu chính năng lượng văn hóa hữu đúc, như cái gì Ngọc Lâu Xuân chống chân huyễn cửu vi quy kim bình cái này thật không có một loại thư là hoàn toàn chưa có xem. Nghe cũng chưa nghe nói qua. Hắn xem qua những sách vở kia, trong đó nhân vật chính có lẽ có đủ loại thiếu hụt, nhưng trên cơ bản cũng có một cái ưu điểm, trọng hết lòng tuân thủ vâng, không tiếc sinh tử. Có Hoa Sơn tiểu ca cẩn thủ cùng thái sư thúc lời hứa, cuối cùng cùng sư môn bất hòa, mất đi yêu thích tiểu sư muội. Có cụt một tay đại hiệp chỉ vì hứa một lời, Tuyết Phong Vân đỉnh chi thượng, chịu đựng rét căm căm đói khát, tử thủ tiền bối thi thể 3 ngày đêm. Có hen xuyên kẻ nát rượu vì cái gọi là tín nghĩa, nhún nhường tình cảm chân thành biểu muội, đau khổ nửa đời. Có chất pháp thiếu niên nhớ kỹ cùng một lão tăng lời thề, chết không muốn thổ lộ công pháp chi bí, hiểm tử hoàn sinh, đọa thân làm ma. Nhưng này Tần Phàm là chuyện gì xảy ra? Đã nói xong 7 ngày sau, chờ hắn chết rồi lại đến đâu? Hiện tại mới quá khứ 3 ngày, người và người tín nghĩa ở đâu? Điều này còn muốn kế thừa ta cuối cùng bận sóng. Bùi Viễn chỉ có thể cảm thán, không hổ là thời đại mới, thời đại trước xáo lộ cũng là hậu. Trong lòng cũng là may mắn, hoàn hảo nguyên thân đem di vật giấu đủ sâu, bằng không thật bị Tần Phàm tìm đến, với hắn mà nói nhưng cũng là phiền phức. Rốt cuộc những kia di vật trong đều có một ít có thể phơi sáng thân phận của hắn. Bùi Đông Lai địch nhân chẳng những nhiều, với lại chất lượng đủ cao, cho dù ở này thời đại mới trong, không ít người vẫn như cũng là hô phong hoán vũ đại nhân vật. Một sáng tiết lộ nội tình, bị địch nhân tìm tới cửa, Bùi Viễn muốn chết được bình tĩnh cũng khó khăn. Ánh mắt ngưng chú tại tàn phá Phật điện bên trong, Bùi Viễn cũng không có lập tức triển khai hành động, có một đạo như có như không hô hấp từ hơn 20 ngoài trượng góc tây bắc truyền đến. Bùi Viễn nhíu mày, hai tay xoay tròn, theo trên ngọn cây rơi xuống, không có mang theo nửa tia tiếng gió, thân hình hóa vào trong gió mát, lặng yên không tiếng động hướng phía tiếng hít thở sờ lên. Đập vào mắt bên trong là một cái ước chừng 30 tuổi, thể trạng hùng tráng đại hán, lông mày rậm mắt to, một tấm phương phương chính chính mặt trước quốc, nhìn tới cũng làm người ta cảm thấy đôn hậu chân thật, lúc này lại là mắt ẩn tinh quang, đồng dạng nhìn quanh tàn điện trong ngoài. Thiên hùng người biết, bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hầu. Bùi Viễn nhìn đại hán mặc trên người trang phục, cảm thấy hiểu rõ. Hắn ở đây thiên hùng trong hội dùng tên giả là cổ trường không vài chục năm nay tâm cư không ra ngoài, cũng không trưởng sự, là vì cho dù một ít nhập hội nhiều năm lão nhân cũng không biết, thiên hùng trong hội còn có hắn như thế nhất hào khách khanh trưởng lão. Nhưng hiểu rõ hắn tồn tại vẫn còn có một số người. Lần này bế tử quan vì tìm kiếm đột phá liền rơi vào trong mắt hữu tâm nhân. Tuy nói Bùi Đông Lai vị này trước võ lâm thần thoại đã sớm điệu giới không biết bao nhiêu cấp bậc, nhưng vô dụng thuyền còn có 3 cân đinh, tại rất nhiều trong mắt người bình thường, thiên hùng hội trưởng lao vẫn là cao không thể chạm đại nhân vật, hắn trước khi chết như lưu bỏ vào thứ gì đó, sao vậy không dùng kinh thường. Bị người trước giờ để mắt tới cũng không kỳ lạ. Cho nên thiếu niên lang hay là quá non, cho dù không có ta, này Tần Phàm sợ cũng là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng, có thể còn phải vứt bỏ mạng nhỏ. Bùi Viễn thân hình lắc lư, đột nhiên xu thế đến đại hán kia sau lưng hơn một trượng, tiện tay bắn ra, đánh trong không khí. Ao ngoong, không khí phát run, diễn sinh vận sóng, nhanh chóng ba động ra, đem đại hán tập quyền vào trong, đại hán chỉ cảm thấy ý nghĩ trầm xuống, như bị đại truy hoành kích, trời đất mù mịt trong, ngửa đầu ngã quỵ. Là cái này siêu phàm lực lượng, như thế để người kinh tâm động phách. Bùi Viễn nhìn cái này thon dài, trắng nõn, cốt nhục đều bàn tay, lại là có chút mê dại. Thiên biến sau thời đại đã 33 năm, những kia tại thiên biến trong đạt được tuyệt đại kỳ duyên người, bây giờ lại cái kia đạt đến cảnh giới cỡ nào? Có phải đã như là trong truyền thuyết thần thoại tiên ma bình thường, phách sơn đoạn nhạc, phần tiên trừ hải, lên trời xuống đất, không gì làm không được. Đi tới cái này dạng một cái ầm ầm sóng dậy đại thế giới, xuyên qua thành Bùi Đông Lai như thế lung túng thân phận, thế gian đều là địch, nên oán trời trách đất. Bùi Viễn không nghĩ như vậy. Còn hơn, nằm trên đất, trong điện lục lọi, bọn hắn chỗ siêng năng khao khát vẩn, không phải là Bùi Đông Lai trước mắt. Đều cũng có mộng tưởng người trẻ tuổi a. Đối với có mơ ước người, Bùi Viễn cảm thấy không nên chèn ép, đánh ngất xỉu cũng không sao. Cách một tiếng, rất nhanh a, Tần Phàm đồng dạng bị vùi dập giữa chợ trên mặt đất, ngất đi. Bùi Viễn đi vào tàn phá Phật điện, trực tiếp đến tôn này loang lộ tàn khuyết đại Phật trước mặt. Phật tiên cầu nguyện 3 ngày. Vì đại Phật làm trung tâm, Bùi Viễn huy trưởng thành gió, quét ra mặt đất cỏ dại gạch nói vụt, ánh mắt rơi xuống tượng Phật tiền đệ 3 khối gạch bên trên, 5 ngón tay thành câu, phun ra phong duệ chi khí, suy suy rung động âm thanh bên trong, như là cắt vào khối đậu hũ trong bình thường, tùy tiện phá vỡ cứng rắn gạch đá, từ phía dưới lây ra một cái rộng chừng 1 thước, dài khoảng 2 thước hộp sắt tới. Tóm lấy hộp sắt ra Phật điện, Bùi Viễn tại một mảnh đổ nát thê lương trong nhìn thấy một đầu lư hương. Nói một cách chính xác, là nửa cái lư hương. Này lư hương có cao đến một người, hình thể to lớn, ở giữa lại như là bị lợi khí xé ra, chia làm 2 đoạn. Bùi Viễn nuốt ve chỗ đứt hồi lâu, phát hiện cho dù trôi qua nhiều năm, này chỗ đứt vẫn như cũ chân nhắn như gương, tựa như gian nan bất vả mưa rơi cũng không năng lực ăn mòn. hắn nét mặt lập tức ngưng trọng lên. Tốt kiếm ý bén nhọn. Khẽ than thở một tiếng, Bùi Viễn ánh mắt dừng lại ở nửa đoạn lư hương bên trong, trong đó còn sót lại đen như mực cho bếp cùng với mọc ra không ít cỏ dại. Sớm muộn gì ba nén hương. Bùi Viễn đưa tay vào lô, gạt ra cho, lấy ra một viên đen nhánh chìa khóa. Bùi Đông Lai sở trường về bách nghệ, kia hộp sắt đồng dạng là một kiện cơ quan vật, một sáng vì bạo lực phá vỡ, liền đem dẫn động trong đó cất giấu phích linh hỏa, trực tiếp đem trong hộp đồ cất giữ nổ nát. Bùi Đông Lai chỗ ở lầu nhỏ ở vào Thiên Hùng sẽ trụ sở tương đối hoang vắng góc, đây là hắn cố ý chọn lựa, vẫn không có kinh động bên ngoài tuần tra Thiên Hùng hội môn người, mang theo hộp sắt, chìa khóa, Bùi Viễn không một lát liền trở về trong lâu. Giấy lên từng chiếc ngọn đèn, trong phòng đột nhiên sáng rỡ. Răng rác một tiếng, Bùi Viễn vặn bẹo chìa khóa, mở ra hộp sắt, trong đó cất giấu không ít sách. Bùi Viễn một quyển sách lấy ra. Thái Ức Phân Quang Kiếm Kinh A La Hán Thần Công Ngọc Thanh Hàn Ma Thần Trưởng Cựu Ngục Hồi Thiên Đại Ma Quyết. Đây là thời đại trước các đại tông phái, chính ma lưỡng đạo bí mật võ học điển, thuộc về hạch tâm bí truyền vật, đặt ở lằn dưới. Cũng liền không gì hơn cái này. Tiếp theo là ba sách Tân Pháp Điển Tịch. Tân pháp là theo thiên hỏa sao băng mà đến, phổ thông sách căn bản là không có cách bảo toàn, những pháp môn này cơ bản đều là điêu khắc tại một ít thiên ngoại kỳ chân bên trên, hoặc là một ít tận chứa bảng bạc linh tính dị bảo phía trên. Ba sách Tân Pháp Điển Tịch là do Bùi Đông Lai sao, nguyên bản cũng không ở chỗ này. Động Thần Bí Lục Tọa Vong Tâm Kinh Thần Tiêu Đạo Tôn Thuyết Thai Tức Kinh. Tân pháp chính là dạy người thoát thai hoàn cốt, nghịch phản tiên tiên vượt trội nhập thánh cách thức, nhập môn bước đầu tiên chính là muốn hiểu thần khí chi diệu, là thai tức. Phía sau thai trong dưỡng thần, tức trong tàng khí, là thai người thai hán thần, tức người tức hán khí. Thần khí tương hợp, tiến tới ôm thánh thai, thật sự hoàn cốt thoát thai, nhảy lên siêu phàm, là huyền thai. Huyền thai thai nghén, chậm chậm lớn mạnh, hóa sinh long tượng. Thai tức, huyền thai, long tượng. Tân pháp trước ba bước, trên thực tế, mặc dù có pháp môn nơi tay, chỉ là thai tức chi cảnh tu hành cũng đủ để vây chết tuyệt đại đa số tu luyện giả. Người mới lên đường, cầu phiếu đề cử. Mặc dù bây giờ ta cũng không biết phiếu đề cử còn có cái gì dùng, nhưng nhiều một chút tóm lại đẹp mắt chút ít. Cầu cất giữ. Chương 4, thêm dầu nhân đăng, chiếu rọi đại thiên chương 4, thêm dầu nhân đăng, chiếu rọi đại thiên thai tức hai chữ, đã là tổng hợp, cũng phải làm cách ra đối đãi. Thai là thánh thai, là chân thần sở hệ. Tức là chất tức, là trong ngoài hô hấp. Giữa hai bên vừa thần chi cùng khí, tương hỗ là gốc rễ. Thần thuần âm, khí thuần dương, thần là tính, khí là mệnh, cho nên thai tức chi tu hành chính là điều hợp trì thủy ngân, tính mệnh song tu. Chỉ có thần giữ khí cũng đạt đến tại độ cao nhất định mới có thể ôm thành thánh thai. Thời thế hiện nay, thai tức chi cảnh tu hành pháp phổ biến chỉ hướng một loại pháp môn, khai cửu thiếu pháp. Có thể còn có cái khác pháp môn, nhưng nguyên thân vừa chưa nghe qua, càng chưa từng thấy qua. Cái gọi là cửu thiếu chỉ là tam đại đan điển, khí hải, giáng cung, chủ thiếu, tam đại mệnh quan, giáp tích quan, vi lư quan, ngọc trầm quan, âm dương nhị môn, âm thiếu, dương thiếu, một tòa thần cung, nghe hoàng cung, là thời đại trước võ lâm thần thoại, đem cũng pháp đi đến cuối con đường. Không có ai đây Bùi Viễn càng có thể hiểu được cũ pháp cùng tân pháp trên lệnh, khác nhau một trời một vực. Cũ pháp trên thực chất chỉ là dính đến tam đại đan điền một trong giới đan điền khí hải với lại tương đối tân pháp, cũ pháp cũng không có như thế nào đi đào móc khí hải một khiếu thân mình tiềm năng, càng nhiều đem nó coi là tổn chữ công lực túi. Bùi Viễn nhẹ nhàng thở dài, một khiếu đối tự khiếu, với lại cho dù ở cái này khiếu bên trên lý giải ứng dụng, vậy giống như tiểu học tăng cùng nghiên cứu tăng khác nhau, kiểu này trên lệnh chính là đê võ cùng tu tiên. Ba sách tân pháp điển tịch đều là tàn khuyết không đầy đủ, cũng chưa xong chỉnh khai cửu khiếu pháp. Những pháp môn này là Bùi Đông Lai tại Thiên Biến sơ kỳ siêu tập đến, rốt cuộc lúc đó mặc dù trong vòng một đêm toát ra không ít kỳ nhân dị sĩ, có thể trong thời gian ngắn, Bùi Đông Lai vẫn như cũ được xưng tụng đỉnh tiêm cao thủ. Đáng tiếc là, càng linh tính vật, càng cần tinh thuần ý chí mới có thể nhìn thấy. Thôn vệ hơn trăm vị cao thủ thần khí, Bùi Đông Lai bản ngã linh tính đã sớm trở thành cái thù mượn, cho nên dù là có linh bảo rơi xuống trước mặt hắn, cho dù linh bảo nội ẩn huyền ảo cấm quyết, hắn không những không cách nào nhìn thấy, ngược lại sẽ bị linh bảo linh tính gây thương tích. Bùi Đông Lai có thể mang theo bên người chỉ có chút ít linh tính thô thiển vật, về phần hắn siêu tập đến một ít có cường đại linh tính bảo vật. Thiên hạ rất nhiều thâm sơn đại trạch, kỳ phong hiểm tuyệt nơi đều là hắn bảo tàng chỗ. Cũng không biết những kia tàng bảo địa còn có bao nhiêu không bị khai quật. Đoán chừng còn thừa không có mấy. Tu vi càng cao, đối với linh tính cảm ứng cũng liền càng mạnh, hắn giấu lại sâu, vậy không ngăn nổi cao thủ siêu thiên tác địa dò xét. Thiên biến sơ kỳ, Bùi Đông Lai gián tiếp thiên hạ một năm có thừa, mai cho đến một ngày tại trong một chỗ núi rừng phát hiện một tôn linh tính rồi rào độc nhãn thạch nhân, không chờ hắn tiến lên, trong rừng đều bay nào ra một đầu quái miêu cùng hắn chém giết. Đó là chỉ bụi bẩn, lớn chừng bàn tay mèo rừng, cái chán lại sinh ra con mắt thứ ba, đánh giết như điện, chảo liệt kim thạch. Kia một hồi chém giết, Bùi Đông Lai mặc dù cuối cùng đánh lui tam nhãn quái miêu, mắt trái của hắn chốt nhưng lưu lại mấy đạo thật sâu vết cào, qua chừng nửa năm, vết thương mới dần dần khép lại. Đánh không lại miêu võ lâm thần thoại. Từ ngày đó trở đi, Bùi Đông Lai hiểu rõ đây cũng không phải là hắn thời đại, liền mà mai danh nhận tích, phiêu bạt giang hồ. Vừa nghĩ tới đây, Bùi Viễn đã cảm thấy mắt trái chỗ mơ hồ đau. Ngón tay hắn ngả vào bên hai, giữa ngón tay tràn ra một cỗ nhu hòa kinh khí, nhẹ nhàng vuốt vuốt. Đột nhiên theo trên mặt kéo xuống một tấm mỏng như cánh ve mặt nạ tới. Ẩn thân thiên hùng hội, Bùi Đông Lai đương nhiên không thể nào dùng chân diện mục. Hắn là toàn tài, một tay dịch dung thuật chi cao diệu, chính là năm đó khảo vấn thiên diện làng quân 7 ngày 7 đêm mới được. Đi đến trước gương đồng, Bùi Viễn nhìn thấy trong kính chiếu ra một tấm gầy gò khuôn mặt tuấn tú, mày kiếm nhập tóc mai, nhìn tới chẳng qua 20-30 năm tuổi, nhưng hắn trong mắt ẩn chứa tang thương năm tháng nhưng lại không phải người thanh niên tất cả. Bùi Viễn nuốt ve mắt trái chỗ tứ đạo hẹp dài vết cào, chỉ thán một tiếng còn tốt, may mắn một chảo này không có đem con mắt cho rút đi, nếu không về sau gặp được người quen cái kia giải thích thế nào? Ta đem con mắt này cược tại thời đại mới. Chú ý về đến ba sách tân pháp trên điện tịch, Bùi Viễn ngồi xuống, theo động thần bí lục bắt đầu đọc qua. Những sách này nguyên thân không biết lật xem bao nhiêu lần, đọc ngược như chảy, nhưng Bùi Viễn hay là nghĩ chính mình tự mình đọc một lần. Động thần bí lục khúc dạo đầu minh nghĩa, dính đến một đoạn ngắn dưỡng thần chi pháp, phía sau chính là khai cửu khiếu pháp bên trong tam khiếu, theo thứ tự là dưới đan điển khí hải trung đan điển giáng cung tam đại mệnh quan trung vĩ lư quan. Tòa vong tâm kinh ghi chép tứ khiếu phương pháp tu luyện, chính là ngọc trầm quan vĩ lư quan âm khiếu dương khiếu. Thần tiêu đạo tôn thuyết thai tức kinh chỉ có nê hoàn cung khai khiếu pháp môn. Dứt bỏ động thần bí lục cùng tọa vong tâm kinh trọng hợp vĩ lư quan nhìn lên tới cửu khiếu đã được thất khiếu chi pháp, thực chất còn phải suy xét pháp môn xung đột vấn đề, không phải tốt như vậy dung hợp. Vạn hóa chi nguyên, đạo chi huyền khí, hư vô tự nhiên, tán mà làm khí, tụ mà thành hình, trong đó có thần. Bùi Viễn đọc lấy kia thần tiêu đạo tôn tuyết thai tức kinh lại là lòng có xúc động, dường như thần vì đó đoạn, triệt để đắm chìm trong đó, vương tỉnh này hốt này trong lúc đó, hắn tâm thần phù diêu mà lên, như cưỡi mây bay bụ, bay vút lên cửu thiên thập địa, đột nhiên ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Như là có lôi đỉnh xé rách trường không, trước mắt xoay mình địa nhiều hơn một tòa thông thiên triệt địa, ẩn chứa vô số huyền diệu đạo lý thần cung. Cần nhìn kỹ, lại phát hiện vậy nơi nào là cái gì thần cung, rõ ràng là một cánh cửa, Bùi Viễn giống như bị một loại lực lượng vô hình thôi động, đột nhiên một đầu va vào trong cánh cửa, cùng lúc đó, trong lòng dâng lên ngộ ra. Nê hoàn thần cung, cửu khiếu trong thống hợp nhất thể, quan trọng nhất một khiếu. Nguyên lai cái này khiếu, ta trong lúc vô tình đã mở ra. Khi nào? Là nhương tinh chi thuật. Bùi Đông Lai dùng môn này kỳ thuật cột rửa thần hồn, mặc dù ngay cả hắn cùng nhau đều bị tẩy sạch, lại tạo phúc ta. Trong nê hoàng cung là một mảnh sáng trưng, sáng loè loè, dường như chỉ là nhà nhỏ trong lúc đó, lại giống như vô hạn bao la, có thể kéo dài đến xa xôi bắt ngát không gian, mà ở thần cung ở trung tâm, lại quỷ dị lơ lửng một chiếc chất liệu sáng trắng, kiểu dáng bình thường ngọn đèn, nhìn lên tới có chút cũ kỹ. Như vậy một ngọn đèn dầu, nhà bình thường đình ở bên trong cũng có, rất là không đáng chú ý, nhưng xuất hiện trong nê hoàng thần cung nhưng lại là như vậy quá dị. Bùi Viễn mong muốn đưa tay chạm đến, tùy theo phát hiện mình căn bản không có hình thể, nhưng có chạm đến suy nghĩ, một cô ý niệm đều một cách tự nhiên quấn quanh đến kia ngọn đèn bên trên. Đúng lúc này, hắn tâm thần run rẩy dữ dội, theo ngọn đèn chi thượng bỗng nhiên chuyển về một cỗ thần bí thông tin. Thêm dầu nhiên đăng, chiếu rọi đại thiên. Bùi Viễn lấy làm kinh hãi, tùy theo đột nhiên hướng xuống rơi xuống, một nháy mắt dường như theo cựu trọng thiên nện xuống. Trong phòng, trên bàn từng chiếc thanh đăng ánh nến lắc lư, đèn đuốc ánh vào Bùi Viễn trong hai mắt, giống như ánh mắt của hắn cũng nổi tiếng đồng dạng. Không giống người chư thiên lưu, bản gốc chư thiên lưu. Chương 5, người đó hắc. Chương 5, người đó hắc. Một hồi âm lãnh phòng, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, quét được trong phòng dưới ánh nến, lúc sáng lúc tối ánh lửa làm nổi bật được Bùi Viễn một gương mặt cũng là đêm ngày không chừng. Bùi Viễn tiện tay cầm qua trên bàn một chiếc thanh đăng, trong lòng bàn tay vô ý thức thưởng thức lên. Trong nghe hoàn cung kia ngọn đèn, lẽ nào chính là ta hặc? Người xuyên Việt nha, hặc là tiêu chuẩn thấp nhất. Vô cùng hợp lý. Mới là lạ. Đây không phải là của ta hặc, hẳn là Bùi Đông Lai hặc. Bùi Viễn cau mày, xuyên qua trước hắn đã không có chơi game rất trang bị, cũng không có đi đổ cổ đường phố mò mẫm tản bộ, ngược lại là trải bước trong óc một đoạn ký ức, từ đó phát hiện một sự kiện. Thiên biến đêm hôm ấy, phi hỏa lưu tinh tập quyển thiên cung, trong đó một vệt ánh sáng hỏa hoa phá trường không, hướng thẳng đến Bùi Đông Lai đập tới. Mơ hồ trong lúc đó năng lực nhìn thấy quang hoa vờn quanh trong, một điểm ánh nến lấp lánh, giống nến tàn trong gió, mặc dù vi miểu, nhưng lại chưa từng dập tắt. Sau đó, Bùi Đông Lai liền bị nện hôn mê bất tỉnh. Chờ hắn tỉnh lại, một phen kiểm tra, trên người không có bị thương chút nào dấu vết, bốn phía cũng không có tổn hại động, mấy ngày sau đều đem chuyện này quên sạch sành sanh. Kỳ chân trên trời rơi xuống, còn có thể trực tiếp nện vào trên đầu mình, nguyên thân quả nhiên vẫn là có khí đến được. Thật đáng buồn là, hắn đừng nói vận dụng chiếc đèn này lực lượng, thậm chí theo không nhận thấy được hắn tồn tại. Thái tức cửu khiếu, Bùi Đông Lai vẹn vẹn chỉ mở ra tứ khiếu, khí hải giáng cung vĩ lư quan âm khiếu. Dương khiếu hắn không cách nào mở ra, đó là khí cùng tinh hợp, thống nhất tại linh mẫu chốt, là linh đại sơn. Ngọc trầm quan là thần trung tâm. Chủ khiếu khai khiếu pháp môn, Bùi Đông Lai cũng không có đạt được, nhưng cho dù có pháp môn nơi tay, đồng dạng không cách nào mở ra cái này khiếu, bởi vì chủ khiếu chính là ý trung tâm. Càng không nói đến cửu khiếu trong, trọng yếu nhất, một khiếu, thần ý giao hợp, quản lý trung tại chống không nghe mà cùng. Trên thực tế, cho dù có hoàn thiện khai cửu khiếu pháp, nguyên thân nhiều nhất cũng liền mở ra ngũ khiếu, thêm nữa một cái giáp tích quan thôi. Tất nhiên ngay cả nê hoàng cung đều không thể mở ra, thần cung bên trong đèn tự nhiên cũng liền cùng Bùi Đông Lai vô duyên. Chẳng qua theo Bùi Đông Lai vì nhương tinh chi thuật gột rửa thần hồn, kia bốn liên quan đến linh tính, thần ý khiếu huyệt tu luyện, đối với Bùi Viễn lại không trở ngại, thậm chí nê hoàng cung trực tiếp đều mở ra. Đều nói tiền nhân trồng thụ, hậu nhân hóng mát. Bùi Đông Lai đây là thiêu đốt chính mình, chiếu sáng ta à? Hán là vĩ nhân. Trong nê hoàng cung kia ngọn đèn, Bùi Viễn tạm thời đem nó mệnh danh là tâm đăng. Tâm đăng năng lực nhắc tới cũng đơn giản, có thể phụ trợ hắn lại lần nữa xuyên toa thế giới khác, nhưng điều này xuyên toa không phải là không có hao tổn, hắn điểm mấu chốt ngay tại ở một cái dầu tự. Cái gọi là dầu chỉ dĩ nhiên không phải phổ thông dầu hỏa. Tâm đăng có thể hấp thụ các loại kỳ chân dị bảo thượng ẩn chứa linh tính, vì linh tính là nhiên liệu, là dầu làm dầu thắp góp nhặt đến một lần xuyên toa thấp nhất tiêu hao lúc, ánh nến liền sẽ tự nhiên sáng lên. Linh tính vật. Bùi Viễn ánh mắt ngưng chú hướng về phía con kia hộp sắt, trừ ra rất nhiều sách điển tịch, tại dưới đáy hộp còn nằm ngửa mấy thứ đồ, mấy khối sắt vụn phiến vậy tựa như sự vật, nửa đoạn mũi tên gãy. Nhìn như chỉ là một ít phế phẩm, nhưng Bùi Viễn nghe hoàn cung đã mở, năng lực tùy tiện theo miếng sắt, mũi tên gãy thượng cảm nhận được khẽ khẽ linh tính ba động. Hắn trước lấy mũi tên gãy nơi tay, trong nghe hoàn cung tâm đang long long run rẩy run một cái, đúng lúc này đều có một cỗ dị lực phun trào mà ra, cùng hắn trong lòng bàn tay mũi tên gãy liên hệ ở cùng nhau. Mắt trần có thể thấy, mũi tên gãy nhanh chóng phai màu, biến thành màu xám trắng chạch, mấy cái hô hấp trong lúc đó, choàng một tiếng, mũi tên gãy vỡ vụn ra, tại Bùi Viễn trong lòng bàn tay lưu lại một từng mảnh cặn bã. Hắn lại bắt chước làm theo, đem mấy cái miếng sắt thứ tự lấy ra, miếng sắt bên trong linh tính bị hấp thu sau đó, thật không có như mũi tên gãy một loại vỡ nát, chỉ là trong nháy mắt đều trở nên vết gỉ loang lổ. Bùi Viễn tâm thần lại lần nữa chìm vào nê hoàn thần cung, chỉ thấy tâm đăng chi thượng, từng tia từng sợi linh tính hội tụ, tràn vào dầu địa trong, rơi mà thành dầu nhanh chóng tại dưới đáy tích nhàn nhạt một tầng. Chỉ là ánh nến cũng không thắp sáng, không còn nghi ngờ gì nữa còn chưa đạt tới thấp nhất hạn độ số lượng. Mấy dạng này phế liệu linh tính quá ít, thiên hùng trong hội ngược lại là vậy ẩn giấu mấy món linh vật, có thể tìm cơ hội. Đẩy ra cửa sổ, Bùi Viễn hít vào một hơi, đêm đã khuya. Hắn đương nhiên sẽ không hiện tại đều triển khai hành động. Rốt cuộc, đây mới là hắn xuyên qua tới buổi chiều đầu tiên. Bất quá, mặc dù trải nghiệm nhìn như vậy hoang đường ly kỳ sự việc, Bùi Viễn tâm niệm vừa vào nê hoàng cung trong, liền phảng phất thật có một tôn hàng phục tất cả yêu ma thần thánh trấn áp tất cả, một cách tự nhiên đều có một loại trong ngoài trong suốt, ý tính chống không cảm thụ. Khó được một đêm ngủ ngon. Thời gian rất nhanh tới sáng sớm, bên ngoài dậy rồi một tầng sương mù mỏng, cũng đã có ấm áp quang xuyên thấu qua cửa sổ đi vào phòng, cùng với thanh thúy êm tai chim tức tiếng kêu to, Bùi Viễn duỗi lưng một cái, chỉ cảm thấy lòng dạ đại sướng, không khỏi ngâm nói, đại mộng ai. Được rồi. Mới mở miệng, khóe mắt dư quang quét đến mặt đất chưa từng thu thập từng chiếc thất tinh đèn, khóe miệng giật một cái, hay là không ngâm, tiểu này thơ, quá không may mắn. Bùi Viễn ở là một tòa lầu nhỏ hai tầng, đẩy cửa phòng ra, hướng xuống nhìn một cái, trong viện đang có hai nam một nữ bảy nước quét nhà hút bụi, tuổi tác cũng không lớn, mười mấy 20 tuổi bộ dáng. Nghe thấy tiếng vang, trong nội viện ba người ngẩng đầu lên đến, đều là lộ ra vừa mừng vừa sợ chi sắc, cung quýt tiến lên bài nói, cổ trưởng lão, ngài xuất quan. Kia duy nhất thiếu nữ của bím, một tấm tròn trịa mặt, bộ dáng coi như đoan chính, vui vẻ nói, cổ trưởng lão, ngài đói bụng sao? Ta đi là ngài chuẩn bị ăn uống. Quách Vân A. Bùi Viễn nhìn một chút thiếu nữ kia ân cần thần ái, cười cười nói, ngược lại là thật có điểm đói bụng, ngươi đi đi. Đợi đến thiếu nữ rời khỏi sân nhỏ, hắn lại điểm một cái hai người khác, nói ra, ta trong phòng có chút lộn xộn, các ngươi trước không vội quét dọn sân nhỏ, lại đi vì ta thu thập một phen. Đúng. Hai tên thiếu niên liền vội vàng gật đầu lên tiếng. Bùi Viễn lại hỏi, Tần Phàm hôm nay không đến? Hai tên thiếu niên trong, một người nhìn cùng Quách Vân giống nhau đến mấy phần, tên là Quách Hai, cùng Quách Vân là huynh muội quan hệ, lúc này liền muốn nghĩ, mở miệng nói, Tần Phàm đêm qua đi tiểu đêm, nói một tiếng đều ra cửa, sáng nay ta hỏa điển bảy rời giường lúc cũng không có nhìn thấy hắn. Trong lúc nói chuyện, Quách Khai trên mặt đều hiện ra mấy phần lo lắng. Bùi Viễn a một tiếng, nghĩ đến chính mình kia tách một chút có phải hay không nặng chút ít, nhường Tần Phàm bó tay quá lâu, hoặc là Tần Phàm quá mức không may, rốt cuộc kia phá trong chùa, gián độc trùng sẽ không thiếu. Phất phất tay, nhường Quách Khai cùng chính điện thất bận rộn đi, chính mình thì đi xuống lầu. Bùi Viễn ở lại lầu nhỏ xây dựa lưng vào núi, thế núi không cao lắm, nhiều nhất cũng liền 180 mễ, lại là cây xanh sum suê, thanh tuyền huyền chuyển, sườn núi chỗ có một thanh đàm, một tràng thác nước từ chỗ cao rủ xuống, phát ra hào hào tiếng vang. Thanh đàm bên cạnh có một thạch đỉnh, đứng ở thạch đỉnh trong hướng xuống nhìn ra xa, vừa vặn có thể đem Thiên Hùng sẽ trụ sở thu hết vào mắt. Bởi vậy vì phòng ngừa thám tử nhìn trộm, Thiên Hùng sẽ ở ngọn núi nhỏ này thượng vậy bố trí một đội nhân mã tuần tra, chẳng qua Bùi Viễn thân làm trưởng lão, mặc dù mặc kệ chuyện gì, nhưng cũng không người ngăn cản. Lúc này Bùi Viễn đứng ở thạch đỉnh bên trong, lần đầu quan sát thế giới này, lên cao trông về phía xa. Mặc dù có nguyên thân ký ức tham khảo, trước mắt tràng cảnh vẫn như cũ hấp dẫn Bùi Viễn ánh mắt. Thiên Hùng sẽ chiếm đất rộng mậu, ốc xá nghiêm chỉnh, từng sàn, từng dãy, ngay ngắn trật tự phân chia ra. Tại rất nhiều trong phòng ở giữa, mấy cái đường đi giăng khắp nơi, cửa hàng phân xưởng san sát, thậm chí tạo thành phường thị, đông đảo bang phái nhân viên ở trong đó xuyên toa, hình thành rộn ràng dòng người. Mà ở khu vực trung tâm lại là một mảnh đình đài lầu cát, thâm trạch đại phủ, còn có xây một tòa mấy tầng cao gặp lâu, tường đỏ ngói xanh, gió thổi qua, góc bệnh lên trên mái hiên treo chung gió đều len ken rung động, réo rắt thanh âm chuyển vàng phương xa. Nơi này là Thiên Hùng sẽ hoạch tâm quyền lực tầng chỗ cư trú. Nguyên bản vì Bùi Đông Lai trưởng lão thân phận, cũng có tư cách vào ở, nhưng hắn gia nhập Thiên Hùng sẽ là vì ẩn thân, không phải là vì tranh quyền đoạt lợi. 30 năm tiếp theo, trừ ra còn có cái thân phận trưởng lão, tư cách đủ lão, đã sớm trở thành nhân vật dâu dịa, lạnh trong lò bếp lạnh lò, cho nên tại tay hắn đấy chỉ có 4 có thể cung cấp sai sự thủ hạ. Một ít có trí tại làm ra một phen sự nghiệp thành viên, một sáng bị phân phối đến hắn nơi này, lập tức rồi sẽ không ngừng tiêu khổ. Là dĩ vãng hướng cách mỗi 1-2 năm, Bùi Đông Lai rồi sẽ đuổi đi một nhóm người. Tần Phàm coi như là phục thị hắn lâu nhất người, lại cho tới nay biểu hiện tốt đẹp, không có lộ ra rời đi ý nghĩa. Tăng thêm một điểm khác nguyên nhân, Bùi Đông Lai cùng Tần Phàm phụ mẫu có quen biết cũ. Tần Phàm phụ mẫu từng là Bùi Đông Lai nghiệm chứng công pháp thí nghiệm đối tượng. Đáng tiếc bọn hắn chết sớm, cũng không phải chết bởi công pháp phạm sai lầm, còn chưa kịp, bọn hắn đều chết tại bang phái trong chém giết. Nguyên nhân chính là như thế, Bùi Đông Lai lâm trung nắm bảo mới biết lựa chọn Tần Phàm. Quốc trung chi quốc ca. Đánh giá một lát, Bùi Viễn như thế cảm thán. Sự thực cũng là như thế, chỉ là đám này phái trụ sở, Thiên Hùng sẽ thành viên chính thức đều có mấy ngàn chi chúng, tăng thêm thành viên vòng ngoài cùng với đi theo Thiên Hùng sẽ kiếm cơm ăn lực phu, công tượng, tiểu thương và chờ, sợ không phải có 2-3 vạn người quy mô. Mà như Thiên Hùng sẽ bình thường bang phái, tất cả Quảng Ninh thành còn có 2 cái, Thanh Xả giáo cùng Thiết trưởng bang. Nghe nói gần một khoảng thời gian lại có Mãnh Long quả giang, danh xưng thất hiệp xã, mạnh mẽ đâm tới xâm nhập Quảng Ninh, nhân số tuy ít, lại từng cái tinh nhuệ, phát triển tình thế hung mãnh, dần dần có cùng tam đại bang phái địa vị ngang nhau tư thế. Quân ma loạn vũ, tứ phương thế lực lẫn nhau đấu sức, thôn tính lợi ích, quan phủ một phương bị đẩy ra góc, căn bản không nói nên lời. Rốt cuộc Quảng Ninh thành Châu Văn Khâu Quốc, thật sự quản lý cũng liền Tam Châu chi địa. Là cái này thiên biến sau đưa tới loạn cục. Vô số dã tâm hạ người sôi nổi lên, quay vòng đất sư hùng, đại tề thiên hạ tại thiên biến sau vẹn vẹn duy trì mấy năm đều chống đỡ không nổi, thiên hạ 300 châu phủ thứ bị thiệt hại 8-9 thành, địa phương thế lực bất kính trung ương triều đình, sôi nổi tự lập xưng vương xưng bá. Tam Châu chi địa quốc gia quá nhỏ, mà ở có chút hỗn loạn châu phủ, thậm chí xuất hiện một thành một nước cục diện này, đầu tường biến ảo đại vương kỳ, chiêu sinh mộ tử, xoáy lên xoáy diệt cũng một điểm không hiếm lạ. Thiên Hùng sẽ giúp chủ tên là Lục Nguyên Long, Bùi Viễn trọng điểm quan sát phủ đệ của hắn, đương nhiên tại trên đỉnh núi không nhìn thấy nội bộ bố cục, chỉ có thể nhìn cái biểu tượng. Thêm dầu nhiên đang cần linh tính vật, Thiên Hùng trong hội địa phương nào có khả năng nhất có dấu linh vật, đương nhiên là bang chủ hang ổ phòng đoán trong chốc lát, Bùi Viễn chuẩn bị xuống núi ăn bữa sáng, lại đều ngay tại lúc này, trên núi đột nhiên chuyển đến vừa kinh vừa sợ tiếng hò hét, tùy theo nhất đạo chấn động sơn thôn giống to vang lên, trong rừng chim tức sợ bay, tẩu thú chạy trốn, dường như gặp phải cái gì thiên địch. Manh thú. Bùi Viễn ánh mắt nhìn về phía nơi núi rừng sâu xa, mặc dù không nhìn thấy cái gì, đã có suy đoán. Nay tòa đỉnh núi tuy nhỏ, lại cùng Hoài Âm đại sơn mạch tương liên, ngẫu nhiên cũng có manh thú đi ra, chẳng có gì lạ. Vì Thiên Hùng sẽ tuần tra đệ tử thực lực, đủ để thoải mái ứng phó. Nhưng mà sự tình phát triển lại không phải như thế, trên núi kịch đấu thanh ngày càng vang, dần dần có lan tràn chi thế, binh khí tiếng va chạm liên miên bất tuyệt. To lớn tiếng thú gào trong, sen lẫn kể ra bao hàm đau đớn gấp rút kêu thảm. Thiêu một tiếng bén nhọn gào thét, một chi tên lệnh lăng không minh tạc. Đây là đang cầu viện. Bùi Viễn sinh ra mấy phần hứng thú. Những kia tuần tra đệ tử cho dù không có truyền thừa tân pháp, nhưng hôm nay cái này thời đại trước chân tảng võ học bí tịch, mặc dù không đến mức luân lạc tới nát đường cái trình độ, thu hoạch độ khó lại là hàng gấp 10. Là vì những thứ này tuần tra đệ tử võ công, phóng ở thời đại trước giang hồ, qua loa cũng là nhị, tam lưu nhân vật, tầm thường manh thú, cho dù là lão hổ sư tử, vậy rất khó làm gì được bọn hắn. Năng lực đối bọn họ tạo thành thương vong manh thú, sẽ chỉ là mở linh, sinh ra mấy phần yêu dị dị thú một loại. Với lại thân làm Tiên Hùng hội trưởng lão, không nhìn thấy thì cũng thôi đi, hắn ở đây chẳng tình huống dưới, không tới trợ giúp sao vậy không thể nào nói nổi. Thân hình phiêu động, Bùi Viễn theo thạch đỉnh đường kính trong bay thẳng cướp mà ra. Ngay tại lúc đó, dưới sơn đạo vừa mới đạo chói mắt ánh đỏ thiệp thước, tay áo tung bay, nhanh vô cùng tăng nhanh mà đến, rất nhanh liền đuổi kịp Bùi Viễn, ánh đỏ lại là đột nhiên dừng lại, phát ra nhất đạo nhẹ tê. Là cổ tiên sinh sao? Nguyên lai ngươi còn sống sót. Cái bóng màu đỏ kia là 20 mấy tuổi, dung nhan diễm lệ, mặt mày tự mang đường đỏ, nhìn tới 10 phần vũ mị nữ tử, nhìn Bùi Viễn mang theo ngạc nhiên nói, ta nghe người ta nói, ngươi đóng tử quan, cũng dự định chuẩn bị cho ngươi hậu sự. Chương 6, trên lục địa hồng điệp, trong núi dị hổ chương 6, trên lục địa hồng điệp, trong núi dị hổ, thượng chương có tăng thêm, chưa có xem có thể cảm thấy dính liền không lên. Ngươi như thế biết nói chuyện, cha ngươi biết không? Diễm lệ nữ tử tên gọi Lục Hồng Điệp, cha hắn chính là Thiên Hùng sẽ đại long đầu Lục Nguyên Long. Thiên Hùng sẽ thật sự phát triển lớn mạnh cũng là tại đây thời gian 20 năm, khu trục, chiếm đoạt cái khác bang hội, dần dần có hàng ngàn hàng vạn người quy mô, tại Lục Hồng Điệp lúc nhỏ chẳng qua mấy trăm bang chúng, làm lúc Đùi Đông Lai tồn tại cảm không tính quá thấp. Bởi vậy Lục Hồng Điệp đối nguyên thân còn tính quen thuộc. Kia thực sự cô phụ đại tiểu thư mỹ ý, trong thời gian ngắn, cổ mẫu người chỉ sợ còn cần cung lên. Bùi Viễn bị nàng chẹn họ một chút, trên mặt lại là cười ha hả. Hắn mang mặt nạ thật sự là xảo đoạt thiên công, cực kỳ tinh diệu, lại là nhỏ xíu bộ mặt nét mặt cũng có thể giống như lúc biểu hiện ra ngoài. Cũng là. Lục Hồng Điệp gật đầu, quan sát tỉ mỉ nhìn Bùi Viễn, sờ lấy trắng non cái cằm, nói ra, cùng dị vãng so sánh, hôm nay chi tiên sinh, ngược lại thật sự là có mấy phần thần thái. Nhìn tới lần này tiên sinh bế quan, nhất định là rất có bổ ích, chúc mừng. Bùi Viễn mỉm cười không thay đổi, hỏi, đại tiểu thư sao lại ở chỗ này? Trong hội sự vụ, việc lớn việc nhỏ cũng có người quản, ta là thực sự rảnh rỗi đến bị khủng, mấy ngày trước đây hướng cha đòi tuần sơn việc cần làm. Lục Hồng Điệp mắt chú nơi núi rừng sâu xa, gầm thét tiếng thú gào càng thêm kịch liệt, nàng nét mặt nghiêm, trầm giọng nói, chính sự quan trọng đều không cùng tiên sinh nói chuyện phiếm, ta trước được một bước. Lời còn chưa dứt, Lục Hồng Điệp ống tay áo bay múa, váy áo chập chờn, đúng như cùng một con nhanh nhẹn nhảy múa diễm lệ hồ điệp, tư thế nhẹ nhàng đẹp mắt, tốc độ lại là như nhất đạo gió lốc, nhanh chóng bay đi. Bùi Viễn nhìn cái này đám hồng vân tại trên đường núi lên lên xuống xuống, đôi mắt híp lại. Chân khí ngưng thực, kinh đạo hùng hồn hữu lực, chẳng qua chống lên kỳ ảo chi khí như có như không, lúc đứt lúc nối. Đây là đã mở khí hải, vĩ lư quan lưỡng khiếu, dương khiếu lại là sắp mở chưa khai. Chỉ từ điểm ấy có thể nhìn ra, Lục Hồng Điệp là có danh sư chỉ điểm, không phải được một môn pháp liền lung tung tu luyện. Khí hải là khí trung tâm, vĩ lư quan là kình trung tâm, mà dương khiếu thì năng lực thống nhất khí cùng kình. Đồng lý, giáng cung là hình trung tâm, giáp tích quan là thế trung tâm, hình cùng thế thống nhất tại âm khiếu. Giả sử Lục Hồng Điệp thật sự mở ra dương khiếu, đặt thành khí kình thống nhất tại linh, như vậy cho dù chỉ khai tam khiếu, đối đầu một ít mà bốn, ngũ khiếu, lại không cách nào đạt thành thống nhất tu luyện giả cũng chưa chắc thất bại. Là cái này quân lính tản mạn đối đầu có thống soái tinh nhuệ chi sư khác nhau. Nguyên thân mở tứ khiếu, nhưng ta sau khi đến, lại mở ra nê hoàn cùng, hữu khiếu trong, vì nê hoàn nặng nhất, có thể thống nhất chỉnh thể. Mặc dù đành phải ngũ khiếu, nhưng có thể phát huy ra lực lượng, đối đầu tầm thường khai thất khiếu cao thủ cũng chưa chắc không thể đánh một trận. Thai tức chi cảnh tu luyện, thất khiếu là một cái đường danh giới, xương được là một phương cao thủ, có thể tổ kiến thế lực, chiếm cứ một chỗ. Mấy năm trước Lục Nguyên Long cũng liền bực này tu vi. Cho dù mấy năm này hắn có chỗ tinh tiến, nhưng khoảng cách thành tựu huyền thai chi cảnh, sợ cũng còn cách một đoạn. Muốn thành tựu huyền thai, thiết yếu thần khí thăng hoa, dung hợp là một, tiến tới thoát thai hoàn cốt, đây mới thực là lột đi nhục thể phàm thai, một bước phóng ra, đều cùng tục lưu khác nhau. Huyền thai chi cảnh, phóng tầm mắt thiên hạ, vậy được xưng tụng nhất lưu cao thủ, một sáng thành tựu, Lục Nguyên Long có thể tùy tiện đem Thanh Xà giáo, Thiết trưởng bang tăng thêm thất hiệp xã đè xuống đất xoắn nắn. Có Lục Hồng Điệp chống lên tiền đến, Bùi Viễn cũng vui vẻ được thoải mái, không nhanh không chậm đi theo. Ven đường ngược lại là lại gặp phải một đội gấp rút chạy tới tuần tra vệ đội, từng cái điêu luyện cường tráng, eo bội cương đao. Theo vệ đội chạy về chuyện xảy ra điểm, thật xa liền thấy một mớ hỗn độn trong sân, cây cối bẻ gãy, đá xanh vỡ nát, nương theo lấy kịch liệt bão táp, giữa sân cắt đùi bay cuộn, một đầu có thể so với hoàng ngưu lớn nhỏ mánh hổ tả xung lũ đột, hổ gầm liên tục, vang minh như sấm nổ. Nó quanh thân huyết sát chi khí tràn ngập, giống như bao phủ một tầng thật mỏng xương đỏ, đối mặt mấy chục tên thiên hùng hội võ người vây công không hề nhượng bộ chút nào, hơn 10 người cương đao chạm tại nó lưng, đầu, trên đùi, lại chỉ có thể vạch ra từng đạo dấu vết, ngay cả da lông đều không thể đánh tan. Hổ dữ vung vây cự trường, trực tiếp liền đem một ngụm cương đao chụp thành phấn vụn, há to miệng động, đều cắn rơi mất đầu người nọ sọ, lập tức theo miệng lớn trong tuôn ra một cỗ hấp lực, đem người này hút vào trong miệng, răng rắc nhai xương cốt, để người da đầu tê dại giòn vang âm thanh bên trong, nuốt vào trong bụng. Ánh đỏ lắc lư, hồ điệp bay múa. Siêu. Siêu siêu. Lục Hồng Điệp đứng ở chỗ cao, dương cung cài tên, thép tinh kình tiễn cuốn theo bén nhọn lực đạo, duệ khiếu pha phong, liên châu tam tiễn, bắn nhanh mà ra. Hổ dữ một tiếng giống to, mở ra miệng động, nương theo lấy hôi thối gió tanh, vỡ vụn ra thịt sen lẫn nội tạng, tứ chi rào rào cuồng thổ mà ra, đón nhận đột kích 30 tên. Huyết vũ lâm ly mà xuống, nhường giữa sân đang vây công hổ dữ không ít người cũng gắn một thân, từng cái lập tức sắc mặt trắng bệnh, không ngừng nôn mửa. Ba mũi tên bị máu thịt vụn chặn lại, lực đạo tiêu trừ, mất chính xác, cũng không đối hổ dữ tạo thành bao lớn uy hiếp. Tốt nghiệp xúc. Lục Hồng Điệp cũng là sắc mặt tái xanh, ném đi lại cùng, hồng tụ nổ, hai cái thiểm thức hàn mang dao lưỡi cong rút ra. Giết! Một tiếng quát mắng, Lục Hồng Điệp dưới chân đột nhiên đập mạnh, thân hình bay vút lên trời, hai cái dao lưỡi cong ở giữa không trung vận sức chờ phát động, phi tinh loại rơi hướng hổ giữa chỗ. Lên! Bùi Viễn bên người mấy chục tên tuần tra vệ sĩ cũng là hô quát một tiếng, tại đầu linh chào hỏi dưới, sôi nổi rút ra cương đao, cướp giết tiến lên. Trong một chớp mắt, đầu kia hổ dữ lâm vào gần trăm tên thiên hùng hội võ người cùng với Lục Hồng Điệp vi sát chi trùng, Lục Hồng Điệp khí kình bừng bừng phân chấn, dao lưỡi cong như hàn nguyệt, phá vỡ hổ dữ trên người quanh quần hơi mỏng xương đỏ, tại trên đầu nó chém ra nhất đạo thật dài vết máu. Nhưng này càng thêm khơi dậy hổ dữ lệ khí, hoặc nhào hoặc cắn, hoặc huy động cự trảo, hoặc là mở cái miệng rộng, hoặc vung vẩy cường cân thiết cốt bình thường đuôi dài, đem từng người võ giả đánh cho đứt gân gãy xương, kêu rên liên tục, càng là hơn lại nuốt mấy người cửa vào. Quốc chi náo động, tất sinh yêu người ta. Bùi Viễn nghe hoàng cung mở rộng, thần ý lộ ra. Bất quá, tiểu này đỉnh núi nhỏ, đột nhiên chạy đến như thế một đầu có mấy phần yêu dã lao hổ, sự việc luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Tại Bùi Viễn thần ý quan sát đánh giá trong, kia hổ giữ quanh người cuốn lượn quanh xương mù mỏng đột nhiên bắt đầu bặm mẹo, hóa thành từng trương giữ tợn mơ hồ mặt người, mỗi cái thất khiếu chảy máu, kêu rên không thôi. Đây là núi giáo cho giặc, ma của bổ. Bùi Viễn có chút đắn đo bất định. Nhưng này hổ giữ có thể linh trí không cao, cảm giác lại cực kỳ nhạy bén, bị Bùi Viễn cái này dò xét, lập tức mắt hổ trợn lên, hung quang đại thịnh, quay đầu hướng phía Bùi Viễn nhìn sang, một cỗ hung hãn bạo ngược khí tức cách xa vài chục trượng cũng khiến người ta cảm thấy khó chịu. Hổ giữ làm ra đánh giết tư thế, đồng thời nó quanh người kia từng trương người khủng bố mặt hàm hợp lại cùng nhau, hóa thành một tấm không biết bao nhiêu con mắt, cái mũi, miệng, để người xem xét muốn gặp ác mộng to lớn khuôn mặt, hướng phía Bùi Viễn phát ra y mắng gào thét. Liên ở chỗ nào hổ dữ muốn xông ra đám người, hướng về Bùi Viễn đánh tới lúc, rừng cây dày đặc trong, chợt có nhất đạo bén nhọn hô lên tiếng vang lên. Phản phất là nhất đạo tín hiệu loại, hổ dữ không cam lòng hống một tiếng, quay thân tiếp tục cùng Lục Hồng Điệp đám người chém giết. Ly. Đồng thời, nhất đạo xuyên thấu kim thạch cao vút tê minh vang vọng trường không, vân thiên chi thượng, một đôi đen nhánh cánh chim mở ra, như là thiếp vàng loại lạnh băng vô tình con ngươi nhìn xuống mặt đất. Chương 7, thất hiệp xã chương 7. Thất hiệp xã Bùi Viễn ngẩng đầu nhìn trời. Đó là một đầu hình thể cực đại, cánh lông vũ đen như mực, cái cổ bộ lông tóc tuyết trắng, không nhiễm một chút tạp sắc, con ngươi vàng óng đại điều, giờ phút này xoay quanh vân thiên tri thượng, huy quang chiếu rọi, quả nhiên là tươi sáng chói mắt, thần uy nghiêm nghị. Quả nhiên vấn đề rất lớn, ngự thú chi pháp sao? Vừa rồi kia thanh hô lên sen lẫn trong chiến đấu kịch liệt, cũng không có dẫn tới chú ý của mọi người, nhưng không giấu giếm được Bùi Viễn hai mắt. Ánh mắt của hắn tại mật lâm thâm sử tới lui, thậm chí vì thần ý cảm ứng, nhưng có thể vì khoảng cách quá xa, trong thời gian ngắn cũng khó có thể tìm thấy vị kia điều khiển dị thú phía sau màn hắc thủ. Chỉ là mơ hồ cảm giác được một sợi khí tức ba động từ rừng cây trong truyền ra, cùng cự hổ quanh thân huyết sát chi khí nối liền với nhau, đầu hung thú này tùy theo càng thêm bắt đầu cuồng bạo, một đôi mắt to hóa thành xích hồng, hung lệ tàn bạo khí tức dường như ngưng tụ thành thực chất. Bị nó tinh hồng mắt hổ trừng một cái, một ít tu vi nông cạn thiên hùng hội võ người nhất thời như là bị rút khô sức lực toàn thân, tay chân lạnh bướt, eo đầu gối sủi lơ, tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Hổ dữ chảo như tinh thiết, như là như cắt đậu hũ, tùy tiện xé nát ngăn tại trước mặt mấy người, lăng không bổ nhào về phía trước, cùng Lục Hồng Điệp chém giết ở cùng nhau. Lục Hồng Điệp song đao tung bay như xuyên hoa hồ điệp, chiêu pháp tinh diệu, biến hóa rất nhiều, nhưng đối đầu với bực này da dày thịt béo dị thú, thuần túy là vứt mị nhãn cho mù loài nhìn xem, mặc dù lại tại trên người cự hổ vạch tìm tòi mấy đạo miệng máu, tự thân nhưng cũng bị hổ dữ cự lực chấn động đến huyết khí bốc lên, lòng buồn bực muốn nói, như muốn ngất đi. Nguyên lai, phía sau màn hấp thụ là hướng về phía vị này thiên hùng sẽ đại tiểu thư mà đến, bất quá, Lục Hồng Điệp Tuần Sơn cũng liền mấy ngày nay, đối phương có thể nắm đúng thời cơ ra tay, là thiên hùng trong hội gia gian tê a. Bùi Viễn cũng định ra tay. Không xuất thủ là không có khả năng, rốt cuộc trên người còn mang theo thiên hùng hội trưởng lão bỉ, với lại hắn hôm nay thái độ khác thường leo núi ngắm cảnh, như Lục Hồng Điệp thật sự bị giết, bị bắt đi, hắn rất khó thoát khỏi hiểm nghi. Với lại thích hợp bày ra vũ lực, theo không hề tồn tại cảm ẩn thân trạng thái đi ra, đối Bùi Viễn cũng là có lợi. Hắn không phải thật sự Bùi Đông Lai. Bùi Đông Lai là con đường phía trước đoạn tuyệt, không thể không ẩn thân mai danh. Có thể Bùi Viễn thần hồn thuần triệt, càng mở nê hoàn thần cung, mặc dù thể nội công lực vẫn như cũ hô tạm, nhưng thuần hóa công lực độ khó so sánh với thuần hóa thần hồn căn bản không đáng giá nhắc tới, phía trước hắn lại không trở ngại. Tiếp xuống bất luận là vì sưu tập công pháp hay là thu hoạch linh tính vật, nhóm lửa tâm đăng, nếu có thể có thật nhiều người cùng hắn thúc đẩy, đều so một thân một mình muốn nhanh gọn nhiều lắm. Bất quá, hiện lộ tu vi cũng phải vừa phải, không thể hiện ra quá mạnh thực lực, dẫn tới Lục Nguyên Long kiêng kỵ. Bùi Viễn trong đầu hiện ra một ít đoạn ngắn, thở dài một tiếng, Lục Nguyên Long không phải cái thứ tốt ta. Quỷ dị hô lên thanh lại một lần vang lên, như khóc như tố, như ác quỷ kêu rên. Hống. Hổ dữ gào thét một tiếng, quanh thân hồng mang chớp động, đụng nát hơn 10 người bổ tới cương đao, hung hăng một chảo chụp về phía Lục Hồng Điệp ngực. Đây mới là lạc thủ tối hoa, một chảo này ấn xuống đi, Lục Hồng Điệp có chết hay không, tàn không tàn là chuyện khác, nhưng nhất định sẽ rất phẳng. Lục Hồng Điệp ngạc nhiên biến sắc, thể nội khí kình mãnh liệt, đều ngưng tụ hướng về phía hai tay giao lưỡi cong, nhưng càng lớn nguy cơ từ thiên đánh tới, xuyên thủng vân tiêu trong tiếng kêu chói tai, một đoàn khổng lồ âm ảnh bao phủ hướng về phía Lục Hồng Điệp. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, cảm giác gáp bách mãnh liệt đánh tới, đại điêu song chảo như cầu, cầu hướng về phía hai vai của nàng. Hiu, giống như nhất đạo lệ điện tiến qua, xé rách không khí, một chi thép tinh vũ tiến phát sau mà đến trước, đột nhiên bắn chúng phi tập mà xuống đại điêu cánh trái, đại điêu phát ra một tiếng rú thảm, tia chớp tấn công chi thế mất cân bằng, vai tả đánh tới hướng mặt đất. Mấy cái thiên hùng hội võ người trực tiếp bị đụng bay, mặt đất cắt bay đá chạy, đại điêu không kiểm chế được lại lăn ra hơn 10 trượng xa, cánh trái đen nhánh cánh chim bị máu tươi nhuộm đỏ, rải xuống một chỗ. Bùi Viễn trong lòng bàn tay chẳng biết lúc nào nhiều một cây cung lớn, sắt thép vi cốt, một tiện bắn ra, cũng không có đi quản chiến quả, thân hình đã theo vũ tiễn bay ra, bị ảnh loại từ trong đám người lướt qua, vì đại cung làm vũ khí, chộp vùng ra, đưa hướng về phía hổ dữ vô xuống tự trảo. Đồng thời tay kia vòng lấy Lục Hồng Điệp eo nhỏ nhắn, thân hình xoay chuyển cấp tốc kinh sợ thối lui. Đại cung bị hổ dữ đánh bay, trảo phong thổi qua, tại Bùi Viễn trên bờ vai vỡ ra một vết máu đỏ sẫm, làm cho hắn nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn. Đừng hỏi vì sao có thời gian cứu Lục Hồng Điệp, mang theo nàng xoay tròn, lại không thể hoàn toàn ngăn trở cái này nhớ hổ trảo. Hỏi chính là cốt truyện cần. Trong nháy mắt nhanh lùi lại ra hơn 10 trượng, Lục Hồng Điệp chưa tỉnh hồn, nhìn hướng Bùi Viễn máu me đầm địa bà bay, nói ra: "Tiên sinh, ngươi bị thương. Một chút vết thương nhỏ, không phải cái đại sự gì." Bùi Viễn nét mặt ngược lại là rất bình tĩnh, ánh mắt rời chuyển, nhìn hướng chỗ rừng sâu, một chỉ nói: "Này hai đầu xúc sinh đều là bị người thao túng, mặc dù ta còn chưa tìm thấy người kia vị trí cụ thể, nhưng nhất định là tại cái phương hướng này." Lục Hồng Điệp nghe vậy thần sắc phát lạnh, trong mắt sừng sững tâm ý bắn ra, thua tay nói: "Vào trong một đội người, đem con kia giấu đầu lộ đuôi lão thử bước đi ra." "Đúng." Một cái đầu mắt lúc này nhận mệnh lệnh, hắn cũng là mặt mũi tràn đầy lửa giận, lần này thủ hạ của hắn thương vong thảm trọng, khi nào bổ đủ hay là hai chuyện. Làm thủ thế, đều có vài chục tên võ nhân theo hắn động tác mau lẹ, lướt vào chỗ rừng sâu. Lục Hồng Điệp lại đặt ánh mắt thả lại đầu kia hổ dữ trên người, hít sâu một hơi, nói ra: "Này nghiệt xúc da lông thái mềm dai, muốn giết chết nó rất khó, chúng ta chỉ cần quấn lấy nó một lúc, trong hội cao thủ rồi sẽ chạy đến. Không cần phiền toái như vậy, ngươi đến vì ta lực trận." Bùi Viễn giương tay vồ một cái, một cỗ khí lưu khuấy động, thu lấy đến một thanh cương đao, theo gió rung động, dơ lên rét lạnh đao mang, bóng người như là hoàn toàn ẩn vào trong ánh đao, tựa như một đoàn ánh sáng chói mắt hỏa, bay qua đám người, chớp giật loại đến đầu kia hổ dữ trước mặt. Phần phật, cựu đạo đao mang bay vút lên trời, huyền dường như từng vòng trăng khuyết phủ lên thiên cung, lập tức hướng xuống rơi đập, đột nhiên trong lúc đó dung hợp làm một, tại hổ dữ toàn thân huyết khí tăng vọt, sinh hồng tràn ngập trong lúc đó, đao mang ảo ra mà xuống. Giang giác, hổ dữ đầu lâu to lớn bay lên cao cao, ở giữa không trung bay cuồng bài vòng, nặng nề rơi đập trên mặt đất. Toàn trường tĩnh mịch, gần như tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm. Những ngày này hùng hội võ người lại là không ngờ rằng trong ngày thường không hiện sơn không lộ thủy, gần như người trong suốt bình thường cổ trưởng lão, một màn này thủ lại có kinh người như thế vũ lực. Bọn hắn hội tụ chúng nhân chi lực, cũng khó có thể chống cự hung thú, hắn một đao đều chém giết. Bùi Viễn sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán từng biên lớn lan xuống, trường đao trụ địa, thân hình như là thoát lực loại lung lay sắp đổ. Lục Hồng Điệp một trận gió bay tới, đội vàng đưa hắn đỡ lấy, thầm nghĩ nói: "Tiên sinh một đao kia lực lượng, trong hội cửu đại trưởng lão, có thể tiếp được sợ là sẽ không vượt qua ba người. Như không phải là vì cứu ta, cũng không trở thành bị thương." "Không sao cả, ta chỉ là khí lực hao hết mà thôi, nghỉ ngơi một hồi liền tốt." Nói xong, Bùi Viễn hướng phía trước mấy bước, dựa vào hổ giữ không đầu thi thể ngồi liệt xuống dưới. Ồ, lưng mới dựa vào hổ khu, trong nghe hoàn cung tâm đăng chính là khẽ run lên, một tia linh tính theo hổ khu trong tiết ra, bị tâm đăng hấp thu quá khứ. Mặc dù không quan trọng, nhưng Bùi Viễn cũng không được ghét bỏ, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đầu hổ, lại lung la lung lay đứng lên, nói ra: "Này nghiệt xúc hung ác như thế, ta vậy là lần đầu tiên kiến thức dị thú, lại là phải cẩn thận nhìn một cái." Đi đến đầu hổ một bên, đưa tay chạm đến đầu hổ, đồng dạng một tia linh tính chảy ra. A, chỗ rừng sâu, đột nhiên truyền ra nhất đạo tê tâm liệt phế hống, tùy theo tại binh khí va chạm tiếng vang tròn, nhất đạo hô lên dẫn không loại sáng. Đầu kia đại điêu ngửa đầu tê mình, thân miệng ngậm lấy cánh trái cắm vũ tiễn, vừa gậy mà xuống, cánh chấn động, lại lần nữa bay lên không. Ở giữa không trung một cái xoay chuyển cấp tốc, đâm vào chỗ rừng sâu, gấp tiếp theo liền thấy đến một cái bóng như mũi tên bắn về phía thiên không, rơi xuống tại đại điêu trên lưng, đó là một khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt âm lãnh thanh niên, lúc này lại là có chút thất thố, nhìn thấy trên đất hổ dữ tàn thi, nghiêm nghị hống, "A đại, ngươi giết ta A đại, ta nhất định phải giết ngươi, đem ngươi chém thành muôn mảnh, cho A đại." Hắn lời còn chưa dứt, kinh khí đập vào mặt đánh tới, một ngụm cương đao như là mũi tên, hoa phá trường không điện xạ mà tới. Lạnh lùng thanh niên biến sắc, vội vàng đem thân thể một nghiêng, tránh đi cương đao mũi nhọn. Nói nhảm nhiều quá, thật coi ngươi đứng ở thiên thượng, liền mở ra phản màng sao? Trên mặt đất Bùi Viễn trong lòng nói thầm một câu, nhìn giống tuyết hai tay, trên mặt lại là cười khổ, lần này là thật sự một chút khí lực cũng không có. Ngươi là thất hiệp xã thú sứ Lãnh Phi Bạch. Lục Hồng Điệp đột nhiên mở miệng, mắt như lợi kiếm, đâm thẳng thiên thượng lạnh lùng thanh niên. Lạnh lùng thanh niên không trả lời, lại lạnh băng liếc Bùi Viễn một chút, đại điêu phát ra một tiếng rợn thiếu, đang vân thẳng lên, trong chốc lát cũng chỉ còn lại có nhất đạo càng lúc càng mờ nhạt bóng lưng. Hôm nay thứ hai, cầu một chút phiếu đề cử, nhiều năm trước sách mới lúc, mỗi đến cuối tuần đều muốn xuống bảng, kết quả hiện tại phiếu đề cử không có gì dùng. Chương 8, Thiên Hùng sẽ chương 8, Thiên Hùng sẽ đương. 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 Vốn là tầm thường một buổi sáng sớm, đột ngột to lớn tiếng chuông qua lại của đảng, xa xa truyền ra. Trung cổ tam hưởng, đây là Thiên Hùng sẽ triệu tập cao tầng nghị sự hiệu lệnh. San sát nối tiếp nhau ốc xá bên trong, tung hành giao nhau đường phố bên trên, rất nhiều bận rộn bên trong Thiên Hùng sẽ trở thành viên dừng lại trong tay công tác, mở miệng tứ phương, cũng không ít người xì xào bàn tán, âm thầm suy đoán chuyện gì xảy ra. Thiên Hùng sẽ nghị sự đại điện trong, đèn đuốc sáng trưng. Bang hội cựu đại trưởng lão, thải dược đường, chấp pháp đường, dụng cụ phòng, xung phong doanh, hãm trận đường các loại đại đường khẩu đầu lĩnh nhân vật lục tục no ngoe đổi tới, phân chủ thứ ngồi xuống. Bùi Viễn Tân là nguyên lão cấp nhân vật, ngồi phía bên trái tương đối gần phía trước vị trí. Trên bả vai hắn xé rách thương đã băng bó kỹ, hơi có vẻ cồng kềnh. Tại bên cạnh hắn, bên trái ngồi vị dáng vẻ thư tha, khóe miệng có nốt ruồi nhỏ, rất có thành thục phong vận trung niên mỹ phụ, bên tay phải là không nói cười tùy tiện, nét mặt đờ đẫn, lao giả râu tóc bạc trắng. Trung niên mỹ phụ Thạch Kim Điệp ánh mắt lưu chuyển ở giữa, lộ ra khác phong tình, mỉm cười mở miệng, nói đến, nhiều người như vậy tụ tập lại, về khoảng cách lần đã có một đoạn thời gian rất dài, nhất là trường công minh, mấy năm này càng thêm thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ, ngay cả tiểu bội mong muốn thấy ngươi một mặt cũng rất khó đâu. Nếu không phải lần này đại triển thần uy, ai cũng không biết trường công minh tu vi phong đại, như vậy hung tàn quái vật, tiểu bội dù chỉ là thấy vậy thi thể, trái tim cũng tại run rẩy, trường công minh lại năng lực một đao đoạt đầu, thực sự nhường tiểu bội ngưỡng mộ. Trong điện không ít đường khẩu thủ lĩnh cùng với mấy cái mấy năm gần đây vừa rồi tấn thăng tân trưởng lão nghe Thạch Kim Điệp ôn nhu mềm giọng, một bên thầm mắng hồ ly lẳng lơ, một bên cũng là đánh giá cổ trưởng không vị này trước kia không có tồn tại gì cả nguyên lão. Trên đỉnh núi đột phát sự kiện, bọn hắn đang trên đường tới đã liên hệ thông tin, có hiểu biết, lúc này thần sắc không đồng nhất, mỗi người có tâm tư riêng. Bùi Viễn mặt mày buông xuống, đưa tay để trước người kỳ án thượng một bầu rượu, đổ vào chén bạch ngọc trong, uống rượu một ngụm, đợi đến trong veo cam liệt tiểu dịch vào bụng, mới nói, "Thạch tiên, cô quá khen rồi, kia nghiệt xúc chẳng qua là sơ bộ khai linh, có mấy phần yêu dã, đáng là gì quái vật." Trong điện các vị cao nhân thử hỏi ai không thể đối phó. Một tu công lão gia tử, người nói là sao? Bên phải người già ông bất mãn hừ một tiếng, lão mắt mở ra một cái khe hẹp, thản nhiên nói, các ngươi nói các ngươi, đem lão phu kéo vào trong làm cái gì? Bùi Viễn cười cười, này một tu công không biết hắn chân thân, hắn lại chi kỷ nội tình. Thiên biến trước đó, một tu công chính vào trắng niên, ước chừng 40 tuổi, làm lúc trên giang hồ đã xông ra không nhỏ tên tuổi, một thân xuất thân Nam Hải kiếm phái, một tay kiếm pháp quỷ quyệt nhanh chóng, biến hóa đa đoan. Sau đó, bị nguyên thân theo dõi, theo một tu công trong tay cưỡng ép mượn đi Hải Nam bí truyền thiên tàn thập tam thế. Bây giờ chuyện cũ thành cho đi, một tu công không còn nghi ngờ gì nữa cũng là bị thời đại vứt bỏ tàn đảng, cũng không có biến thành thời đại mới lộng triều nhân. Thạch Kim Điệp cười tủm tỉm nói, cũng không thể nói như vậy, rốt cuộc trường không minh là đã cứu ta đồ nhi, tiểu muội kính ngươi một chén. Có lẽ là bởi vì tên trong cũng mang theo một cái điệp chữ duyên cớ, Lục Hồng Điệp bái Thạch Kim Điệp vi sư. Nói chuyện, Thạch Kim Điệp giơ ly rượu lên khuất thân đến Bùi Viễn phụ cận, trước ngực trắng non tuyết nị nửa bệnh vô tình hay cố ý lộ ra, sóng mắt trong nhộn nhạo lên gợn sóng, nhẹ nhàng cùng Bùi Viễn đụng đụng chén, nhưng trắng non như hành ngón út lại là tại chạm cốc lúc, có hơi nhếch lên, tại hắn chén rượu trong nhẹ nhàng quấy quấy. Ách. Bùi Viễn nhìn về phía Thạch Kim Điệp, hắn vũ mị cười một tiếng, lẻ lươi liếm môi một cái. Quá không giảng cứu vệ sinh, ngươi dạng này còn để người như thế nào uống rượu? Hô hô. Đột nhiên, trong điện như là ảm đạm rồi mấy phần, ánh đến không gió từ dao động, ánh lửa hướng xuống co vào, giống như nhận lấy nào đó vô hình chèn ép. Đúng lúc này theo bọc hậu thông đạo truyền đến trầm ổn hữu lực tiếng bước chân, Lục Hồng Điệp cùng với một vị áo đen trang phục nam tử tả hữu hộ pháp, theo đuôi Lục Nguyên Long xài bước vào trong điện. Áo đen trang phục nam tử là Lục Nguyên Long chỗ thu nghĩa tử một trong, tên gọi Lục Đằng Giao. Lục Nguyên Long mắt không biểu tình tuần sát toàn trường một vòng, ngay lập tức leo lên chủ vị, ngồi ở đại long đầu trên bảo tọa, tự có một cỗ túc sát chi khí sinh ra, tiếng nói âm vang rung động, người đều đến đông đủ, rất tốt, mang lên đi. Tuân lệnh. Ngoài điện có người lớn tiếng nhận mệnh lệnh. Thừa dịp cái này công phu, Lục Hồng Điệp như một trận gió nhẹ nhàng đến, cười lấy kêu Thạch Kim Điệp một tiếng sư phụ, lại cầm nu nu ánh mắt chằm chằm vào Bùi Viễn, theo trong tay áo lấy ra một đầu bình sứ nhỏ, thấp giọng nói, tiên sinh, bình này trong có ba hoàn bổ nguyên khí thông tê đan, ngươi lấy dùng về sau có thể đều thủy nuốt, cũng có thể xay nghiền thành phấn thoa ngoài ra, mấy ngày trong có thể thương thế khỏi hẳn. Thông tê đan vì sừng tê giác làm chủ tài, đi kèm với mười mấy vị chân quý dược liệu, trên thị trường mỗi hoàn cũng tại 20 lượng trở lên. Đương nhiên, Giá tiền này đối với trong điện tất cả mọi người mà nói cũng không tính là gì, chủ yếu là có tiền mà không mua được. Chỉ là, Bùi Viễn đón lấy Lục Hồng Điệp mặt mày cong cong khuôn mặt tươi cười, nhìn đối phương gương mặt bên trên quá đáng vẻ mặt tân cần, trong lòng âm thầm cô, này anh hùng cứu mỹ nhân hiệu quả là không phải thật tốt quá. Theo lý thuyết, Lục Hồng Điệp cũng là nhị 14, 15 tuổi tác, đi theo bang phái chém giết cũng có nhiều năm, không nên như thế non nớt mới đúng. Lập tức, Bùi Viễn phản ứng, cuối cùng vẫn là nhan sắc quá cao, nhường hắn nhận lên xa nhiều hơn độc giả áp lực à. Mặc dù hắn hiện tại bộ này cổ trường không bề ngoài so với dưới mặt nạ chân thực dung mạo hơi kém một chút, nhưng cuối cùng có 3, 5 phần tương tự, đặt ở kiếp trước của hắn, không cần lên bất luận cái gì trang, trực tiếp là có thể đi trường quay sánh vai trung niên hoàng dược sư, Tạ Vương Thạch Chi Hiên, 16 năm sau thành thục dương quá một loại nhân vật. Làm không tốt còn có thể vì đẹp trai nhất đại thúc tên tuổi leo lên hot sẽ ấp. Nhiều khi, xoái đại thúc mị lực đối với tiểu cô nương sát thương còn đang ở chàng trai trẻ đẹp chi thượng a, nghĩ một bức tràng cảnh đều hiện lên ở Bùi Viễn trước mắt, Lục Nguyên Long song quyền nắm chặt, vang lên kẹt kẹt, trên mặt sát cơ lộ ra, lạnh lùng nói: từ nay về sau, ta xưng ngươi của mình, ngươi gọi ta cha. Nhiều tại đại tiểu thư. Bùi Viễn trên mặt không hiện, cười cười liền đem bình sứ nhỏ nhận vào tay. Thượng thủ Long đầu dưới bảo tọa, đứng hầu một bên Lục Đằng Giao hướng bên này lướt qua, mặt không biểu tình. Đúng vào lúc này, mấy tên bang chúng giơ lên hổ giữ thi thể, thủ cấp vào điện, gác lại tại trong điện về sau, không người lui ra ngoài. Lục Nguyên Long phất phất tay, âm thanh lạnh băng: tất cả xem một chút đi. Cả đám mày nhăn lại, ánh mắt cũng hội tụ hướng về phía trung tâm sát hổ bên trên, có mấy cái đường khẩu đầu lĩnh nhìn thấy hổ giữ thi thể tách rời, chỗ đứt chân nhăn như gương, vết máu không hiện, thật giống như bị lực lượng nào đó phong bế, cũng cầm kinh dị ánh mắt nhìn về phía Bùi Viễn. Kinh người quá đáng. Một cái thân hình khôi ngô ngang tàng đại hán một cái tát đập vào kỳ án bên trên, đang từ trên chỗ ngồi đứng lên, thân thể kéo căng, phồng lên cơ thể phảng phất muốn áo thủng mà ra, mặt mũi tràn đầy lửa giận nói: Long đầu, chuyện này quyết không thể cứ như vậy từ bỏ ý đồ, chúng ta Thiên Hùng sẽ sừng sững Quảng Ninh, uy phong bát diện, 10 năm này cũng liền thành xà giáo, thiết trưởng bang còn dám đấu với chúng ta một đấu, kia thất hiệp xã tính là thứ gì? Một cái ngoại lai hộ, gót chân đều không có đứng vững, cũng nghỉ cơi tại chúng ta trên đầu đi địa đi đáy. Buổi chiều đem hợp đồng gửi đi ra. Còn có một chương. Chương 9, trong điện thương nghị, tường xây làm bình phong ở cổng bảo tàng chương 9, trong điện thương nghị, tường xây làm bình phong ở cổng bảo tàng lời mặc dù thô tục, lại đâm trúng ở đây tâm tư của mọi người. Lập tức đều có một vị đường khẩu đầu lĩnh lên thanh phụ họa, cao giọng nói: Thiết Tâm trưởng lão nói không sai, thất hiệp xã đám kia đồ hỗn trướng vô duyên vô cớ đối ta Thiên Hùng sẽ ra tay, lần này thậm chí đánh lên đại tiểu thư chủ ý, nếu không cho bọn hắn một cái thê thảm đau đớn giáo huấn, về sau chỉ sợ sẽ càng thêm phách lối, chúng ta bang chúng hảo kiệt há không biến thành trò cười. Thiết Tâm thấy thế, mặt hướng Lục Nguyên Long, ôn quyền nói: Long đầu, hạ lệnh đi. Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta liền đem thất hiệp xã dẹp điên. Hừ, nói được nhẹ nhàng linh hoạt, thất hiệp xã thật dễ dàng như vậy bãi bình, kia không cần chờ ta ra tay, bọn hắn căn bản vào không được Quảng Ninh. Một vị thân xuyên áo vàng, cao cao gầy teo trưởng lão có ý kiến khác biệt, đứng dậy trước đối với những người có mặt thi cái lễ, trầm giọng nói: Không phải lão phu trưởng người khác chí khí, chư vị ngẫm lại xem, thất hiệp xã xâm nhập Quảng Ninh gần nửa năm, lẽ nào chỉ ta Thiên Hùng sẽ lợi ích bị hao tổn? Thanh xà giáo, thiết trưởng bang có thể cùng bọn hắn bình yên chung sống. Thật sự là đám người này rất có thực lực, nếu chúng ta mạo muội cùng thất hiệp xã khai chiến, cho dù thủ thắng, chỉ sợ cũng phải hao tổn hàng loạt nhân viên, cuối cùng sẽ chỉ tiện nghi thanh xà giáo, thiết trưởng bang. Thiết Tâm bực tức nói: Hầu Tam Tư, ngươi thật đúng là người cũng như tên à, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hầu Tam Tư quả quyết nói: Rất đơn giản, kéo thanh xà giáo cùng thiết trưởng bang xuống nước, Quảng Ninh thành tạo thế chân bạc bố cục đã có nhiều năm, ngày bình thường chúng ta như thế nào tranh cũng không quan hệ, không thể để cho ngoại nhân chen chân. Với lại, đám người này lai lịch thành mê, hắc hắc. Danh xưng thất hiệp xã, vậy không biểu hiện cũng chỉ có 7 người. Phải biết, cho đến tận này nửa năm qua này, bọn hắn hiện lộ trước người cũng liền 4 người, thú sứ Lanh Phi Bạch, trùng sứ Câu Nguyệt Đạo Nhân, phi xoa phân kim Liễu Hàm Yên, tiên vũ thất sát Trúc Vinh Nhân. Bọn hắn lại không có ổn định cứ điểm, chúng ta ngay cả lai lịch của bọn hắn đều không có thăm dò rõ ràng, như thế nào đi đối phó? Câu chuyện, nhường trong chàng không ít người lộ ra ngưng trọng nét mặt. Thiết Tâm ha to miệng, một cái tát chụp trong không khí, một mình sinh hờn dỗi. Thượng thủ Lục Nguyên Long bình tĩnh một gương mặt, đột nhiên mở miệng: Không phải 4 người, thất hiệp xã người thứ 5 vậy hiện thân, đây là ta vừa đạt được không lâu thông tin, đêm qua có một mặc đồ đỏ nam nhân chặn ở Bình Thương Giang Thủy đạo thượng câu cá. Hắn tự xưng Điếu Tẩu Ngư Văn Niên, đến từ thất hiệp xã, người này chỉ dùng một con cá can đều câu đi rồi chúng ta một thuyền hàng hóa, áp thuyền 76 tên bang chúng không ai thoát. Cái gì? Được nghe tin tức này, trong điện một số người trên mặt đều biến sắc. Hầu Tam Tư tiến lên trước một bước, liền vội vàng hỏi: Này Điếu Tẩu có hay không có đối thanh xà giáo, thiết trưởng bang ra tay? Lục Nguyên Long lắc đầu. Hầu Tam Tư chau mày, lộ ra vẻ trầm tư, chắp tay nói: Long đầu có hay không có thất hiệp xã gần nửa năm qua tất cả ra tay đi chép, xin cho hầu mộ xem xét. Đằng Giao, ngươi đi đem văn bí thư chúng tuyển tới. Lục Nguyên Long vậy không nói nhảm, xuống dưới khởi nghĩa đầu tiên tử Lục Đằng Giao khoát qua tay. Chỉ chốc lát sau, Lục Đằng Giao đi mà quay lại, trong tay nhiều hơn một phần giấy của mật quyển. Hầu Tam Tư cầm tới mật quyển, bận điệu mở ra đến xem xét, trong điện mọi người chỉ nghe gì rào rung động, trong thai đều là cuộn giấy lật qua lật lại tiếng vang. Hầu Tam Tư xem xét cực kỳ cẩn thận, tốc độ lại là không chậm, thần tình trên mặt âm tình bất định. Cũng không lâu lắm, hắn khép lại trong địa, hít sâu một cái nói: Long đầu, này thất hiệp xã đối ta Thiên Hùng sẽ địch ý rất sâu à, ta tra xét phần này văn quyển, thất hiệp xã nửa năm qua này tổng cộng ra tay 23 lần, trong đó 18 lần đều là nhằm vào chúng ta Thiên Hùng nổi danh ở dưới sản nghiệp, cửa hàng, tơ lụa trang, Lương Hành thậm chí ra ngoài áp vận hàng hóa nhân viên, về phần Thanh Xà giáo, Thiết trưởng bang cũng chỉ là thuận tay mà làm. Lấy ra ta nhìn xem. Lục Nguyên Long đưa tay khẽ bổ, kia mật quyển phần phật bay vào trong bàn tay hắn, hắn nhanh chóng đọc qua, trong mắt hàn ý càng thêm nồng đậm. Bành! Lòng bàn tay kình khí dâng trào, mật quyển trong chớp nhoáng bị chấn thành một mịn. Lục Nguyên Long mắt chú lối thoát lục đằng dao, lệ quát lên, lớn như vậy sơ hở, tại sao không có nhanh chóng phát hiện? Lục đằng dao bận bịu quỳ xuống tỉnh tội, là hài nhi lơ là sơ suất, mời phụ thân trách phạt. Ngươi thật sự cái kia phạt, đợi chút nữa tự đi lĩnh 200 roi đi. Lục Nguyên Long hừ một tiếng. Lục đằng dao túi đầu lại bái, đa tạ phụ thân. Lục Nguyên Long nhìn xuống chúng nhân, hỏi, các ngươi nói, hiện tại giải quyết như thế nào này cái gọi là thất hiệp xã? Hầu trưởng lão, ngươi nhưng có cách. Hầu Tam Tư do dự một lát, lên tiếng nói, Long đầu, chúng ta bây giờ một phương diện muốn biết rõ ràng thất hiệp xã theo hầu, điều tra bọn hắn ẩn thân chỗ, mặt khác vẫn là phải liên hợp Thanh Xà giáo, Thiết trưởng bang xuất lực. Lục Nguyên Long nói, nhưng này thất hiệp xã là hướng về phía chúng ta Thiên Hùng sẽ đến. Hầu Tam Tư nói, đây chỉ là suy đoán mà thôi, liền xem như thật sự, Thanh Xà giáo, Thiết trưởng bang chưa hẳn biết được, chúng ta dù là có thêm một ít nhân thủ, cũng muốn buộc bọn họ hai phe cùng nhau. Lục Nguyên Long gật đầu một cái, chỉ tay một cái, nói ra, vậy cái này sự kiện đều giao cho ngươi cùng Thiết Tâm huynh đệ đi làm, ta hứa các ngươi tùy ý điều khiển các đường khẩu nhân mã, mau chóng điều tra rõ đám kia láo thử tung tích. Tăng thêm ta một cái đi. Thạch Kim Điệp đột nhiên mở miệng, một tay cắt tỉa tóc, miệng hơi cười nói, đồ nhi ta lần này suýt nữa ăn thiệt thòi, ta này làm sư phụ, cũng muốn báo thù cho nàng. Tốt. Lục Nguyên Long tại chỗ đáp ứng. Đầu này gì hổ? Lục Nguyên Long chỉ hướng trong điện sát hổ, đối Hầu Tam Tư nói, đều giao cho hậu trưởng lao xử lý, này hổ đã có thể được xem là dị loại, huyết nhục chính là đại bổ tinh nguyên vật, da lông cứng cỏi, đao kiếm khó thương, cũng có thể chế thành giáp da. Cổ huynh, ngươi không có ý kiến đi. Câu nói sau cùng lại là nói cho Bùi Viễn nghe. Bùi Viễn cười cười nói, đương nhiên không có ý kiến. Tiệt tốt. Hôm nay chi hội tan cuộc đi, chư vị huynh đệ làm theo điều mình cho là đúng. Lục Nguyên Long đứng dậy rời đi, đi vào trước thông đạo, lại quay đầu đối Bùi Viễn nói, cổ huynh, hôm nay đa tạ ngươi xuất thủ cứu tiểu nữ. Long đầu không cần phải khách khí. Bùi Viễn hơi cười một chút, khẽ vươn tay bắt lấy trên bàn bầu rượu, vậy dự định rời đi. Tiên sinh, ta đưa tiễn ngươi đi. Bùi Viễn quay đầu nhìn một chút Lục Hồng Điệp, ở người phía sau vô vô lên bả vai, cười nói, không cần, điểm ấy lộ ta chẳng lẽ còn năng lực lạc đường hay sao? Bên cạnh Thạch Kim Điệp một tay chống đỡ gò má, có chút hăng hái đánh giá hai người, thình lình Bùi Viễn lại nói, Thạch tiên cô, cổ mộ về mặt tu luyện có chút vấn đề, muốn hướng ngươi thỉnh giáo, không biết ngươi khi nào có thời gian. Lục Hồng Điệp khí hải, vĩ lư quan, dương khiếu và khiếu huyệt pháp môn tu luyện có thể truyền lại từ Thạch Kim Điệp, mặc dù Bùi Viễn kia ba sách tân pháp trên điện tịch có này tam khiếu khai khiếu pháp, nhưng năng lực nhiều đến một môn công pháp đối với hắn mà nói cũng có tăng thêm. Ngươi vừa nãy cũng nghe thấy, ta muốn theo hậu trưởng lão đi làm việc, chẳng qua nếu là trưởng không huynh đề xuất, tiểu muội cho dù liều mạng bị phạt vậy không thể tự tuyệt, như vậy đi, ngươi buổi tối đến, tiểu muội quét dọn giường chiếu mà đối đãi, trưởng không huynh nghĩ như thế nào? Thạch Kim Điệp xanh nhạt ngón trỏ nhẹ nhàng điểm trụ môi đỏ, ánh mắt thả thính. Ta cho là ngươi là tại thèm thân thể ta. Vừa rồi chém giết một hồi, trên người dính không ít máu đen, ta còn muốn đi tắm rửa, lần sau trò chuyện tiếp đi. Bùi Viễn đờ đẫn quay đầu, nhanh chân ra nghị sự điện. Nơi này là Long Đầu phủ đệ, Bùi Viễn cũng không có khả năng khắp nơi đi dạo, theo đám người còn lại vòng qua đình viện, hành lang, hướng phía gian ngoài bước đi, mãi đến khi đi ngang qua một tòa cao túc 5-6 trượng to lớn tường xây làm bình phong ở cầm lúc, Bùi Viễn ánh mắt ba động một chút. Nguyên lai là trốn ở chỗ này a. Trong nghe hoàn cung thần ý phun trào, xuyên thấu qua tường xây làm bình phong ở cổng, mơ hồ đều cảm nhận được từng tia từng sợi linh tính nút trong tòa nhà này dưới. Không hề quan tâm quá nhiều, Bùi Viễn phảng phất giống như không có gì, nhanh chân hướng phía trước. Chương 10, loạn thế chương 10, loạn thế bất ngờ xác định Lục Nguyên Long cất giấu linh tính vật vị trí, Bùi Viễn ung dung thản nhiên, chậm rãi từ từ ra Long Đầu phủ đệ. Một đường về đến đình viện. Sân nhỏ đã vẩy nước quét nhà sạch sẽ, ngay cả một chiếc lá cũng không lưu lại. Trong nội viện một góc trong lương đình, Quách Vân ngồi trên băng ghế đá, một tay chống tại trên bàn đá, chống đỡ nhìn đầu, có lẽ là trong đêm không có nghỉ ngơi tốt, giờ phút này con mắt không tự giác híp lại, trên dưới mí mắt gian nan giãy giụa lấy. Bên cạnh Quách Hai, Điền Thất hai người thấp giọng nói nhìn thoại. Tần Phàm lúc này cũng quay về rồi, nhưng không có tham dự Quách Điền hai người trò chuyện, tâm tư không ở nơi này đứng ở một bên, khuôn mặt trắng bệch, có vẻ có chút tiểu tụy, trên mặt, trên cổ, bàn tay và da thịt trần trụi bộ vị có rõ ràng chấm đỏ. Hắn cũng là phát hiện trước nhất Bùi Viễn quay về, thân thể bỗng chốc căng đến thẳng, hét lớn, "Cổ trưởng lão!" "A!" Quách Vân ăn cái này dọa, thủ chợt đi, đầu suýt nữa cúi tại trên bàn đá, lập tức theo trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại. "Làm gì cả kinh một mới, ta rất đáng sợ sao?" Bùi Viễn liếc Tần Phàm một chút, gặp hắn trên da thịt chấm đỏ điểm điểm, trong lòng biết tiểu tử này đêm qua chịu không ít đau khổ. "Không có, không có." Tần Phàm trong lòng có ma, không dám ngẩng đầu nhìn. Tối hôm qua hắn ở đây Thạch Phật tự tàn điện tìm kiếm, đột nhiên đã hôn mê, cho ăn một đêm con muỗi. May mắn không có gặp được cái gì độc vật mãnh thú, nếu không hắn đầu này mạng nhỏ sợ cũng được đặt xuống ở đằng kia. Trời sáng choang, hắn vừa rồi tỉnh lại, đội vã chạy về đình viện, lại từ Quách Vân đám người trong miệng biết được cổ trưởng lao xuất quan thông tin. Tần Phàm lúc này chính là trong lòng mát lạnh, chạy chối chết suy nghĩ cũng có. Không có chút nào bằng chứng, nhưng hắn không thể không hoài nghi đánh mất xỉu hắn chính là vị này cổ trưởng lão, nếu không lẽ nào là trùng hợp. Tần Phàm lo sợ bất an, trong lòng lại có một tia đắng chát sinh sôi, không có làm như vậy à. Ba ngày trước cổ trưởng lão đích thật là một bộ lâm trung phó thác tư thế, ngôn tử ở giữa lần bế quan này giữ nhiều lành ít, hắn mặc dù không có tuân thủ giao ước, trước thời gian liền đi tìm kiếm bảo vật, nhưng cũng là sợ đêm dài lắm mộng a chỉ là thấy đến trưởng lão ngài trước giờ xuất quan, trong lòng vô cùng hoan hỉ. Tần Phàm rốt cục có mấy phần nhanh trí, vội vàng nói: "Phải không? Cao hứng như vậy. Vậy ngươi đi này hậu sơn đường nhỏ, bên trên xuống tới hồi chạy cái 100 lần, bày ra ăn mừng đi." Bùi Viễn chỉ lầu nhỏ sau đỉnh núi. Tần Phàm vẻ mặt khổ tướng, đều hắn điểm ấy nông cạn tu vi, trên đường núi qua lại 100 lần, sẽ chết người đấy a. Ngay tại lúc đó, đáy lòng lại là thở dài một hơi. "Trường lão, lúc trước chuẩn bị đồ ăn cũng đã nguội, ta lại đi phòng bếp, phân phó bọn hắn làm lại một phần." Quách Vân tiến lên phía trước nói: "Không cần, đồ ăn các ngươi giữ lại tự mình ăn đi." Bùi Viễn khoát khoát tay, nói ra: "Ta chờ một lúc muốn đi trong thành dạo chơi, tùy ý chọn cái quán rượu ăn là được rồi." "Quách Vân, ngươi đi thay ta chuẩn bị một bộ thay giặt y phục." "Quách Hai, Điền Thất, các ngươi đi chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm rửa." Lúc trước cùng Thạch Kim Điệp trò chuyện, trừ ra nói chuyện phiếm dừng ở tắm rửa, Bùi Viễn trên người cũng là thật sự lây dính vết máu. Ba người nhận mệnh lệnh mà đi. Gian phòng bên trong, Bùi Viễn cởi quần áo, tiện tay xé mở trên bờ vai quần lấy vải trắng, lấy ra bình sứ nhỏ trong thông tê đan, lòng bàn tay sở vỡ thành một miệng, trở tay bôi lên tại vết thương. Thể nội khí tức phồng lên, một cú cực nóng kinh khí lưu chuyển đến bả vai vết thương, nhanh chóng tăng dã, hấp thu dược lực. Sau một lát, hắn ở đây trên vai đưa tay một vòng, vết máu bị xóa đi, vết thương đã có dấu hiệu khép lại. Sau đó thoải mái dễ chịu tắm nước nóng, trừ bỏ một thân bụi bặm, Bùi Viễn thay đổi một thân màu trắng bảo phục, tóc cẩn thận tỉ mỉ hướng về sau trải bớt, cao ngất đuôi tóc vì một viên gỗ trầm hương châm buộc lên, tóc mai bên cạnh lưỡng lọn xám trắng sợi tóc rủ xuống. Đi xuống lầu, đến sân nhỏ, Quách Vân vừa nhấc mắt, lập tức suy nghĩ xuất thần, không rời ánh mắt sang chỗ khác được. "Làm sao vậy?" Bùi Viễn nói. Quách Vân lúng ta lung tung nói: "Cổ trưởng lão, nguyên lai ngươi đẹp mắt như vậy, ngươi làm ngươi là Quách Tương a?" Bùi Viễn cười cười, hỏi ngược lại: "Lẽ nào ta trước kia không xem được không?" Quách Vân suy nghĩ một lúc, nói ra: "Mặc dù vậy nhìn rất đẹp, nhưng đó là không giống nhau." Bùi Viễn trong lòng hiểu rõ, Dĩ Vãng Bùi Đông Lai đã trải qua 30 năm dày vò, ý chí tinh thần sa sút, mặc dù người chưa già, lại không tự giác mang theo một cố dáng vẻ giàn mua. Bùi Viễn trên người cũng không tiền bạc, nhưng Thiên Hùng sẽ mỗi một vị trưởng lão, 1000 lượng bạc trở xuống cũng có tùy ý lãnh quyền lợi, thế là đi trước phòng thu chi, lúc đi ra trong tay thêm một cái túi tiền, nô lên cao tung tung, bên trong nào ảo rung động, thanh thủy êm hai. 50 mai kim diệp. Bùi Viễn thở dài một tiếng, tiếp trước sống 20 mấy năm, vừa mới chuẩn bị triển khai kế hoạch lớn, truy cầu mộng tưởng không ngờ rằng đổi cái thế giới, mộng tưởng đã dễ như trở bàn tay. Thiên hạ không tĩnh, thế đạo gian nan. Đạo tặc lộn xộn lên, hào hùng cùng tồn tại. Có chút thâm sơn đại trạch trong, càng là hơn nghe đồn có yêu ma tinh quái ẩn hiện, mặc dù tuyệt đại đa số lúc cũng sẽ không đến nhân loại thành trì, có thể chỉ cần xuất hiện như nhau rồi sẽ tạo thành mạng lớn thương vong. Trong loạn thế, mọi người vì cầu tự vệ, cơ hồ là người người tập võ, cho dù là vùng đồng ruộng lao nông, vọt đường phố qua ngõ hẻm vân du bốn phương con buôn đều có thể dùng quốc, dùng côn đồng đùa giỡn hơn mấy thủ không quá thuần thục nông phu tam thức. Trùng hợp phiên chợ, khắp nơi trên đất xe ngựa, Bùi Viễn hành tẩu tại Quảng Ninh thành dòng người nhốn nháo rộn ràng trong, quanh mình tiếng người huyên náo, ồn ào lẫn lộn, bên đường bày quầy bán hàng tiểu phiến tiếng giao hàng hết đợt này đến đợt khác. Hai bên cửa hàng trên biển hiệu, nào đó khách sạn, tiểu trang, bố trang, độc quyền bán hàng tiệm giày, cửa hàng bánh ngọt tử, đồ trang sức cùng với son phấn bột nước cửa hàng. Cái gì cần có đều có, rực rỡ muôn màu. Ngoài ra, Bùi Viễn nhìn thấy nhiều nhất lại là võ quán, đạo trang một loại, tại bọn họ trước cửa thường thường sắp xếp lên trường long, các loại người hội tụ về phía trước, la hét tầm ý một mảnh. Sau đó mấy đầu cường tráng khôi ngô hán tử ở trước cửa lấp kín, xích trình lên thân, hiện lộ ra đồng tưới làm bằng sắt loại đen nhánh thân thể, cao cao nổi lên cơ thể càng là hơn hiện lộ rõ ràng dũng lực, như là tảng đá xây thành vách tường loại, đem cả đám cách trở bên ngoài. Lúc này đều có giỏi về ngôn từ võ quán quản sự từ phía sau đi ra, lớn tiếng gào to, mời chào làm ăn. Thế đạo loạn như vậy, các ngươi có còn muốn hay không bảo toàn chính mình, bảo hộ người nhà? Vậy còn không mau đến học võ. Năm đó danh chấn bảy phủ Hôn Nguyên môn, Hôn Nguyên tổ sư bí truyền tuyệt kỹ thiên biến bản hóa, vô định đại bi thủ học thành sau đó, sinh liệt hồ báo, bờ biển nước đá chỉ là bình thường. Hiện tại giáo sư, học phí không muốn ngươi một bản lượng, không muốn ngươi một ngàn lượng, chỉ cần 500 lượng, bao giáo bao hội. Khất hoạt hội chấn phái thần công xà hình thập bát thủ 98 lượng, buổi trưa nộp học phí, buổi chiều đều khai giảng. Như ý môn phi tinh điểm nguyện kinh tân pháp, ngũ hổ đoạn môn đao, phân cân thác có thủ, mục gia quyền, chu sa trưởng, 30 lượng rồi 30 lượng. Bùi Viễn tâm trạng không biết phải hình dung như thế nào, theo này ma huyễn phố xá sâm ướt trong đi qua, lại nhìn thấy phía trước một tòa gang phường trước vây tụ không ít trang phục ăn mặc nam nữ, già trẻ đều có, lại là tại chọn lựa nhìn như ý binh khí dụng cụ. Chương 11, dường như cố nhân đến chương 11, dường như cố nhân đến kỳ thực thời đại trước bí mật võ học cháp cho dù mất giá cũng không đến loại trình độ này. Những thứ này võ quán, đạo trang càng nhiều là khẩu hiệu kêu băng rội, cùng loại với Bùi Viễn kiếp trước hư giả quảng cáo. Đợi đến học phí một phát mới phát hiện, đối phương thật là sẽ truyền thụ võ công, nhưng cũng có thể chỉ giáo trước một, hai tầng pháp môn. Hoặc là dứt khoát là mệnh danh là vô định đại bi thủ ưng trào thủ một loại công phu. Về phần làm như vậy có thể hay không chọc tới kẻ khó chơi, tỷ lệ thực sự quá thấp. Với lại những thứ này võ quán đạo tràng có thể tại Quảng Ninh xây dựng, đứng sau lưng chính là Thiên Hùng hội, Thanh Xà giáo, Thiết Trưởng bang này tam đại thế lực, hàng năm đều muốn lên giao nộp đại bút quý phí, nếu là chọc đối thủ lợi hại, tự nhiên có người đi giải quyết. Giả sử ngay cả tam đại thế lực cũng không thể đối phó, vậy liền đành phải bỏ xe giữ tướng, kiếm tiền nha, cũng muốn gánh chịu chút ít mạo hiểm. Bình thường giang uốn lượn như rắn, lượng nước phong phú, kéo dài 300 dặm, từ Quảng Ninh thành trung tuyến vòng qua, đem thành khu chia cắt thành hai cái bộ phận. Bùi Viễn đi đến bờ sông, đứng chắc tay, dõi mắt trông về phía xa, chỉ thấy hai bên bờ mọc đầy rất nhiều không biết tên hoa tươi, đỏ vàng lam xanh tranh nhau tranh diễm, dương liễu tung bay, hoàng trích vỗ cánh minh sướng. Nước chảy xiết không thôi trên mặt sông, mấy chiếc hoa tươi tô điểm, trang trí được rất đúng tươi đẹp hoa lệ thuyền hoa lêu lổng tới lui, thuyền hoa bên trên có sáo trúc quản dây cùng chi nhạc du dương, có oanh oanh yến yến thanh ca tuyệt chuyển, một đám thanh niên nam nữ đứng thẳng đầu thuyền, khí phách phấn chấn, chỉ điểm hai bên bờ phong cảnh, thỉnh thoảng phát ra cao giọng cười to, dẫn tới ven bờ người đi đường gửi đi ánh mắt hâm mộ. Bùi Viễn nhìn trong chốc lát, đi vào bên bờ một tòa ba tầng trong tiểu lâu. Tiểu lâu này tân trang phải trả tính trang nhã, xác nhận giá cả không ít nguyên nhân, cũng không có bao nhiêu khách nhân, tiền sảnh chỗ một mặt treo trên tường rất nhiều thẻ gỗ, phía trên điêu khắc tên món ăn. Bùi Viễn ở trên tường nhìn lướt qua, gọi trưởng quỹ, tiện tay vẽ cái quyển, cuốn lại hơn 10 đạo thái, lại muốn một bình cất vào hầm 10 năm túy tiên tiểu lúc này mới chậm rãi leo lên tầng cao nhất, tuyển định vị trí cạnh cửa sổ, thưởng thức sông lớn sông núi chi sắc đẹp. Ăn lấy đầu bếp tỉ mỉ xào nấu thức ăn, liền hồ quang thịnh cảnh bảo tiểu, Bùi Viễn tâm ý chưa phát hiện vui vẻ lên. Tại trong lâu chờ đợi ước chừng một canh giờ, lúc này mới tính tiền, đứng dậy rời đi. Hắn không có trực tiếp hồi bang hội, ngay tại thành nội đi dạo, vào xem nhìn các loại quán nhỏ, xem xét có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt, đạt được mấy thứ mang theo linh tính vật phẩm. Đi dạo mấy con phố về sau, còn thật sự nhường Bùi Viễn có thu hoạch, theo một cái trong quán đạt được một khối bạch cốt mảnh vỡ, có một tia không quan trọng linh tính, có chút ít còn hơn không. Hắn lại chuyên môn đường tắt một ít hào trạch đại phủ, khiên động thần ý cảm ứng nội bộ có hay không linh tính ba động, một sáng có chỗ phản hồi, lập tức lưu vào trí nhớ tại tâm. Tiếp xuống liên tục mấy ngày, Bùi Viễn đều là đi sớm về trễ, tựa như một cái chơi bời lêu lổng lưu manh, vô cùng buồn chán lêu lổng tại đầu đường cuối ngõ. Năm ngày tiếp theo, Quảng Ninh thành cơ hồ bị ta đi dạo hết, có linh tính phản ứng khu vực tổng cộng có 7 chỗ. Thanh xà giáo, thiết trưởng bang vậy tất nhiên cất giữ nhìn linh tính vật phẩm, đáng tiếc cùng thiên hùng sẽ một dạng, địa bàn quá lớn, khu vực hạch tâm vượt qua của ta phạm vi cảm ứng. Bùi Viễn yên lặng thầm nghĩ. Trên thực tế, linh tính vật phẩm nói quan trọng đương nhiên quan trọng, rốt cuộc thời đại này tất cả tân pháp tất cả xuất từ linh vật, nhưng ẩn chứa tu hành pháp linh vật kỳ chân lắc đắc không có mấy, tuyệt đại bộ phận đều là chút ít tàn khuyết mảnh vỡ, lại bởi vì không cách nào bị mọi người lợi dụng, so như vô bổ. Không phải là không có người nghĩ tới sưu tập hàng loạt linh tính mảnh vỡ, lại lần nữa rèn đúc thành binh, nhưng quá khó khăn. Dường như là xếp hàng sử bắn thời đại, cứng rắn muốn người đi tạo vệ tinh, tạo đạn đạo đồng dạng. Linh tính vật là siêu việt thời đại vật phẩm, mà cho dù là hoàn chỉnh linh bảo, cũng cần tự thân có cao thâm tu vi mới có thể khống chế, bằng không linh bảo thượng ẩn chứa khổng lồ linh tính, liền như là kịch độc, một sáng nắm giữ quá lâu, tự thân không chịu nổi phụ tải phía dưới, có thể chính là thể xác, tinh thần song trọng tan vỡ. Ừm. Bùi Viễn đang nghĩ ngợi sự việc, đột nhiên cảm nhận được một cô theo dõi tầm mắt. Hắn lúc này đang hành tẩu ở trong thành một tòa thạch cung tiểu bên trên, đúng lúc này một trước một sau chặn lại hai người, hậu phương người khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh băng theo dõi hắn, chính là kia thú sứ Lãnh Phi Bạch. Ly. Thiên thượng nhất đạo vạch phá trọng vân bén nhọn tiêu to, một đầu mở ra to lớn đen nhánh cánh chim đại điêu vân không xoay quanh. Phía trước thì là cái thấp mập lùn béo, mặt mũi tràn đầy ấm áp nụ cười, mặc thân vàng nhạt đạo bảo trung niên đạo nhân, tại bộ ngực hắn treo lên một vầng loan nguyệt. Nhưng người này cho Bùi Viễn cảm giác so với Lãnh Phi Bạch muốn nguy hiểm rất nhiều, thậm chí hắn bén nhạy thính giác còn có thể nghe thấy mập lùn đạo nhân áo bào hạ truyền ra sột soạt soạt tiếng vang, phản phất có vô số con côn trùng đang ngọ ngậy. Thất hiệp xã trùng sứ Câu Nguyệt đạo nhân. Hơ a a a. Thực sự là chỗ tốt, lại có con cá mắc câu rồi. Thạch cùng tiêu hạ là một cái bề rộng chừng 2 trượng sông nhỏ, một chiếc tiểu xảo ô đồng thuyền chậm rãi từ thượng nguồn bay tới, đầu thuyền ngồi xổm cái đỏ thâm áo bào quái nhân, tay cầm cần câu, dường như đang thả câu. Người này âm thanh trẻ tuổi, tướng mạo lại cực kỳ quái dị, nhọn hai lô thai, lôi công truy, xương gò má mặt, vỏ nhọn co lại má, rất giống cái ăn tùng quả con khỉ. Một tiếng cười khẽ, áo bào đỏ quái nhân bàn tay giương lên, cần câu chấn động, dưới nước dây câu liền bọt ra khỏi mặt nước, sắc bén lưỡi câu xẹt qua 7-8 trượng khoảng cách, cuốn theo mạnh mẽ lực đạo, như là mũi tên, thẳng tắp hướng phía Bùi Viễn bắn đến. Lãnh Phi Bạch, Câu Nguyệt đạo nhân tại áo bào đỏ quái nhân xuất thủ trong nháy mắt, đều là mắt lộ ra tinh quang, toàn thân kinh khí phun trào, dường như vận sức chờ phát động. Bùi Viễn sừng sững tiểu trung ương, động cũng không động, chỉ là nhìn thấy trước mắt trong hư không một điểm hàn tinh thiệp thước, hắn vừa rồi nâng tay phải lên, con ngón đúng ra, đưa một tiếng vang dọn, kia lưỡi câu bị hắn một đầu ngón tay đặt trong, nhanh chóng cuốn ngược mà quay về, tốc độ nhanh đến áo bào đỏ quái nhân biến sắc. Hắn bốn năng lực đem ngửa đầu, lưỡi câu từ trên mặt hắn cạo xoa rơi một miếng thịt bì, siêu một tiếng đinh vào ô đồng thuyền thân trong. Muốn động thủ sao? Bùi Viễn thản nhiên nói. Lãnh Phi Bạch, Câu Nguyệt đạo nhân trên người tràn ra nồng đậm sát khí, áo bào đỏ quái nhân vừa lau mặt thượng vết máu, chẳng những không có nổi giận, ngược lại giơ lên một tấm buồn cười mặt kỳ, cười hì hì nhìn hắn, có động thủ hay không, phải nhìn lao đại của chúng ta ý nghĩa. Nha. Bùi Viễn đã sớm cảm ứng được ô đồng thuyền trong còn có một người, vậy không kinh ngạc. Chỉ nghe một cái nhu hòa giọng nam theo ô đồng thuyền trong vang lên, trường không thúc, nhiều năm chưa từng thấy, tính nết của ngươi ngược lại là thay đổi không ít ta. Chẳng qua năng lực thấy thân thể ngươi vẫn như cũ khỏe mạnh, tiểu chất cũng đều an tâm. Trong lúc nói chuyện, một cái phong độ nhẹ nhàng, mặt mày tuấn tú thanh niên theo khoang thuyền đi ra, đứng ở đầu thuyền, cùng Bùi Viễn cách không đối mặt, nhìn thấy Bùi Viễn có hơi nghi ngờ nét mặt, hắn hơi cười một chút, có vẻ càng thêm nho nhã hiền hòa. Trường không thúc, ngươi đã quên sao? Ta là Đinh Tạ à, Đinh Ngọc Hổ Đinh, Đinh Đài Lầu Tạ Tạ. Năm đó nếu không phải trường không thúc ngươi ra tay cứu, tiểu chất chỉ sợ sớm đã chết tại Lục Nguyên Long cái kia thất tín bội nghĩa lao cầu trong tay. Chương 12, báo ân người chương 12, báo ân người thiên biến sau đó, rồng rắn cùng nổi lên, lùm cỏ tranh giành, họa chiến tranh mấy năm liên tục, đao binh tập quyển vũ nội tứ cực, đại tề triều đình mất đi đối với thiên hạ châu phụ lực khống chế, các nơi thống binh đại tướng sôi nổi cắt cứ tự lập, không nghe triều đình điều lệnh. Lúc đó Nguyên Bình Châu trấn thủ đại tướng Gia Tâm, chiêu quân mua mã, ngắn ngủi một thời gian 2 năm liền từ nguyên bản 2 vạn binh mã mở rộng đến 10 vạn, càng là hơn chủ động xuất kích, công thành đoạt đất, chiếm trước Nguyên Bình 13 phủ bên trong cựu phủ nơi. Lục Nguyên Long, Đinh Ngọc Hổ khi đó chính là vị này trấn thủ đại tướng dưới trướng bộ khúc, một là Long Uy tướng quân, một là Hổ Lực tướng quân. Đương nhiên, cũng chỉ là tên tuổi nghe được do người, kỳ thực chẳng qua tạp hào mà thôi. Vị này trấn thủ đại tướng chiếm cứ Nguyên Bình Châu hầu hết thổ địa, lại tay cầm trọng binh, ngày càng điên cuồng, không những muốn cưỡng ép cưới Nguyên Bình đệ nhất vọng tộc Thanh Cử Trương đích nữ, càng là hơn bàn tiếng, muốn Thanh Cử Trương phụng trên nửa mấy nhà sinh xung làm đồ cưới. Thanh Cử Trương trên dưới kéo dài 800 năm, mọc rễ nảy mầm, thế lực rắc rối khó gỡ, như thế nào mặc người chém giết hàng người, một mặt qua loa ở đối phương, một mặt mời chào tinh binh mạnh tướng, giang hồ cao thủ, rất nhanh liền tụ tập được một cỗ lực lượng khổng lồ cùng kia trấn thủ đại tướng địa vị ngang nhau, minh tranh ám đấu. Luân phiên chém giết tiếp theo, kia trấn thủ đại tướng bị Thanh Cử Trương lấy tử sĩ ám sát, hắn bộ hạ trong vòng một đêm vân băng tan rã. Nhưng Thanh Cử Trương cũng không có chiếm được chỗ tốt, trải qua lần này đại chiến, tự thân nội tình tổn thất không ít, đành phải giấu tài, cố thủ một chỗ. Sau đó, chính là Văn Khâu quốc chủ của thời. Lục Nguyên Long, Đinh Ngọc Hổ hai người giắt tay sóng vai, may mắn từ chiến trường chạy trốn, hai người hoảng sợ như chó nhà có tăng, một đường trốn vào Quảng Ninh mới tính miễn cưỡng ăn cư tiếp theo. Hai người vừa có đồng nghiệp tình nghĩa, lại là trên chiến trường quá mệnh giao tình, thế là kết nghĩa Kim Lan, gọi nhau huynh đệ, càng là hơn liên thủ sáng lập Song Hùng hội. Lại nửa năm, trong hồng trần một chán nản giang hồ khách phiêu bạt đến tận đây, lược thi thủ đoạn, như vậy trở thành Song Hùng hội ban đầu trưởng lão. Song Hùng hội, Thiên Hùng hội. Đùi Viễn thở dài một tiếng, cái gọi là tình nghĩa huynh đệ là không nhịn được tiêu ma, huống chi này Long Hổ hai người còn không phải chân chính huynh đệ, chỉ có thể tính trong loạn thế báo đoàn sưởi ấm, đợi đến hơi lạnh leo đi, các loại mâu thuẫn đều dần dần nhiều hơn. Mấy năm sau đó, Song Hùng hội cùng mấy cái bang phái đã xảy ra xung đột, đối phương liên hợp lại vây quét Song Hùng hội, Lục Nguyên Long, Đinh Ngọc Hổ hai người dẫn đầu riêng phần mình tinh nhuệ thủ hạ chém giết phía trước, trải qua khổ chiến, Song Hùng hội có thể thắng thảm. Nhưng mà trong trận chiến này, Đinh Ngọc Hổ bản thân lại là người bị thương nặng, một mệnh ô hô, thủ hạ của hắn cũng là chết, được 7-8 phần, còn lại số ít bị Lục Nguyên Long hợp nhất. Tiếp xuống trong một năm, Lục Nguyên Long đổi Song Hùng hội là trời hùng hội, mặt khác, Đinh Ngọc Hổ lưu lại quả phụ nhi nữ lại là không ngừng xảy ra vấn đề, hoặc là không cẩn thận xảy ra ngoài ý muốn, hoặc là gặp kẻ thù, hoặc là sinh bệnh, một người tiếp một người chết đi. Người sáng suốt đều biết trong đó có vấn đề, nhưng không có người dám quản. Bùi Đông Lai có phải không muốn quản? Bùi Đông Lai từ trước đến giờ thực sự không phải người tốt lành gì, lòng dạ độc ác của hắn, trên tay nhuốm máu nhiều ngay cả một ít nhiều năm giang hồ lao ma đều muốn cam bái hạ phong. Mãi đến khi có một ngày hắn không trêu ai không chọc ai tại trên đường núi đi lại, chống lên đột nhiên truyền đến khóc to, mới 5 tuổi đình tạ âm thanh kêu to theo đỉnh núi đánh tới hướng dưới núi sương mù dày tràn ngập thâm cốc, là bị người ném tới. Bùi Đông Lai khẽ vươn tay đem nó vồ bắt quay về. Nhìn trước mặt nhã nhặn mỉm cười thanh niên, Bùi Viễn vậy có chút ngoài ý muốn, trước đây nguyên thân mặc dù cứu đình tạ, lại hoàn toàn không có làm bảo mẫu ý nghĩa, cho hắn một điểm vào mèo, liền đem nó vứt xuống trên một con thuyền, nhường hắn trốn, ngồi trước thuyền rời khỏi Quảng Ninh, lại chuyển tới Ngọc Ninh, Lộc Âm, Vinh An, Thanh Cử và phủ, tốt nhất là rời khỏi Nguyên Bình Châu. Hoàn toàn là một bộ mặc kệ tự sinh tự diệt tư thế. Không nghĩ tới tiểu tử này vận khí rất tốt, không những sống tiếp, hơn nữa thoạt nhìn sống được vô cùng tươi nhuận, lại thật sự diễn ra vừa ra vương giả trở về. Đinh Tạng, nguyên lai ngươi chính là thất hiệp xã đầu lĩnh. Đùi Viễn ánh mắt nhìn quanh, nhìn Lãnh Phi Bạch, Câu Nguyệt đạo nhân cùng với kia áo bào đỏ quái khách một chút, cũng không có vì vậy thả lòng cảnh giác. Đinh Tạng cười nói, trường không thúc là cùng ta xa lạ, ngươi gọi ta tiểu Đinh, tiểu Tạ đều được. Về phần thất hiệp xã hội tụ đều là một nhóm cùng chung chí hướng người, xã trong huynh đệ vô phận cao thấp, ta chỉ là bị chư vị huynh đệ nâng đỡ, tuyển ra đến gia chủ thôi, không coi là cái gì đầu lĩnh. Ngươi lần này trở về là vì báo thù. Bùi Viễn nói. Đinh Tạ cười cười, không trả lời ngay, đưa tay hướng sau lưng khoang thuyền đón lấy, tha thiết nói, trường không thúc, ngươi ta nhiều năm chưa từng thấy, tiểu chất rất là tưởng niệm, cụ thể hạng mục công việc không bằng tiền tiến trong khoang thuyền, lại cho tiểu chất tỉ mỉ nói tới. Nay cũng không cần phải, chuyện của ngươi ta cũng chưa chắc cảm thấy hứng thú. Bùi Viễn thân hình không động, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, cũng không phải sợ Đinh Tạ đám người, chẳng qua là không cần thiết bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Đinh Tạ thở dài, thôi, tất nhiên trường không thúc không muốn, tiểu chất cũng không dám cưỡng cầu. Kỳ thực ta lần này trở về nói là báo thù cũng đúng, cũng đồng dạng là báo trường không thúc gần tình mà đến. Bùi Viễn nói, ngươi có thể còn sống sót, dựa vào là vận khí của ngươi cùng bản sự, cùng ta không quá mức liên quan, nói gì ân đức. Cũng không thể nói như vậy, nếu không có trường không thúc ra tay cứu, tiểu chất sớm đã ngã thịt nát xương tan, ân cứu mạng lớn hơn trời, há có thể không báo. Đinh Tạ yếu ớt tự thuật, âm thanh dần dần trầm thấp, trên mặt nét mặt có hơi hoảng hốt, như là lâm vào trong hồi ức, thấp giọng nói, những năm gần đây tiểu chất đã trải qua rất nhiều chuyện, trong đó khá nhiều gian khó hiểm, ta có thể dày vào đến, cũng là bởi vì trường không thúc ngài. Tại cha mẹ ta sau khi chết, ngài đã là ta ở trên đời này duy nhất lo lắng thân nhân, trong lòng ta đã như cùng ta cha đồng dạng. Hắn vành mắt có hơi phím hồng, giọng nói động tình, khẩn thiết nhìn về phía Bùi Viễn, trường không thúc, tới giúp ta đi. Bùi Viễn nhìn thật sâu hắn một chút, một lát, đúng là cả lời. Cái này thì tinh, nếu không phải hắn kế thừa nguyên thân lão đạo kia kinh nghiệm ký ức, có thể vẫn đúng là bị này tinh xảo biểu diễn cho lừa gạt. Hắn vẫn đúng là sợ đối phương câu nói tiếp theo chính là thượng thuyền của ta, cùng đi phá vỡ thế giới này một chút trầm mặc. Bùi Viễn trên mặt hốt nhiên nhưng treo lên nụ cười, nếu ta không đáp ứng, các ngươi có phải hay không nên ra tay ép ở lại? Đinh Tạng nghe vậy, nét mặt biến đổi, vội vàng nói, chất nhi sao dám đối trưởng không thúc ra tay? Vậy thì tốt, ta còn có việc, đi trước một bước. Dứt lời, Bùi Viễn thân thể nhất chuyển, nhìn hướng về phía trước chặn đường Câu Nguyệt đạo nhân, hắn không nhúc nhích, như cũ bày ra một bộ cười híp mắt nét mặt. Đinh Tạng khẽ thở dài, đạo trưởng Câu Nguyệt, ngươi đứng ở trong đó làm cái gì? Còn không mau đem lộ tránh ra, trưởng không thúc tạm thời là không hiểu rõ chúng ta, cho nên không muốn gia nhập, nhưng ngã tướng tin chỉ cần chúng ta thành ý đến, cuối cùng cũng có một tiên hội đả động trưởng không thúc, tiểu chất cũng là tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Cuối cùng có trang địa. Chương 13, triển khai hành động. Chương 13, triển khai hành động. Đinh Tạ chắp tay đứng ở đầu thuyền, tay áo đón gió đông đưa, áo bào đỏ điếu tẩu ngư vạn niên ngồi xổm ở dưới chân hắn, lại buông xuống cần câu, mắt chú kia lao nhanh không thôi nước sông. Lãnh Phi Bạch, Câu Nguyệt đạo nhân đứng ở trên cầu, Câu Nguyệt đạo nhân nụ cười trên mặt biến mất, lạnh lùng chằm chằm vào Bùi Viễn thân ảnh dần dần đi xa, biến mất tại đầu đường chỗ ngoặt, nói ra, thủ lĩnh, này họ Cổ không biết điều, vừa nãy vì sao không cho chúng ta ra tay lưu lại người này? Nếu là hắn đem chuyện hôm nay nói ra, thân phận của ngươi đều bại lộ. Bại lộ thì đã có sao? Đinh Tạ nhẹ nhàng hỏi lại, khoe miệng hiện ra hứng hờ nụ cười, chúng ta thất hiệp xã là không thể lộ ra ngoài ánh sáng địa lao thử sao? Huống chi mấy ngày nay tiên hùng sẽ đối với chúng ta truy tra càng thêm gấp gáp, chỉ cần chúng ta không muốn rời khỏi Quảng Ninh thành, sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, lấy bị người bước đi ra, chẳng bằng chủ động hiện thân. Thủ lĩnh, ngươi cuối cùng dự định đăng tràng? Ngư Vạn Niên một bên lắc lư cần câu, một bên ha ha cười khẽ. Ta thật nghĩ xem xét Lục Nguyên Long hiểu rõ ngươi chính là thất hiệp xã thủ lĩnh lúc nét mặt, vậy nhất định vô cùng đặc sắc. Không cần phải gấp gáp, trước cùng hắn đùa giỡn một chút. Đinh Tại trong mắt hàn quang chớp động, trên mặt tiếu dung không thay đổi, thản nhiên nói, nhường Lục Nguyên Long tiêu giao khoái hoặc nhiều năm như vậy, ta sao nhẫn tâm để hắn chết được nhẹ nhàng như vậy? Bất quá ta vị này trường không thúc lai lịch có chút thần bí, hồi tưởng lại, hắn ở đây trong bang hội cũng không ngựa nhớ chuồn quyền vị, thâm cư không ra ngoài, giống như vậy người, hoặc là không màng danh lợi, hoặc là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Đinh Tại sờ lên cằm, có chút nghiền ngẫm, không màng danh lợi người sẽ không gia nhập bang hội, hôn bang hội người có thể là người đứng đằng sau. Ngư Vạn Niên lẩm bẩm một câu. Đinh Tạ nói, đúng vậy à, cho nên hắn không thể lộ ra ngoài ánh sáng, trên người nhất định có dấu bí mật. Ngư Vạn Niên nói, thủ lĩnh, tha thứ ta nói thẳng, giống như vậy người ở thời đại này quá nhiều rồi. Đinh Tạ khoát khoát tay, nói khẽ, nhưng không phải mỗi một cái đều có thể một đao đều chém giết một đầu dị hổ. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn đều trôi hướng Lãnh Phi Bạch, Lãnh Phi Bạch sắc mặt lại âm trầm mấy phần, ánh mắt lạnh buốt, mở miệng nói, không chỉ như vậy, tại giết đá đại trước đó, hắn dường như vì thần ý đã quấy rầy A Đại, đường A Đại suýt nữa thoát ly của ta không chế, hướng hắn đánh giết. Thần ý. Đinh Tại trong miệng lẩm bẩm, trong mắt tinh quang sáng rõ, nói nhỏ, là mở ngọc trực quan. Chủ khiếu. Hay là kia một tòa nê hoàn thần cung. Nhưng mà bất luận làm sao, ta bị này thúc thúc trong tay cũng đều là có chút đồ tốt, nếu là tòa kia thần cung khai thiếu pháp. Hắn nét mặt không tự giác mang theo ý động, khẽ cười nói, ta xem trường không thúc như phụ thân bình thường, hắn đồ vật đương nhiên cũng là ta đồ vật, chẳng qua trường không thúc lớn tuổi, hồ đồ rồi, trong thời gian ngắn khó mà nghĩ thông suốt, cho nên chúng ta được giúp hắn nghĩ thông suốt, đưa hắn năm đó cứu chuyện của ta thọ cho Lục Nguyên Long, ta làm như vậy có phải hay không có chút quá đáng? Đương nhiên không có, thủ lĩnh ngươi đây là đang giúp hắn bỏ gian tà theo chính nghĩa. Ngư Vạn Niên cười hì hì lắc đầu. Vậy thì chờ ta chính thức hiện thân lúc, lại để cho lão nhị tiết lộ cho Lục Nguyên Long lão cẩu. Ồ, Phong có chút nguội mất. Đinh Tạ quay người hướng trong khoang thuyền bước đi, âm thầm trong con ngươi hiện ra hơn 20 năm trước từng màn. Hắn bị cổ trường không cứu về sau, câu khẩn đối phương thu chính mình làm đồ đệ, truyền thụ võ công, thậm chí không tiếc quỳ xuống. Đối phương vẫn như cũng là ý chí sắt đá, trong đêm đưa hắn đưa đến trên thuyền. Ta tổng cộng dập đầu 13 khấu đầu, liền để hắn quỳ lên 3 ngày 3 đêm, trả lại thượng 1.3 vạn cái khấu đầu đi. Như vậy thù hận giải khai, ta mới có thể không hề lời oán giận chiếu cố trưởng không thúc a. Nguyên bản định chuẩn bị chu đáo sau lại độc thủ, hiện tại nhưng lại không thể không trước thời hạn. Bùi Viễn cau mày, hướng phía Thiên Hùng sẽ phương hướng trở về. Một sáng Đinh Tạ bên ấy đem tin tức chọc ra, Lục Nguyên Long tất nhiên chấn nộ, ngày này Hùng sẽ hắn đều không tiếp tục chờ được nữa. Bùi Viễn cũng không phải sợ sệt, rốt cuộc hắn hoán một gương mặt vẫn như cũ năng lực nhảy nhót tư mừng, chỉ là khá là đáng tiếc cái này dùng nhiều năm thân phận. Vừa về đến trụ sở, lập tức cảm giác được bang hội tình hình cùng ngày xưa có chút khác biệt, rất nhiều mang theo dụng cụ bang hội thành viên đến đi vội vàng, nét mặt nghiêm nghị, quanh mình tuần tra nhân mã rõ ràng nhiều hơn không ít, người người thần sắc cảnh giác, trong không khí tràn ngập không khí khẩn trương. Bùi Viễn lấy ra trưởng lão lệnh bài, một đường ngược lại là thông suốt, đợi đến tiến nhập Thiên Hùng sẽ tim gan khu vực, vừa mới bắt gặp một cái nữ tử áo đỏ đi vội mà ra, thần sắc lạnh băng, trên mặt có không kiềm chế được nộ khí. Đại tiểu thư, chuyện gì xảy ra? Bùi Viễn nhìn thấy nữ tử này, lập tức mở miệng hỏi. Lục Hồng Điệp bước chân dừng lại, thấy người nói chuyện là cổ trưởng không trên mặt vẻ giận dữ hơi liễm, thở dài nói, tiên sinh, xảy ra chuyện lớn. Nàng đem ngọn nguồn 1 năm 1 10 nói tới, hôm đó Hầu Tam Tư, Thiết Tâm, Thạch Kim Điệp đám người tiếp nhận rồi Lục Nguyên Long mệnh lệnh, mấy ngày nay đều mang đám người dốc sức điều tra thất hiệp xã tung tích, công phu không phụ lòng người, cuối cùng tra ra thất hiệp xã thành viên nút trong Bắc Thành khu nơi nào đó biệt viện. Ba người mang lên bộ hạ, thừa dịp sắc trời không sáng, tối tăm nhất thời khắc giết vào biệt viện, không nghĩ lại là tự chui đầu vào lưới. Chỗ kia biệt viện là thất hiệp xã cố ý ném ra cả bẫy, bọn hắn mai phục hàng loạt dấu hỏa, một sáng dẫn nhiên, trong khoảnh khắc đều hóa thành biển lửa, bên ngoài lại có không ít cao thủ chặn đánh. Lần này Thiết Tâm trưởng lão tại chỗ bỏ mình, Hầu Tam Tư trưởng lão bị thất hiệp xã phi xoa phân kim liếu hàm yên mai phục, vứt đi một đôi bảng hiệu, đầu lưỡi cũng bị cắt mất, đối phương trước đây có thể giết hắn, lại cố ý nhục nhã, thả hắn một mạng. Còn có ta lão sư Thạch Kim Điệp, cũng bị Yên Vũ thất sát trúc binh nhân trọng thương, đoạn mất một cái cánh tay, bây giờ còn đang trong hôn mê. Lục Hồng Điệp cắn hàm răng, lộ ra phẫn hận chi sắc. Động tác vẫn đúng là nhanh, bên này chặn ta, bên kia đồng dạng mai phục một tay, chẳng qua Hầu Tam Tư mấy người dễ dàng như vậy rơi vào cả bẫy, đây là bọn hắn hành tung kế hoạch hoàn toàn bị thất hiệp xã nắm trong tay a. Bùi Viễn hơi chút suy nghĩ. Cha ta trong cơn giận dữ đã phái người đi thanh xả giáo, thiết trưởng bang dâng lên thì mời, mời bọn hắn hai phe thủ lĩnh, tối nay tại Phú Quý Phường thiết yến, chủ tính đối phó thất hiệp xã kế hoạch. Bùi Viễn gật đầu một cái, Phú Quý Phường coi như là Quảng Ninh thành nhất là phồn bình một lối đi, thuộc về tam phương thế lực cùng quản lý, cũng chỉ có ở loại địa phương này thiết yến mới có thể để cho người yên tâm. Chẳng qua cứ như vậy, Lục Nguyên Long rời khỏi hang ổ, ta trộm lấy tường xây làm bình phong ở cổng ở dưới linh tính vật đều thoải mái nhiều, Lục Nguyên Long đi dự tiệc, bên cạnh không thể thiếu cao thủ hộ vệ, nhưng ta từ trước đến giờ là bất kể chuyện người rảnh rỗi một cái. Vào đêm, đùng đùng, không dứt. Bùi Viễn toàn thân gần cốt phát ra một hồi như là giang đậu loại dày đặc giòn vang, sau một khắc, toàn thân xương cốt như là kéo dài tới khai bình thường, cơ thể phồng lên, thân hình đột nhiên cất cao nửa cái đầu, hiện lộ ra khôi ngô hùng tráng dáng người, lại ở trên mặt đã làm một ít nguy sức, đều biến thành một cái khuôn mặt cương nghị, thể phách ngang ngược đại hán. Mặc vào dạ hành phục, hắn lặng lẽ cười lạnh một tiếng, hai tay chấn động, đại điểu loại bay lên trời, hướng phía Long Đầu phủ đệ nhảy tới. Vì sao trang bịa đổi được chậm như vậy đấy? Mấy giờ đều không có biến đến. Cảm tạ đồng hài nhóm khen thưởng. 100 nguyên ngắm nhìn bầu trời chi thượng 15 nguyên lo phong giật thần 1 nguyên bổ câu đưa thư lạc vũ 5 nguyên đại sa mạc 123 2 nguyên thần vũ bay tán loạn kỳ 5 nguyên tiểu ba mộng ảo phiêu lưu 1 nguyên lão phu chỉ là trẻ đầu bạc tóc chương 14, nhị xuyên chương 14, nhị xuyên mây đen bốc lên, che tinh che nguyệt. Lại là một cái u ám ảm đạm đêm. Ở vào Quảng Ninh thành chợ phía Tây Phú Quý phường lại là đèn đuốc sáng trưng, sáng sủa dường như ban ngày. Cả tòa phường thị lúc này hội tụ tiên hùng hội, thanh xà giáo, thiết trưởng bang tam phương thế lực mấy trăm điêu luyện bàn chúng, cầm trong tay bó đuốc, bảo vệ tại hai bên đường phố, phân biệt rõ ràng phân ra ba phe cánh. Phú Quý lâu tọa lạc ở trong phường thị khu vực, cao 5 tầng, điêu mái hiên nhà vẽ tòa nhà, bích chẳng chịt thấp tiếp cửa sổ, thúy màn che treo cao cửa sổ. Lục Nguyên Long hai mắt nửa mở nửa khép, hùng tráng khôi vi thân thể đứng ở Phú Quý lâu trước, thần thái ung dung không đổi. Mãi đến khi một cái quán thông đường đi, hai mặt cũng truyền đến lạch cạch tiếng bước chân, hắn mới thông suốt mở to mắt, liền gặp được chính đối diện đường đi, chỗ ngoặt hai mặt cũng đi ra một đoàn người. Thanh xả lang quân nhậm nhất đao, thiết trưởng lật trời xa trung hành. Lục Nguyên Long nhìn hai phe nhân mã riêng phần mình vây quanh người dẫn đầu, trong mắt tàn khốc chớp động, nhưng lại rất nhanh biến mất. Không chờ hai vị này cùng hắn nổi danh bang phái đại lao đi tới gần, đã dẫn đầu nên đón tiếp lấy, phát ra hào sảng cười to. Nhâm Minh, Sa Minh, đa tạ hai vị nể mặt đến dự. Nhậm nhất đao là hung ác nham hiểm trung niên, thân xuyên thanh ý lìa, con ngươi bảy biện ra quỷ dị màu xanh biếc, hừ lạnh một tiếng. Lục Nguyên Long, đừng làm bộ dạng này, Nhậm Mỗ cũng không còn nhớ cùng ngươi có tốt như vậy giao tình. Sa Trung Hoành rất gầy, gầy đến tựa như một cái thân cây gai dầu, da bọc xương bình thường, bàn tay khớp xương lại cực kỳ rộng lớn, mơ hồ lộ ra màu xanh đen, lúc này phát ra như cú đêm khàn khàn tiếng cười. Nhậm Nhất Đao, tất nhiên đến, liền thiếu nói tiểu này nói nhảm đi, có chuyện gì bên trong nói chuyện. Sa huynh nói không sai, mời. Lục Nguyên Long đưa tay về sau đón lấy. Gió đêm gào thét, vòng qua bụi bụi rừng trúc, phát ra giống lệ quỷ kêu rên khóc thút tít loại âm thanh. Bãi tha ma bên trên, bạch cốt sâm sâm, vô số độc trùng xà kiến tại tanh hôi hải cốt trong bò. Xoay một tiếng, một cái mấy thước dài hỏa hồng nô công theo một đầu xương đầu trống rỗng trong hai mắt leo ra, tựa như một cái hỏa tuyến, đi xuyên qua chỗ cỏ dại khô héo, trên mặt đất hiện lộ ra nhất đạo nhàn nhạt cháy đen dấu vết. Phân mộ trồng lên, mấy đầu toàn thân vô cùng bẩn, hôi thối vô cùng chó hoang tranh đoạt xé rách nhìn cái gì, mắt chó tinh hồng, trong miệng treo lấy buồn nôn nước miếng, tí tách rơi xuống. Xoẹt. Đột nhiên trong lúc đó, một sợi sắc bén khí cơ vạch phá hơn 10 trượng không gian, ven đường bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp đem kia hỏa hồng nô công xé thành hai đoạn, kinh khí dư thế không dứt, xông lên phần mộ, nhanh chóng bạo tán ra. Thất thường loại đem mấy đầu chó hoang cũng cuốn bảo, xoắn thành mảnh vỡ. Khô khụ. Thôi quá thôi quá. Lão Trúc, ngươi cái tên này đem những xuất sinh này đuổi đi chính là, đánh cho như thế toái làm gì? Mùi vị này buồn nôn cho ta kém chút nôn. Trong đêm đen, mấy đầu bóng người như ẩn như hiện, lơ lửng không cố định, nhưng lại tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến bãi tha ma trước, bên trong một cái áo bào đỏ mặt khỉ người che mũi, mở miệng oán trách lên. Ha ha, Ngư Minh, thật có lỗi thật có lỗi. Đinh Tạ không để ý đến mấy người la hét ầm ĩ, ánh mắt âm thầm, cất bước đến bãi tha ma bên trái một khỏa lão cây dù dưới, đưa tay dò xét. Bùn đất còn như là đậu hũ bị xốc lên, chỉ chốc lát sau đều đào ra cái hố sâu, hiện lộ ra một ít đã hư thối trang phục mảnh vỡ cùng với một bộ vết gỉ loang lộ trường đao. Đinh Tạ cầm ra trường đao, trong lòng bàn tay kinh khí chấn động, đem trên đao bùn đất toàn bộ đánh bay, tỉ mỉ nhìn chăm chú thanh đao này. Hồi lâu sau đó, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, song trường đem này đao một chảo một vò, chỉ nghe răng rắc giặc giòn vang không dứt, hô hấp trong lúc đó liền bị hắn vò trở thành một đoàn mảnh vỡ bột phấn. Thủ lĩnh, ngươi đây là? Câu Nguyệt đạo nhân hoài nghi hỏi. Đinh Tạ nhắm lại hai mắt, nói khẽ, năm đó cha ta bị Lục lão cẩu hại chết. Hài cốt không còn, mẹ ta chỉ có thể dùng cha di vật làm cái mộ quần áo, ta vốn định dùng thanh đao này giết Lục Nguyên Long báo thù, hiện tại mới hiểu, cha ta người không đáng tin cậy, binh khí của hắn đồng dạng không đáng tin cậy, có thể đáng tin cuối cùng chỉ có các huynh đệ. Đi thôi. Tam đại thế lực cũng đã tề tụ Phú Quý Phường đi, tối nay chính là chúng ta thất hiệp xã chính thức đăng tràng lúc, trận này vở kịch nhất định phải diễn đủ xinh đẹp, đủ đặc sắc. Thiên Hùng hội, Long Đầu phủ đệ, cũng đem các ngươi bảng hiệu sáng lên, đề cao cảnh giác, không muốn buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Một đội mặc giáp chấp nhận tinh nhuệ vệ sĩ từ trong đình viện vòng qua, tuần tra hướng khu vực khác. Đầu lĩnh, tối nay Long Đầu không tại, không cần đến cẩn thận như vậy đi. Một cái vệ sĩ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Lập tức đều có một đạo ánh mắt lạnh như băng phóng tới, đầu lĩnh kia cất bước mà ra, tách một cái tát hung hăng quất vào người này trên mặt, đem nó đánh cho một cái lảo đảo. Đầu lĩnh lạnh lùng nói, chính là bởi vì Long Đầu không tại, mới càng không thể xảy ra chuyện gì, như bởi vì các ngươi sơ ý chủ quan hại lao tử, vậy lao tử trước khi chết cũng muốn kéo các ngươi đệm lưng. Một mọi người nhất thời câm như hến. Trên nóc nhà âm ảnh trong góc, Bùi Viễn nhìn xuống phía dưới sân nhỏ. Cẩn thận tính đủ cao, đáng tiếc không có tác dụng gì. A. Thân hình hắn nhảy lên, không có phát ra chút nào tiếng vang, một thân y phục dạ hành cùng với nhanh chóng thân pháp nhường hắn tùy tiện dung hợp trong đêm tối, xuyên đỉnh qua phủ, trong chốc lát đã đến tòa kia to lớn tường xây làm bình phong ở cổng chỗ. Tường xây làm bình phong ở cổng trước là một mảnh xung quanh 10 trượng chống trải khu vực, tại Bùi Viễn thần ý cảm ứng trong, quanh mình còn có hai con đội ngũ qua lại tuần sát, một đầu đội ngũ quá khứ không lâu, rất nhanh một đội ngũ khác rồi sẽ bổ sung. Bùi Viễn hơi khẽ cau mày, hiểu rõ mong muốn không động thủ đều lấy đi linh tính vật là không thể nào. Ánh mắt nhìn về phía một đầu vừa vặn trải qua tường xây làm bình phong ở cổng đội tuần tra, đợi đến đối phương đi ra hơn 10 trượng khoảng cách, thân ảnh của hắn trong nháy mắt sơ nhạt, lặng yên không tiếng động xuyên tại đội ngũ hậu phương, tay phải bấm một cái cổ quái ấn quyết, khiên động thần ý thôi phát. Ông. Không khí có hơi run rẩy, nổi lên gợn sóng tản ra, đem cái này chỉ 25 người đội ngũ trong nháy mắt bao quát vào trong, mọi người trong tích tắc như là bị nào đó lực lượng ma quái khóa lại tâm thần, phong bế ý niệm, ngừng tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Tu luyện tân pháp cũng không đại biểu thời đại chức võ học đều có thể từ bỏ. Đây là Tam Nguyên Quy Chân Công bên trong tòa tâm quyết, có thể loạn nhân thần trí, nhiếp nhân tâm phách, tại Bùi Viễn mở ra Nghê Hoàn Cung về sau, phối hợp thần ý thi triển, uy lực nào chỉ là tăng gấp bội. Đội tuần tra dừng lại thời khắc, Bùi Viễn tựa như một hồi thanh phong thổi qua, thân ảnh sơ sẩy ở giữa phân hóa ra, xuất hiện tại mỗi cái tuần tra vệ sĩ trước mặt, một trường nhẹ nhàng đánh vào mũ giáp của bọn họ bên trên, mềm dẻo khí kình không trở ngại chút nào xuyên thấu qua mũ sát, đem người chân choáng quá khứ. Đối với một đội ngũ khác, Bùi Viễn đồng dạng bắt chước làm theo, chỉ là chi này đội tuần tra đầu lĩnh đã mở tam thiếu. Đối với tỏa tâm quyết có chút ít sức chống cự, nhường Bùi Viễn tiêu hao thêm phí hết một trường. Tường xây làm bình phong ở cổng trước, Bùi Viễn hai tay đè lên tường, từng kia từng sợi khí kình xuyên thấu qua lòng bàn tay tràn vào trong vách tường, nhanh chóng dò xét nhìn trong đó nội bộ cấu tạo. Cường lực phá hoại đương nhiên cũng được, chỉ là bởi như vậy, khó tránh khỏi kinh động những người khác. Trôi qua một lát, Bùi Viễn hai mắt có hơi nổi lên tinh quang, thân hình bay lên mà lên, tại cao tới mấy trượng tường xây làm bình phong ở cổng thượng bốn phía bước, liền nghe ca ca giòn vang, trên vách điêu khắc một đầu trường long đột nhiên mở cái miệng rộng, lộ ra một cái có thể dung một người thông hành lỗ thủng. Bùi Viễn vì thần ý hơi cảm ứng, không có phát giác được nguy hiểm, thân hình lóe lên, lướt vào miệng rồng trong. Hướng xuống rơi xuống có 7-8 trượng khoảng cách, Bùi Viễn phiêu nhiên rơi xuống đất, trước mắt là một cái coi như rộng rãi thạch thất, bốn phía trên vách tường điểm xuyết lấy dạ minh châu, tỏa ra hào quang. Nhưng thấy thạch thất một góc đắp lên nhìn hàng loạt kim ngân tài vật, một góc khác là các loại sách điển tịch, Bùi Viễn không có đi quản những vật này, lần theo thần ý cảm ứng, tìm kiếm nhìn trong đó cất giấu linh tính vật. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một viên thẻ ngọc, tại hắn cầm thẻ ngọc một mấy mắt, thẻ ngọc thượng đột nhiên bộc phát ra hàng luồng trong suốt bạch quang, quang mang trong các loại cổ quái ký tự hiện hiện, lộ ra nào đó thâm ảo huyền lý. Bùi Viễn chưa bao giờ thấy qua kiểu này ký tự, lại có thể hiểu được ý tứ trong đó. Hoàng Đình Thải Châu Đan Nguyên Pháp. Đây là một viên ẩn chứa phương pháp tu hành thẻ ngọc, phía trên ghi chép 6 loại khiếu huyệt pháp môn tu luyện, chỉ là trong đó cũng không có Bùi Viễn khiếm khuyết giáp tích quan, chủ khiếu chi pháp. Cái này hẳn là Lục Nguyên Long tu luyện pháp môn, chẳng qua hắn khai khiếu đến tất nhiên tại thất khiếu chi thượng, cho nên còn tu có ngoài ra một môn pháp. Đem môn công pháp này lưu vào trí nhớ tại tâm, Bùi Viễn ý niệm dẫn ra tâm đăng, hấp thu thẻ ngọc bên trên linh tính. Lần này hao phí thời gian xa so với hấp thu nguyên thân lưu lại những kia phế liệu muốn trưởng, chọn vẹn qua mười mấy hơi thở, mới đưa thẻ ngọc linh tính rút khô, lúc này thẻ ngọc đã quang hoa mất hết, Bùi Viễn hơi dùng sức, thẻ ngọc ngay tại trong lòng bàn tay rì rào rơi xuống, đã trở thành một đoàn màu xám bụi. Tiếp tục tìm kiếm, Bùi Viễn lại phát hiện một ít mảnh vỡ cùng với một kiện thêu lên đỏ tươi đóa hoa. Cái yếm, hào gia hỏa. Bùi Viễn ngước đầu nhìn lên, tầm mắt dường như xuyên thấu trầm trọng thạch tầng, bắn thẳng đến thiên cung, muốn xem đến kia thần bí thiên ngoại thế giới. Loại đồ chơi này đều có thể đến rơi xuống, cho nên thiên ngoại thế giới đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì? Bùi Viễn không thể nào suy đoán, nhưng hắn lại có thể trực tiếp tiến về, mặc dù tuyệt đại có thể không phải cùng một phương thế giới. Tại hấp thu trong thạch thất một đám linh vật linh tính sau đó, tâm đăng lập tức có phản hồi, đã đạt thành xuyên toa giới khác thấp nhất điều kiện, thậm chí còn có chỗ lợi nhuận. Bị tâm đăng chỗ hấp thu linh tính, sẽ hóa thành dầu thấp giả sử sắp mở ra xuyên toa thấp nhất cánh cửa coi là một phần dầu thấp như vậy hiện tại Bùi Viễn vốn có số định mức khoảng chính là 13. Đương nhiên, một phần dầu thấp chỉ có thể ủng hộ hồn xuyên, có đó không giới khác đợi trần một năm. Nếu là cần tính cả nhục thân cùng nhau xuyên qua, thì cần muốn tổn thất hai phần dầu thấp, tương đối, vì thể xác thần hồn đều đi qua, tương đương với hoàn toàn thoát ly hiện tại phương thế giới này, tại thế giới khác liền không có thời gian hạn chế. Phi thân rời khỏi thạch thất. Bùi Viễn lần này ra vào cũng không có hao phí bao nhiêu thời gian, là vì hiện tại té xỉu hai con đội tuần tra cũng không có bị phát hiện, hắn ẩn vào trong màn đêm, nhanh chóng quay trở về lầu nhỏ. Thể xác gân cốt một hồi ca ca giòn vang về sau, Bùi Viễn khôi phục thành diện mạo như trước, ngồi ở trong tiểu lâu, thần ý chìm vào trong nghe hoàng cung, một chiếc thanh đăng nổi lên đi ra. Chỉ có một phần nhiều một chút dầu thấp, đương nhiên là lựa chọn hồn xuyên, chẳng qua xuyên toa lượng giới, liền phải suy xét lượng giới tốc độ thời gian trôi qua. Nếu như có thể mà nói, Bùi Viễn vậy không phải là không thể vứt bỏ Bùi Đông Lai cố này thể xác, rốt cuộc Bùi Đông Lai trên người phiền phức quá lớn, có thể nói thế gian đều là địch. Đáng tiếc hắn căn bản làm không được, môn kia nhương tinh kỹ thuật tẩy sạch Bùi Đông Lai nguyên bản thần hồn đồng thời, cũng làm cho Bùi Viễn cùng thân thể này hoàn mỹ phù hợp thành nhất thể, khó mà chưa cắt. Tìm kiếm lượng giới tốc độ chạy thích hợp thế giới. Bùi Viễn ý niệm câu thông tâm đăng, đem ý nghĩ của mình lộ ra. Đột nhiên trong lúc đó, phần phật, lơ lửng thanh đăng đột nhiên sáng lên ánh đến, ánh lửa tỏa ra trong suốt quang hoa, trong đó kỳ quái, huyền bí mỹ lệ rất nhiều tràng cảnh thứ tự hiện hiện, nhanh chóng tiếp thước. Trôi qua hồi lâu, nỗi giận đột nhiên sáng lên, ngưng ngừng tại bên trong một cái tràng cảnh bên trên. Tốc độ thời gian trôi qua, lượng giới tỷ suất gần như 1001, ta cho dù tại dị giới chờ đủ một năm, phương thế giới này cũng không qua được hồi lâu. Bùi Viễn có chút rung động, lập tức hắn lại phát hiện nguyên bản 13 phần dấu thấp, hiện tại chỉ còn lại không tới 1.2. Nguyên lai nhường tâm đang tự chủ tìm kiếm thế giới cũng cần tổn thất dấu thấp. Ngoài ra, mặc dù không đến hồi lâu có thể trở về, nhưng vì an toàn suy xét, hay là cầu một điểm tốt, rốt cuộc hiện tại mấy phương thế lực liên lụy, hơi có chút loạn. Trước tìm bí ẩn địa phương nấp kỹ lại nói, hôm nay chỉ có một tấm, hoàn thế giới. Một nguyên ạ lì hệ nói dối 20 nguyên áp về thiên ngữ người cảm tạ đồng hài nhóm kết thưởng, hạn mức vượt qua ta dự liệu. 15 nguyên lo phong giật thần, 15 nguyên xúc tu ma thần, 5 nguyên huyền phố tích ngọc, 5 nguyên thanh củ, 5 nguyên không biết bay cá ước muối, 1 nguyên nhìn lá dụng biết mùa thu đến vương đảo, 101 nguyên duyên xê tuyệt không thể tả, 5 nguyên tháng 6 thiên ngươi gọi cái gì, 15 nguyên một ý quân, 15 nguyên khói sóng cổ lâm xuyên, 30 nguyên hoàng cực ảm, ảm, đế quân, 150 nguyên tinh ngự không giấu vết, 1 nguyên tư hữu 20190814133102084, 5 nguyên đu buồn quý tộc, 1 nguyên ta đúng vậy ai trông mong chương 15. Thái thị khẩu chương 15, thái thị khẩu từ lão nhân dẫn quân nhập quan, diệt vong viêm hạ, đóng đô trung nguyên, thành lập đại khang đến nay, cho tới nay đã trải 2 triều 63 năm. Hiện nay hoàng đế thập nhị tuổi vào chỗ, cải nguyên định đế thời niên thiếu đã rất có thủ đoạn, là tránh quyền thần, dấu tài, hơi có trưởng thành, lập tức phát động lôi đình một kích, chu diệt quyền thần. Đợi đến đại quyền trong tay, mấy chục năm qua, nguyên định đế ở bên trong phân công thân tín, tuyển chọn qua lại, bên ngoài điều binh khiển tướng, bình định phiên loạn cùng với các nơi khôi phục hạ quân khởi nghĩa. Đến này nguyên định 45 năm, tứ hải thuận theo, đại khang giang sơn mấy như thủ sắt, nước tắc không loạn, cho dù tại một ít trong góc có một chút loạn tượng, cũng sẽ rất nhanh bị dẹp yên. Năm này 3 tháng, đại khang kinh đô, tuyên hóa môn ngoại thái thị khẩu, xe lạnh trong gió lạnh, tung bay rơi dụng mưa phùn. Mười mấy chiếc xe chở tù nghiền nát đầy đất vũ bùn, bánh xe két 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 rung động, giống như lúc nào cũng có thể sẽ tan ra thành từng mảnh bình thường, lại kiên định không thay đổi chậm chạp tiến lên. Trong tù xa phạm nhân từng cái bẩn thỉu, toàn thân vết máu, số khí hư thiên, có đã ngất đi, thân thể vẫn thỉnh thoảng co quắp một chút, tỉnh dậy nhưng cũng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, trống rông hai mắt tràn ngập sợ hãi, trong miệng chỉ biết là không ngừng lặp lại nhìn oan uổng tha mạng và câu chữ. Xe chở tù hai bên là mấy trăm tên áp giải phạm nhân quan binh, mỗi cái eo treo cương đao, tay cầm trường thương, hai mắt hàm sát, quét mắt tứ phương tiếng động. Ồn ào huyên náo chợ bán thức ăn đường phố, theo những quan binh kia mắt lạnh leo trông lại, nhiều đám người vây xem cũng nín thở, sát rụt cổ lại, e ngại cúi đầu. Những người này chán, đỉnh đầu sợi tóc đều cơ hồ bị cạo phải sạch sẽ, chỉ để lại một nắm tóc tập kết bím tóc rũ xuống sau đầu, mang mũ trỏm hoặc khăn trùm đầu người còn tốt, không có mang người từng cái tại gió lạnh trong cong đến mặt mũi bầm dập, nước mắt chảy ngang, nhưng lại không nỡ rời đi, trên mặt mang theo vừa sợ hãi lại tươi mới nét mặt. Nơi này đã là chợ bán đồ ăn, lại là triều đình xử quyết phạm nhân đạo trường. Chắc đâu, đối với thái thị khẩu xung quanh người ở mà nói sớm không mới mẻ, chỉ là hôm nay muốn xử quyết phạm nhân thân phận có chút không tầm thường. Thái thị khẩu một bên đã dựng tốt một tòa đài cao, mấy tên để râu dài trung niên quan viên tại hộ vệ bảo vệ dưới, nện bước tứ bình bát ổn bước chân, lên đài ngồi xuống, ánh mắt tuần sát toàn trường. Xe chở tù lúc này vậy đến phụ cận, quan binh đem từng cái phạm nhân chống ra đây, để bọn hắn đối mặt với vây xem đám người quý tốt, về phần hôn mê người đầu tiên là đá lên mấy cước, thực sự làm bất tỉnh lời nói, liền lấy đến một cái ghế dài, đem đầu của bọn hắn ghé vào phía trên. Trên đài cao, ngồi tại chủ bị gầy gò quan viên lật xem một quyển văn quyển, phía trên biểu thị lấy từng cái phạm nhân tên họ, càng có chân dung so sánh, hắn một so sánh tiếp theo, lại là nhíu nhíu mày, này Bạch Tam. Vương Lịch trừ ra nhạc phụ mẫu cùng thê thiếp, phải có lục tử thất nữ, như thế nào này phạm nhân trong thiếu một người? Là người kia nhịn không nổi hình, đã chết. Một tên khác quan viên nói ra, thiếu tên kia là Vương Lịch cùng tỷ nữ Tư Thông xuất ra, bởi vì không nhận thích, hơn một năm trước ăn cắp trong nhà hàng loạt tiền bạc, đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Ha ha. Quả nhiên không hổ là nghịch tặc chi tử, đều là chút ít cướp gà trộm chó hạng người. Kia đọc qua văn quyển quan viên cười lạnh một tiếng, lại nói, vụ án này chính là thánh thượng tự mình phê bình chú giải, chằm chằm đến quá gấp, dù cho là có chút con tôm nhỏ, vậy tuyệt không nên cái kia buông tha, vẫn là phải thúc giục người phía dưới, sớm cho kịp đem kia tặc tử truy bắt quy án, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, người ta mới tốt báo cáo kết quả công tác. Trên sân khấu mấy tên quan viên nghe vậy, đều là gật đầu đồng ý, thành như Hồ đại nhân lời nói, người phía dưới đều là đồ cặn bã, là nên thúc thượng thúc giục, trong chuyện này vậy dùng không được bọn hắn kéo dài đủ đỡ. Khó mà nói liền phải lôi ra mấy người tới giết, đổ máu, bọn hắn mới bằng lòng tận tâm làm việc. Một tên giữ lại dâu cá chê, phụ tá ăn mặc trung niên nhân leo lên đài đến, tiến đến kia Hồ đại nhân bên hai, nói khẽ, đại nhân, canh giờ đến. Hồ đại nhân xem xét sắc trời, đem văn quyển cất lại, đứng dậy. Mấy tên khác quan viên vậy đồng thời đứng dậy, sắc mặt kính cẩn nghe theo, chỉ nghe Hồ đại nhân cao giọng nói, hoàng thiên quyến mệnh, tiểm có tứ hải, vì thiên hạ quân. Thánh quân tại vị, trời yên biển lặng, lúc cùng tuổi phòng, thiên hạ vạn dân quý tâm. đã có phản nghịch vương nguyên chân người, giả trước hạ thái tử tên, ngu muội ngoan cố thế nhân, tội ác tày trời, tội lôi đang chém. Nhìn Lăng Trì xử tử, hắn thân thuộc quyến tộc chém tất cả. Vừa mới nói xong, giống như trong chảo dầu dội vào một bầu nước lạnh, chợ bán đồ ăn nóng nóng sôi trào lên, lúc này dường như vậy không còn cảm thấy rét lạnh, mọi người dò dài cổ nhìn quanh. Kia hồ đại nhân mặt lộ không vui, khoát tay nói, yên lặng. Cách. Buốt buốt. Lập tức có mấy tên quan binh kéo lấy mang theo gai sắt trường tiên, tại đạo bên cạnh qua lại vùng vẫy mấy lần, bén nhọn phá không tiếng rít, chấn động đến chen chúc đám người không dám tiến lên nữa. Lịch Tặc Vương Nguyên Trần, ngươi nhưng còn có lại nói. Hồ đại nhân túi đầu mắt túi xuống phía dưới, chính trung tâm quỷ một quần áo rách dưới, sợi tóc bạc trắng lao nhân, hắn hai mắt đã bị quét đi, lưu lại hai cái đáng sợ lỗ máu, há miệng hu hu gọi bậy, nhưng trong miệng trống rỗng, đầu lưỡi cũng bị cắt mất, cái gì vậy nói không nên lời. Hồ đại nhân nói, vừa không dị nghị, chém. Đao phủ để trên đao trước, trong miệng nói lẩm bẩm, rất nhanh từng viên một đầu người rơi xuống đất. Kia Vương Nguyên Chân bị phán án lăng trì, mặc dù lão hủ có thể thực hiện hình đao thủ lại là cái chìm đắm đạo này mấy chục năm tay nghề lâu năm người, liên tiếp phiến mấy chục đao, Vương Nguyên Chân như trước vẫn là treo một hơi. Phiến xuống huyết nhục đều bỏ vào một cái nho nhỏ trong chén, một cái đầy, đều bưng xuống đi, thay đổi một cái khác bát. Đám người vây xem ánh mắt đờ đẫn, nín thở, thỉnh thoảng phát ra tiếng thán phục, nhưng cũng có chút người thì thầm chạy đi, vây quanh đạo trưởng bên kia, âm thầm cho lui xuống đao phủ nhét thượng tiền bạc, lại từ trong ngực lấy ra một vật, mở ra bao vây vừa mở, lại là bạch bạch tỉnh tỉnh bánh bao lớn, vẫn như cũ bốc hơi nóng. Kia đao phủ ước lượng xuống tiền bạc, nói ra, ít, bổ khuyết thêm hai lượng. Cái gì? Vì sao đây ngày xưa quý nhiều như vậy? Thiếu giả bộ ngớ ngẩn, hôm nay này huyết bất thường, chính là trước hạ bạch tam thái tử chi huyết, đó là cái gì? Đó là chân long. Khô khủng. Dù sao không bổ bạc đừng hòng làm việc. Đao phủ cười lạnh, liếc mắt nhìn xem người. Cái gì chân long? Triều đình đều nói, chẳng qua là cái hàng giả. Những người này hùng hùng hổ hổ, bất đắc dĩ lại móc ra tiền bạc. Ánh sáng. Trước mắt là vô cùng vô tận quang cùng hỏa, hội tụ thành sắc thái lộng lẫy, kỳ quái thế giới. Vô tận quang ảnh ở trong đó thiệp thước, mỗi một đạo quang ảnh đều giống như diễn lại một cái chuyện xưa, bi hoan ly hợp, sướng vui giận buồn. Bùi Viễn liếc nhìn lại, vô cùng vô tận hình ảnh thu nhập tâm thần, lại trước một khắc vừa nhìn qua, sau một khắc lập tức quên phải sạch sẽ. Hắn chỉ cảm thấy mình bị một vệt ánh sáng hỏa lôi cuốn, bay về phía vô tận xa xôi phương hướng. Không biết qua bao lâu, Bùi Viễn đột nhiên cảm giác chính mình cũng có thể động, nhưng ở trong đầu hắn đã có một thanh âm đang không ngừng kêu gào, qua lại cồn đãng, khó mà đoạt tuyệt, nhường hắn không chịu được đi theo kêu lên. Ta cả đời này, không hỏi tiền đồ, không tu kiếp sau, chỉ nghĩ cùng Liên Tâm Thánh Nữ oanh oanh liệt liệt chơi lên một hồi. Một câu hô lên, Bùi Viễn lập tức mở mắt ra, chỉ thấy một mảnh bằng phẳng trên quảng trường, mấy trăm người người cùng nhau quay đầu, dùng ngạc nhiên, phẫn nộ, kinh sợ, bội phục. Vô số loại ánh mắt khác thường nhìn hắn. Hôm nay khen thưởng như sau, cảm tạ ủng hộ, 100 nguyên ta là kìm con cọp, 50 nguyên ngốc bá vương, 100 nguyên bạch mã không phải mã, 1 nguyên độc đêm không ngủ, 5 nguyên thần vũ bay tán loạn kim, 1 nguyên nâng cốc làm ca say hôm nay, 1 nguyên tô đuổi bằng 1 nguyên thủy buồn, 1 nguyên thư hữu 20190716132247387, 5 nguyên thực mộng cá voi, 15 nguyên mục y quân, 5 nguyên nguyên cổ thiên tôn, 1 nguyên độc giả 20201019093230507072562, 1 nguyên 7951, 1 nguyên thần thượng người, 15 nguyên quan lại kinh hoa hoa giải ngữ. 1 nguyên thư hữu 20210423163111402, 1 chương 16, Bạch Dương giáo chương 16. Bạch Dương giáo ngàn người chỉ trỏ, vô bệnh mà chết. Bùi Viễn hiện tại gặp phải tương tự cục diện. Mấy trăm song hoặc chấn nộ, hoặc hoảng sợ, hoặc nhắm người muốn nuốt ánh mắt sáng rực trông lại, hắn chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Là thực sự run lên, sau đó nhịn không được lấy tay gãi gãi. Cao cái tịch mịch. Nơi tay chạm bóng loáng trong lại dẫn điểm khó giải quyết, hình như không có cạo sạch sẽ gốc râu cằm, đi theo vặn bẹo cổ, sau đầu một cái bím tóc nhỏ lúc gần lúc hiện, Bùi Viễn lại ngưng thần xem xét, giữa sân kia vài trăm người trừ ra giải rác mấy cái đạo sĩ hóa trang, dường như cũng kéo lấy cái buồn cười bím tóc nhỏ. Mẹ nó, Bùi Viễn suýt nữa chửi mẹ, không phải là xuyên qua đến bím tóc hướng đến rồi đi. Làm cản. Một tiếng nổi giận đùng đùng hét lớn từ trong đám người oanh tạc. Bùi Viễn ánh mắt nhìn quanh, nơi này là cái tiểu nông thôn, bốn phía đều là thấp bé cũ nát phòng ốc, tất cả thôn nam nữ già trẻ cũng tụ tập tại một mảnh trên đất trống. Đất trống phía trước xây dựng một tòa pháp đài, phía trên thờ phụng một tôn tượng bùn tượng thần, khoác lụa hồng treo tử. Một người mặc bát quái y, dưới cằm vài râu dài thon gầy lão đạo sĩ tay cầm kiếm gỗ, chính vì một đôi tựa như muốn phun lửa con mắt trợn mắt nhìn Bùi Viễn, đồng thời đem kiếm gỗ hướng hắn một chỉ. Âu nôn với ngữ, loạn ta chuẩn mực, còn không mau đem này khinh nhẫn thần thánh cuồng đồ cầm xuống. Đúng. Đang đứng mấy tên trẻ tuổi đạo sĩ ầm vang nhận mệnh lệnh, tách ra đám người, hướng phía Bùi Viễn sát khí đằng đằng đánh tới. Hiểu lầm. Hiểu lầm. Bùi Viễn cuống quýt đưa tay hướng thiên, nhận sợ cực nhanh. Hô hấp ở giữa công phu, hắn đã đối dưới mắt cố này thể xác có không ít hiểu rõ, có thể xưng thân thể cường tráng, vậy hiểu chút ít thô thiển công phu quyền cước, nhưng lại tuyệt không có khả năng là những đạo sĩ này đối thủ. Thuộc về Bùi Đông Lai nhãn lực, kinh nghiệm còn tại, một chút đều nhìn ra những đạo sĩ này huyết khí thịnh vượng, vượt xa người bình thường. Chỉ là mặc dù tu vi không còn, Bùi Viễn rốt cuộc mở ra một lần nghe hoàn thần cung, dù là không có nguyên bản thân thể phối hợp, thần ý mạnh cũng không phải người bình thường có khả năng bằng được, bởi vậy trong lúc nói chuyện, từng kia từng sợi thần ý theo âm thanh đưa ra. Kia mấy tên thanh niên đạo sĩ nao nao, cảm thấy nghe một chút đối phương giải thích cũng không tệ, không khỏi dừng chân lại. Các ngươi dừng lại làm cái gì? Trên đài lao đạo sĩ cở trách nói. Thừa dịp mấy tên đạo sĩ chủ trừ công phu, Bùi Viễn lướt qua đám người, hướng lao đạo sĩ đi đến, cười ha ha nói, Thanh Vân tử tiên trưởng, khoan động thủ đã, đều là một hồi hiểu lầm. kỳ thực ta bản thân cực kỳ ngưỡng mộ bản giáo Liên Tâm Thánh Nữ, ý của ta là muốn theo thánh nữ, làm một phen oanh oanh liệt liệt sự nghiệp, chỉ là ta là người thô kệch, nhất thời nhanh miệng, thứ tội thứ tội. Thanh Vân Tử lão đạo nghe vậy, vẫn như cũ vẻ mặt thẳng thắn, lạnh lùng nhìn hắn. Để tỏ lòng ta thành tâm ăn năn, ta vui lòng quên ra 1000 lượng trùng phúc tiền. 1000 lượng, không phải 1000 văn tiền. Lời vừa nói ra, lại một lần đã dẫn phát hoành động, giữa sân kia mấy trăm thôn dân nhìn về phía Bùi Viễn ánh mắt, tựa như chằm chằm vào một tôn thần tài. Thanh Vân Tử sắc mặt vậy hòa hoãn tiếp theo, ánh mắt lạnh như băng trong nháy mắt chuyển thành cực nóng cùng tham lam, không phải hắn bất kính thần linh, thật sự là đối phương cho quá nhiều rồi. Bùi Viễn lục soát khắp toàn thân trên dưới, cuối cùng lấy ra mấy thỏi bạc vụn, toàn bộ thi đấu đến Thanh Vân Tử trong lòng bàn tay, cười nói, "Đây, tạm thời chỉ có nhiều như vậy, coi như tiền nợ, lần sau nhất định bổ sung." Thanh Vân Tử một cái nắm bạc vụn, trên mặt vẻ giận dữ bay lên, "Ngươi dám đùa giỡn bần đạo?" "Sư phụ, người này là thực sự cầm được xuất tiền, gần đây đã qua 1 năm, hắn đã lần lượt góp không sai biệt lắm 5000 lượng trùng phúc tiền." Một cái mang trên mặt cái hiệp trường đao sẹo trẻ tuổi đạo sĩ chạy lên tới trước, nói khẽ với Thanh Vân Tử nói, "Nha." Thanh Vân Tử con mắt lại phát sáng lên, liếc Bùi Viễn một chút. Bùi Viễn cười nói, "Nếu không ta cho tiên trưởng đánh cái phiếu nợ." "Không cần, tin rằng ngươi cũng không dám quy nợ, đây là cung phụng thần Phật phúc tiền, trong nửa tháng ngươi nhất định phải bổ sung, bằng không." Thanh Vân Tử hừ hừ hai tiếng, trong giọng nói lộ ra ý uy hiếp, lập tức quát tay nói, "Trở về chỗ cũ đi, đừng lại quấy nhiễu ta thi triển tiên pháp." Mặt theo đạo sĩ lôi kéo Bùi Viễn hướng về sau đi đến, hắn dường như cùng nguyên chủ quen thuộc, vừa đi vừa nói, "Vương Minh, ngươi dù là còn muốn bái kiến Liên Tâm Thánh Nữ, lại có thể nào như thế xúc động?" "Hoàn hảo sư phụ không có chấp nhận với ngươi, chẳng qua kia 1000 lượng ngươi nhớ lấy mau chóng bổ túc." "Nhất định nhất định." Bùi Viễn đồng ý ngay, lúc này lại là đang hấp thu nhìn cô này thể xác ký ức. Người này họ Vương tên Vĩnh Năm, xuất thân từ một đại gia tộc, chẳng qua hắn cha đẻ chính là ở rể, mẹ đẻ cũng là tỷ nữ, bởi vậy từ nhỏ nhận hết bạch nhãn cùng ức hiếp, dưỡng thành cô tịch quái dị tính tình. Hơn 1 năm trước, hắn một lần tình cờ tiếp xúc đến một nhóm thần thần bí bí người, tự xưng Bạch Dương giáo môn đồ. Hắn giáo chủ danh xưng tiên giới Hạo Thiên Kim Khuyết Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế con trai thứ 9 chuyển thế, giáng lâm phàm trần, là chúng sinh giải thoát khổ hại, hạ xuống phúc duyên. Trước đây Vương Vĩnh Niên đối với cái này khịt mũi coi thường, mãi đến khi Bạch Dương giáo thánh nữ Liên Tâm tại một ngày đến, để tin chúng tuyên truyền giảng giải pháp lý, biểu hiện ra tiên pháp Vương Vĩnh Niên một chút thành si, đối với kia Liên Tâm thánh nữ lại khó quên. Cũng là giàu cảm xúc ca. Nói chuyện tào lao đâu. Cái gì vừa thấy đại yêu, rõ ràng chính là thèm kia Liên Tâm thân thể. Bùi Viễn nét mặt cổ quái. Này Vương Vĩnh Niên vậy là cái nhân tài, rất có hành động lực, đánh cắp trong nhà đại bút tiền bạc quyên cho Bạch Dương giáo, như vậy bái Ngọc Hoàng Thượng Đế, vào giáo môn, theo Bạch Dương giáo môn đồ hối hạ ngược xuôi, chuyển pháp tứ phương. Mãi đến khi bị Bùi Viễn phụ thể đoạt xá, trong lòng vẫn là đối kia Liên Tâm nhớ mãi không quên, hoàn hảo Bùi Viễn không cần đi hoàn thành cái gì nguyên chủ chấp niệm, nếu không hắn là làm đâu hay là làm đâu. Bất quá, Đại Khang Vương Triều, Nguyên Định Đế, chỉ tốt ở bề ngoài thế giới, lẽ nào là thời không song song. Bùi Viễn có hơi nhíu mày, tạm thời đem ý niệm này đè xuống, nhìn phía trên sân khấu, chỉ thấy được kia Thanh Vân Tử lão đạo trong miệng nói lẩm bẩm. Trong lòng bàn tay một thanh kiếm gỗ vung vẫy được phần phật sinh phong, vòng quanh tượng bùn tượng thần qua lại chuyển động, đột nhiên một ngụm uống vào một chén nước, há mồm nổ, thủy hóa thanh hỏa, liền thấy một cái thật dài hỏa long từ hắn trong miệng vươn ra. Hỏa long này sinh động như thật, ở giữa không trung dương nhanh múa bước, chỉ nghe ầm ầm tiếng vang, nổ tung thành đầy trời khói lửa. Thanh Vân Tử đứng ở bay tán loạn pháo hoa trong, bắt quái đạo bào tung bay, thần thái ung dung mà uy nghiêm, chính xác như là thần tiên hàng thế. Tiên nhân a. Đông đảo thôn dân ở chỗ nào hỏa long phi thiên thời điểm, cũng đã là thấy choáng mắt, giờ phút này càng là hơn kêu lên liên tục. Trên mặt cũng nổi lên sùng bái, vẻ sợ hãi, từng cái quỳ rạp xuống đất, thành kính cầu nguyện lên, tiên nhân phù hộ, tiên nhân phù hộ. Thanh Vân Tử trong mắt lóe lên một tia đắc ý chi sắc, bước chân không dừng lại, kiếm vô lăng không ném đi, ném lên giữa không trung, cả người nhảy lên một cái, ước chừng có cao khoảng 2-3 trượng, ở giữa không trung tiếp được kiếm vô, ngay cả đạp thất bộ, mỗi một bước cũng dẫm tại thất tinh phương hướng, trong miệng nhanh chóng ngâm tụng, đỉnh đầu ngọc hoàng, chân đạp cái nào hòa luân, trước có văn thủ, sau có phổ hiển, trái có thanh long, phải có bạch hổ, anh hùng mỹ vũ, có người ép ta. Hóa thành huyết thủy, thần không thể hại, quỷ không thể xâm. Thân hình hắn phiêu động, như là phù phong, chậm rãi rơi xuống đất, lại cắn nát ngón trỏ, dính máu vẽ phủ, đón gió lắc một cái, lập tức thiêu đốt thành một đám lửa, bị hắn trực tiếp một ngụm nuốt vào trong bụng. Lúc này, Thanh Vân Tử làn da xích hồng, bốc lên một cỗ bừng bừng nhiệt khí, hướng phía mấy tên thanh niên đạo sĩ một tiếng hống, đến. Kia mấy tên thanh niên đạo sĩ nghe tiếng mà động, rút ra lưng beo trường kiếm, hoặc bổ, hoặc chạm, hoặc thứ, hoặc bẹo, trực tiếp hướng phía Thanh Vân Tử trên người chào hỏi. Chương 17, Thỉnh Thần Tiễn Thần. Chương 17, Thỉnh Thần Tiễn Thần. Trước một tấm có sửa chữa tăng thêm, không thấy có thể nhìn nhìn lại, nếu không dính liền không lên. Ồ, Bùi Viễn rủi rủi con mắt, trên mặt nổi lên một tia kinh dị. Theo kia Thanh Vân Tử lão đạo lăng không bật lên, múa kiếm tụng chú quyết trong giường như kèm thêm một cỗ kỳ dị lực lượng, có thể linh cảm lên trời, cùng trong hư không có chút kỳ dị tồn tại giao hội. Tại Bùi Viễn thần ý cảm ứng phía dưới, Thanh Vân Tử đỉnh đầu hư không tựa như vỡ ra nhất tuyến thường nhân không cách nào nhìn thấy không gian, từng kia từng sợi khí cơ hàng lâm xuống, xâm nhập đến Thanh Vân Tử thể xác trong. Thỉnh thân thuật. Bùi Viễn tìm trong óc ký ức, ngược lại là có chỗ phát hiện, nguyên chủ gia nhập Bạch Dương giáo hơn 1 năm nay quan cảnh, ngược lại cũng gặp qua mấy lần cái khác Bạch Dương giáo tiên sư thi triển thuật này, chẳng qua bất kể khí thế uy danh cũng kém xa này Thanh Vân Tử lão đạo. Phương thiên địa này dường như cũng không có đơn giản như vậy, có được đủ loại đạo pháp, mặc dù tuyệt đại bộ phận đạo thuật thi triển ra đều cần trước trì chú, bằng không căn bản không có bao nhiêu uy lực. Bùi Viễn một bên mắt không chấp chằm chằm vào trên sân khấu, một bên suy nghĩ, ừm, cũng không đúng, nguyên chủ kiến thức nông cạn, không có văn hóa gì, hắn chứng kiến hết thảy cũng liền làm tham khảo, không thể tin tưởng. Trừ ra đạo thuật, còn có khác võ học hệ thống võ đạo cửu phẩm, hạ tam phẩm ngoại luyện gần xương da rẻ, trung tam phẩm nội luyện cường tráng lục phủ ngũ tạng, thượng tam phẩm khai mạch tẩy tủy hoán huyết. Nghe nói hoán huyết đại thành nhất phẩm tuyệt đỉnh cao thủ đã là kim cương bất hoại thân thể, nhục thân ngang ngược vô song, chân khí ngưng luyện nhất thể, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, chư tà lui tránh, vạn pháp bất chiêm. Nhân vật như vậy phóng tầm mắt thiên hạ lớn cũng là có thể đến được trên đầu ngón tay, chỉ khi nào xuất hiện một cái, liền xem như trong thâm cung hoàng đế lao nhi cũng đừng hòng ngủ được an tâm. Nguyên chủ Vương Vĩnh Niên có thể hiểu rõ những thứ này, vẫn là bởi vì nhất phẩm cao thủ cường đại đối với người bình thường mà nói không khác nào nhân gian thần thánh, mỗi một vị đều là con sống truyền thuyết, thậm chí sẽ bị ghi chép vào trong sử sách, lại kinh dân gian thoại bản ra công phụ lên, biến thành các nơi người kể chuyện bắt buộc hạng mục, bởi vậy lưu truyền rộng rãi. Lúc này, trong đám người bạo phát ra trận trận kêu lên, mấy trăm một đôi mắt đồng loạt chằm chằm vào trên sân khấu. Làm đương đương kia mấy tên trẻ tuổi đạo sĩ trưởng kiếm đánh ra, thanh vân tử không tránh không né, hai con bàn tay thôi động như là lấp kín tường đồng bách sắt chống đỡ tại phía trước, mấy ngụm trường kiếm đâm vào hắn lòng bàn tay, chẳng những không có tạo thành một tia nửa điểm vết thương, ngược lại phát ra sắt thép và chạm tiếng vang. Trẻ tuổi các đạo sĩ dường như sớm đã nhìn lắm thành quen, không để bụng, nhanh chóng hồi kiếm, trận hình phân tán ra đến, có càng vây quanh thanh vân tử lão đạo sau lưng, theo mỗi cái phương hướng phát động công kích. Trường kiếm đâm vào trên mặt hắn, hắn mí mắt vậy không nháy mắt một chút, mũi kiếm đã bị chấn khai, kiếm quang rơi xuống hắn lưng, eo, tứ chi bên trên vẫn như cũng là làm coi như băng, trường kiếm sụp ra. Mấy tên thân thể khỏe mạnh trẻ tuổi đạo sĩ tới tới lui lui phách trả hồi lâu, đã có người cái chán chạy ra mồ hôi lạnh. Ha ha ha. Thanh vân tử đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, bộ mặt da thịt lại đỏ lên mấy phần, một cỗ sáng rực nhiệt khí từ đỉnh đầu toát ra, hắn cao giọng thì thầm, thần nhân hộ thể, đao thương bất nhập. Hồng dương kết tận, bạch dương làm hưng. Đông dương hai tay mở ra, thân hình cấp tốc xoay chuyển, đem đâm về hắn mấy đạo kiếm quang ôm vào lòng, chỉ nghe đùng đùng, không dứt, một hồi bạo hưởng, từng ngụm thép tinh trường kiếm vỡ nát ra. Tiên sư thần uy. Mấy trăm thôn dân si ngốc ngốc ngốc, như kiến thần tiên hàng thế, quỳ xuống đất dập đầu không ngừng, cùng nhau hô to, hồng dương kết tận, bạch dương làm hưng. Thanh vân tử thân hình lại chưa dừng lại, túc hạ sinh phong, dẫm lên nhanh nhẹn quỷ dị nhịp chân, trong miệng trường tụng, pháp sự đã xong chuyện chu tròn, chư thần mời giá đại la tiên, các thần các hồi các cung phủ, cần lúc lại mời chúng thần phản, ta phụng thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệ. Tụng niệm hoàn tất, thanh vân tử thở phào một hơi, trên mặt xích hồng chi khí dần dần tiêu tán. Bùi Viễn biết được đây là tống thần chú, cái gọi là mời thần đến thì dễ, tiễn thần đi thì khó, thần hạ sau đó, nếu không kịp thời đem thần đưa tiễn, tự thân tất nhiên đụng phải đáng sợ tai ương. Thỉnh thần tiễn thần độ khó, xem cái kia tôn thần thánh vị nghiệp mà định ra, tượng thanh vân tử hiện trường mới chẳng qua là một tôn vô danh chi thần, kỳ thực cũng không tính nạn, như đổi thành ngọc hoàng thượng đế, tam thanh tứ ngự loại hình. Thanh vân tử nào có tư cách đi mời động những đại thần này, cho dù hạ xuống, cũng sẽ chỉ là tai họa. Phương thiên địa này thật có thần linh tồn tại. Bùi Viễn hít mắt, cảm thấy thanh vân tử mời chi thần cùng hắn lý giải trung thần thánh rất khác nhau. Thay vì nói thần, không bằng nói là một cỗ quái dị khí cơ. Thanh vân tử phen này tiên pháp biểu thị, trực tiếp liền để ở đây thôn dân cúi đầu để bái, tiếp xuống từng cái thần sắc thành kính, kính sợ vô cùng lắng nghe hắn giải thích bạch dương dạy một chút nghĩa. Bùi Viễn nghe một lát, đơn giản là cái gì cứu vớt thế nhân, chúc phúc chúng sinh sáo lộ cũ. Go, go go. Một hồi cuồng loạn tiếng chó sủa từ đầu thôn truyền đến, ngắt lời thanh vân tử cách nói, hắn lông mày cao chặt, hướng bên cạnh các đệ tử sử cái màu sắc, lập tức có hai cái tiểu đạo sĩ vội vã chạy về phía cửa thôn. Không có qua một lát, trước có một tên tiểu đạo sĩ quay về báo cáo, sư phụ, huyện nha phái người đến đây. Nha. Thanh vân tử gật đầu một cái, vẫn như cũng là khoanh chân ngồi, không có đứng dậy ý nghĩa, không chút hoang mang nói, mang bọn họ chạy tới đi. Thanh vân tử con ngươi sâu thẳm, dương mắt nhìn hướng cửa thôn phương hướng, hắn vốn là bạch dương giáo 36 tán nhân một trong, lần này dâng trong giáo tứ đại pháp vương bên trong hộ phách thần vương chi mệnh, tại 7 ngày tới trước đến này trưởng dương phụ truyền bá bạch dương giáo nghĩa, mời chào tín đồ. Sở dĩ không có đi phụ thành, huyện thành những người kia dạy đặc khu vực truyền pháp, ngược lại tuyển này trưởng dương phụ địa bàn quản lý Hồng Sơn huyện mấy cái nông thôn, lại là hắn đối quan phủ một lần dò xét cử chỉ. Quả nhiên, hắn chẳng qua là bồi hồi mấy ngày, quan phủ liền đến người. Các ngươi đang làm gì? Một nhóm hơn 10 tên quan sai rất mau tới đến trên quảng trường, đi đầu người là cái thân thể khôi ngô, khuôn mặt đen nhánh há tử, ước chừng 30 tuổi, tay đẻ bên hông cương đao, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau mọi người, lạnh lùng nói, triều đình có văn bản rõ ràng quy định không được tụ tập nhiều người, phàm tụ tập nhiều người 50 người trở lên người, vì mưu phản luật tội, các ngươi là nghĩ tạo phản, khám nhà diệt tộc sao? Hắn giọng cực lớn, thống động toàn trường, lại thêm trong lời nói đe dọa, một lát đều sợ đến không ít người sắc mặt trắng bệnh, lo lắng không thôi. Ha ha. Thanh vân tử lại là khẽ cười một tiếng, đưa tay vỗ tay, ung dung không đổi nói, vị đại nhân này thật là lớn quan uy a, không biết có cái gì chức quan tại thân. Đen thui hán tử mặt đen sau lưng toát ra một tên sai dịch, nói ra, đây là huyện chúng ta nha trương trấn, trương bộ đầu. Thanh vân tử lại là một tiếng cười khẽ, mí mắt cũng không ngẩng một chút, dường như không thèm để ý bên cạnh hắn một cái tiểu đạo sĩ cười nhạo một tiếng, nguyên lai chỉ là cái không có phẩm cấp không giai bộ đầu. Tỏa sáng như vậy hùng biện, đường nhỏ còn tưởng rằng đến rồi đại nhân vật gì đâu. Trương trấn sắc mặt càng đen hơn, giận tí mặt, sang sảng một tiếng, bên hông cương đao rút ra một nửa, lại lập tức bị bên cạnh mấy tên đồng bạn để lại, một người thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói, "Trương Đầu Nhi, bình tĩnh một điểm, đừng quên huyện tôn căn dặn chúng ta không muốn lên xung đột, chỉ là để cho chúng ta đến xem, khuyên bảo những đạo sĩ này không nên náo chuyện mà thôi. Lại có một sai dịch nói tiếp, nơi này nhiều người như vậy, những thứ này giáo môn đạo sĩ lại hiểu được tà pháp, thật độc thủ, chúng ta chỉ sợ là. Này sai dịch không có nói hết lời, con mắt liếc tới liếc lui, ý nghĩa cũng đã là không nói cũng hiểu. Trương Chấn hít vào một hơi, mặc dù không cam tâm, hay là đem đao thu hồi trong vỏ. Từ xưa đến nay, giáo môn trung nhân đều là phiền phức đại danh tử, thực tế trong đó có nhiều kỳ nhân dị sĩ, giang hồ cao nhân, một sáng trêu chọc tới, nếu không thể vơ đua cả nắm, một đòn chết chắc, ác gặp phản vệ. Mà bọn hắn trên đầu vị kia Lâm Chi huyện khoảng cách nhiệm kỳ chỉ còn chưa tới nửa năm, chỉ nghĩ bình ổn quá độ, an an ổn ổn đem vị trí giao cho đời tiếp theo chi huyện, những thứ này giáo môn trung nhân chỉ cần có thể trấn an tiếp theo nửa năm, sau đó bất cứ chuyện gì cũng không có quan hệ gì với hắn. Nhưng Lâm Chi huyện có thể buông tay mặc kệ, Trương Chấn là Hồng Sơn huyện bộ đầu, lại là chạy không thoát, đối với này đột nhiên xuất hiện giáo môn đạo sĩ, ôm lấy cực lớn cảnh giác. Trương Chấn dẫn một đám sai dịch, từng bước một bước về phía đài cao vị trí, trầm giọng nói, không biết vị này lao đạo trưởng xưng hô như thế nào. Trước kia xuất thân từ tòa kia đạo quán, nhưng có độ điệp. Thanh Vân Tử thản nhiên nói, "Vân đạo Thanh Vân Tử, lúc tuổi còn trẻ ngược lại là từng tại Thiên Trụ Sơn tu hành qua một thời gian, về phần độ điệp lại là thật có lỗi cực kỳ, lần này quên mang ở trên người." Trương Chấn lạnh lùng nói, "Đạo trưởng Thanh Vân Tử có biết, chỉ bằng ngươi không có độ điệp tại thân, ta y theo triều đình chuẩn mực, lập tức đem ngươi bắt lấy vào tù." Thanh Vân Tử cười híp mắt nhìn Trương Chấn, lơ lên nói, "Vậy vị này Trương bộ đầu có thể bắt ta?" "Ngươi?" Trương Chấn tức giận đến nói không ra lời, một đôi mắt châu phảng phất muốn theo trong hốc mắt nhảy ra, hung hăng trừng Thanh Vân Tử hồi lâu, phun ra một câu, "Ta sẽ chằm chằm vào ngươi." Ngay lập tức lại nhìn một chút những kia tiểu đạo sĩ, lại quay đầu liếc nhìn giữa sân thôn dân, ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn thấy một bên nét mặt nhàn nhã, tựa như xem kịch giống nhau Bùi Viễn. Hắn chố mắt, lông mày chăm chú nhíu lại, đẩy ra cản đường thôn dân, mang người đi đến Bùi Viễn trước mặt, tỉ mỉ từ trên xuống dưới đánh giá hắn, nói ra, ngươi tên là gì? Bùi Viễn nhìn Trương Chấn vẻ mặt khác thường, thực sự không biết chính mình là thế nào khiến cho đối phương chú ý, tâm niệm thay đổi thật nhanh, cười nói, họ Bùi, Bùi Viễn, không biết Trương bộ đầu có gì phân phó. Bùi Viễn. Trương Chấn ngai nuốt lấy tên này, ánh mắt vẫn như cũ xem kỹ, lại không nghĩ lúc này bên cạnh cách gần đó một cái thôn dân kinh ngạc không thôi, "Vương tiểu ca, ngươi nguyên lai họ Bùi sao?" Trương Chấn nghe vậy, đen nhánh gương mặt nổi lên hiện ra lên ý, "Ngươi dám trêu đùa bản bộ đầu?" Hắn bàn tay lớn lại một lần nữa ấn lên bên hông cương đao, tựa như lúc nào cũng muốn rút ra. "Trương bộ đầu, ngươi muốn đối với chúng ta người làm cái gì?" Mặt Thẻo tiểu đạo sĩ hợp thời chạy tới, đẩy ra Bùi Viễn trước mặt. Bùi Viễn tuần tra ký ức, hiểu rõ này Mặt Thẻo đạo sĩ nói hảo chí thường sở dĩ sẽ giúp Vương Vĩnh Niên lại là vì Vương Vĩnh Niên dị vãng ra tay xa xỉ, cho hắn dúi không ít bạc. "Đi." Trương Chấn thật sâu liếc nhìn Bùi Viễn một cái, vung tay lên, mang theo thủ hạ 10 cái quan sai nhanh chóng rời đi. Bùi Viễn nhìn Trương Chấn một đoàn người rời đi bóng lưng, lông mày nhíu lên, tấm này Chấn vì sao lại nhằm vào hắn? Là phát hiện gì rồi? Không thể nào là vì Bạch Dương giáo quan hệ, với lại đối phương còn hỏi thăm tên của hắn, cho nên là nguyên chủ thân mình đều có phiền phức. Vẫn không đến mức là bởi vì nguyên chủ trộm trong nhà tiền bạc, cho nên người nhà đó báo con đi. Thông tin không đủ, Bùi Viễn lười đi suy nghĩ nhiều, hiện tại hay là trước thời gian khôi phục chút ít sức tự vệ mới là chuyện đứng đắn. Chương 18, Tam Khiếu Đồng Tu chương 18. Tam Khiếu Đồng Tu Hồng Sơn huyện huyện nhà. Vụ án cất giữ trong phòng, Trương Chấn tại mấy tên thư lại dưới sự trợ giúp, nhanh chóng xem một phần phần hồ sơ, nét mặt chuyên chú, ánh mắt vô cùng lo lắng. Khí trời tháng 3, hắn cái chán cũng đã nhấp nô mồ hôi, đột nhiên trong lúc đó, bàn tay hắn run lên, theo một phần trong hồ sơ rút ra một tấm chân dung, chỉ là nhìn lướt qua, cái kia đen nhánh gương mặt thượng đã hiện hiện không che giấu được mừng như điên. Đây là một tấm truy nã chân dung, người ở phía trên tượng thình lình chính là Vương Vĩnh Nghiên. Phương thế giới này bởi vì có được đạo thuật cùng võ học tồn tại, hạng người tu vi cao thâm, đối với tự thân cơ thể lực khống chế vượt xa người bình thường, tùy tiện học một đoạn thời gian hoa nghệ, biến thành danh gia có thể rất khó, nhưng tả thực nhân ảnh vẽ lại là dễ như trở bàn tay. Là vì trừ phi họa sĩ cố ý hành động, hoặc là bị người khác lầm lạc, bình thường trong lệnh truy nã phạm nhân chân dung tối thiểu có 8-9 thành giống nhau. Trương Chấn hít sâu một hơi, đè nén xuống kích động nỗi lòng, từng chữ đọc lấy kia phần hồ sơ. Vạn An phủ Vương Nguyên Chân giả mạo trước Hạ Bạch Tam thái tử, ý đồ mưu phản, tội ác tày trời, triều đình đem Vương Nguyên Chân thân tộc thân thuộc nhất thể bắt lấy trảm thủ, lại phát hiện còn có một đầu cá lọt lưới. Chính là Vương Nguyên Chân cùng tỷ nữ sở sinh nhi tử, Vương Vĩnh Nghiên. Vương Nguyên Chân đến cùng có phải hay không trước Hạ Bạch Tam thái tử? Trương Chấn một chút cũng không có tìm tòi nghiên cứu tâm tư, dù sao triều đình đã định tính là giả, nguyên định đế tự mình phê bình chú giải. Trương Chấn chỉ biết là chuyện này là bị hoàng đế treo ở trong lòng, đây là một cọc đưa tới cửa đẩy trời lại công, nửa đời sau có thể hay không vinh hoa phú quý toàn trông cậy vào cái này. Trong lòng hắn lửa nóng, đem chân dung cầm chắc, đội đội vàng vàng chạy về phía huyện nha phía sau, tại một tòa thạch đỉnh trong tìm được rồi đang thưởng trà Lâm Chi huyện. Lâm Chi huyện chừng 40 tuổi niên kỷ, vóc người trung đẳng, mặt vuông bảng, nguyên bản bị Trương Chấn quấy thưởng trà nhã hứng hay là lông mày cao chặt, nhưng khi Trương Chấn lấy ra chân dung đem sự việc nói chuyện, hắn lập tức cả kinh ngay cả chén trà vậy nâng không ở, ầm một tiếng ngã xuống đất, vỡ thành đầy đất mảnh sứ vỡ. Nước trà nóng tới vào Lâm Chi huyện quan phục bên trên, hắn lại là không quan tâm, một phát bắt được Trương Chấn bàn tay, vừa mừng vừa sợ nói, ngươi nói thật hay giả? Chuyện lớn như vậy, tiểu nhân sao dám ăn nói linh tinh? Trương Chấn mười phần chắc chắn. Tốt, tốt, tốt. Lâm Chi huyện một nắm đấm tại lòng bàn tay máy nào, liền nói ba cái tốt tự, phấn khởi nói, ngươi lập tức triệu tập huyện nha tất cả bộ khoái nha dịch, cần phải đem kia Vương Vĩnh Niên bắt lấy. Nói đến chỗ này, Lâm Chi huyện lấy lại bình tĩnh, một cái tát đập vào trên trán mình, lắc đầu nói, không được, Bạch Dương giáo còn không phải thế sao dễ chơi, kia tặc tử tất nhiên vào giáo môn, chúng ta gióng trống khua chiêng đi bắt người, ngược lại có khả năng tiết lộ bí mật, một sáng Bạch Dương giáo biết được tặc tử thân phận, cầm thân phận của hắn làm mưa làm gió, vậy thì không phải là đại công, phản thành đại họa. Huyện Tôn đại nhân, vậy phải làm thế nào? Trương Chấn suy nghĩ một lúc, cũng cảm thấy không thể lỗ mãng. Lâm Chi hiện tại trong đình dạ bước, do dự một lát, đột nhiên hướng Trương Chấn vẫy vẫy tay, người đi đem kia Thanh Vân tử mời đến, liền nói bản quan có việc cùng hắn thương lượng. Trương Chấn nhận mệnh lệnh mà đi về sau, Lâm Chi huyện vào thư phòng, mang tới bút mực, nâng bút viết xuống một phong thư, xi đóng kín. Lại đưa tới một tên điêu luyện nô bộc, Lâm Chi huyện trầm giọng nói, ngươi nhanh đem phong thư này mang đến phủ thành, nhất định phải tự mình giao cho chi phủ đại nhân trên tay, trên đường tuyệt đối không được đến trễ nửa phần, làm hại ta đại sự. Đến buổi trưa, Đùi Viễn theo Thanh Vân tử bọn người ở tại một nhà phú hộ dùng cơm. Đương nhiên, nói là phú hộ, kỳ thực cũng bất quá là so với những thôn dân khác nhiều mấy gian ốc xá thôi, sau ăn chính là thời gian nghỉ ngơi, Đùi Viễn tuyển trong góc phòng nhỏ, thu nhiếp tinh thần, khoanh chân ngồi xuống. Trong đầu một cách tự nhiên hiện ra Hoàng Đình Thải Châu Đan Nguyên Pháp. Sở dĩ lựa chọn tu hành môn này pháp là bởi vì cuốn sách này ghi chép lục khiếu mở ra pháp môn, coi như là hắn hiện giai đoạn có tứ môn pháp trong hoàn chỉnh nhất một môn pháp quyết. Bất quá, tại tu luyện trước đó, hay là trước đem Nghê Hoàn Thần Cung mở ra. Nghê Hoàn Cung chính là cửu khiếu trong cực kỳ trọng yếu một khiếu, quản lý trung chính thể, nguyên bản mở ra cái này khiếu gian nan nhất, có thể chỉ cần mở ra một lần, dù là đổi cỗ thể xác, lại lần nữa mở ra cũng sẽ không rất khó khăn. Thần ý phun trào, từ nơi sâu xa một tòa nguy nga mỹ lệ thần cung từ trong hư không hiện hiện, ầm vang mở ra môn hộ. Đây trong tưởng tượng còn muốn dễ rất nhiều. Đùi Viễn mở to mắt, trên mặt mang theo suy tư, lần nữa mở ra Nghê Hoàn Cung, hắn rõ ràng cảm ứng được chính mình thần ý dường như lại tăng mạnh một hai phần. Suy nghĩ khẽ động, xung quanh 30 trượng trong không gian, trầm thấp tiếng ấy, xì xào bàn tán trò chuyện âm thanh, nhỏ xíu tiếng gió thậm chí lòng đất cạn tầng sâu kiến nhúc nhích tiếng vang, tất cả đều ánh vào hắn cảm ứng trong. Vạn sự vạn vật tựa hồ cũng năng lực tùy tâm nắm chắc. Đùi Viễn hiểu rõ đây chỉ là một loại ảo giác, rất nhanh thu nhiếp suy nghĩ, tiếp tục đắm chìm trong tu luyện. Khai cửu khiếu pháp trong, có thể khiến người ta nhanh nhất hình thành sức chiến đấu khiếu huyệt, tự nhiên là đại biểu khí cùng kình khí hải cùng với vĩ lư quan, lại thêm có thể thống nhất khí kình, đại biểu linh đài sơn dương khiếu. Tân pháp vì sao cường đại? Chính là bởi vì khai khiếu pháp có thể mức độ lớn nhất đào móc thân thể thân mình nhận chứa tiềm lực, một sáng mới pháp mở ra khí hải khiếu, chân khí tự sinh, mãnh liệt mà đến, xem mọi người tư chất thiên phú thượng giai người, trong vòng một đêm dựng dục chân khí hùng hậu trình độ có thể sánh ngang thời đại trước nhất lưu cao thủ, lại chân khí tại phẩm chất thượng càng hơn một bậc. Đây vẫn chỉ là nhập môn. Nếu là mở ra vĩ lư quan, cho dù là người bình thường, trong nháy mắt chỉnh hợp toàn thân kình đạo cũng có thể đạt tới ngàn cân lực lượng, nếu bản thân liền là thiên sinh thần lực hạng người, kia càng là hơn không phải tầm thường. Tại loại này cơ sở bên trên, lại đem dương khiếu mở ra, khí kình thống nhất, thực lực càng là hơn tăng gấp bội dâng lên. Chỉ là này tam khiếu thống nhất lực lượng, phóng ở thời đại trước, một thân thực lực đã đủ để khai tông lập phái, thiên hạ lớn có thể thắng được qua người tuyệt sẽ không vượt qua 20 cái. Đùi Đông Lai, thật là bỏ qua thời đại. Đùi Viễn lại một lần thở dài, chậm rãi nhắm hai mắt, tâm thần trong từng đạo pháp quyết hiện lên. Ước sáng ngoại, Trương Chấn một thân một mình đến nhà, nhập viện sau đó, đến Thanh Vân tử phụ cận, nói do ý đồ đến. Đạo trưởng Thanh Vân tử, nhà ta huyện Tôn đại nhân bố trí yến hội, còn xin đạo trưởng tiến đến một lần. Thanh Vân tử cảm thấy kinh ngạc, trên mặt ung dung thản nhiên nói, không biết chi huyện lao ra mời ta cái lao đạo sĩ này, có gì muốn làm. Trương Chấn nói, ta chỉ là cái chân chạy tiện thể nhắn, cái này lại là không biết. Thanh Vân tử hít mắt, sẽ không phải là yến không tốt tiến a. Đạo trưởng Thanh Vân tử đạo pháp cao thâm, chính là một đời cao nhân, mà nhà ta huyện Tôn lại là thư sinh tay trói gà không chặt, đạo trưởng lẽ nào sợ cái gì sao? Trương Chấn ha ha cười hai tiếng, hình như có ý chào phúng. Thanh Vân tử hơi chút do dự, nghĩ đến Hồng Sơn huyện xác thực chưa từng nghe qua có cái gì cao nhân, cười ha ha một tiếng, tốt. Trương Bộ Đầu đi đầu một bước, vận đạo hơi thu thập một chút, liền đi tiếp chi huyện lao ra. Chương 19, khai giết chương 19, khai giết ánh hoàng hôn rơi về phía tây, hoàng hôn âm thầm. Tiểu Sơn thôn vùng trời dậy rồi một tầng sương mù mỏng, tựa một bộ lụa mỏng đem toàn bộ thôn xóm cháo vào trong đó. Lạnh buốt gió lạnh vô cùng bất nhập, vốn nên thổi đến người khắp cả người phát lạnh, nhưng lúc này trong đình viện mấy tên tiểu đạo sĩ đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, bốn phía nhìn quanh, trên mặt tràn đầy nghi hoặc khó hiểu. Kỳ lạ, như thế nào đột nhiên không một chút nào lạnh? Trong viện hình như có cố ấm áp nhiệt khí, dễ chịu. Đúng vậy a. A, ta vừa nãy rõ ràng đã đem ngươi xa ăn hết, tại sao lại chạy ra ngoài, ngươi cháu trai này ra lận. Rõ ràng là ngươi nhớ lầm. Thanh Vân tử lão đạo được mời tiến đến huyện nha dự tiệc, bên cạnh chỉ đi theo hai tên đệ tử, lưu lại người lúc này hoặc là ở tại ốc xá trong đi ngủ, hoặc là trong sân tản bộ tiêu thực, chém gió đánh cờ. Đột nhiên nhiệt độ lên cao, mặc dù để bọn hắn kinh ngạc trong chốc lát, nhưng cũng không có suy cho cùng ý nghĩa. Nơi hẻo lánh ốc xá bên trong, Đùi Viễn quanh thân quanh quẩn nhìn một cỗ kinh người nhiệt lượng, khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng tiến lớn mạnh, thể xác trong cốt cốt rung động, phản phất là một tòa cháy hừng hực lò lửa lớn, đang dung luyện nhìn kim thiết. Hắn hình thể dần dần dậy rồi chút ít biến hóa, làn da càng biến đổi thêm rắn chắc chặt chẽ, trước đây có thịt thừa địa phương trực tiếp bị dung luyện, trở thành tràn ngập lực lượng cảm giác cơ thể đường cong. Nguyên chủ Vương Vĩnh Niên thân cao tại 1m8 trở lên, hình thể vậy được xưng tụng khôi ngô đại hán, nhưng trên người hay là có dư thừa thịt thừa, nhưng này lúc đều phảng phất có được một thanh vô hình đại truy tại từng truy một gõ nhìn cỗ này thể xác, đem kia dư thừa ra thịt truy đi, chỉ tồn tại tinh hoa. Giờ phút này, Đùi Viễn đều cảm nhận được đan điền khí hải trong chân khí trào lên, quanh thân càng là hơn có sức lực dùng thoải mái, ở vang tụ hợp thành một cỗ thủy triều, cuốn ngược mà lên, lao thẳng tới Dương Khiếu Linh Đài Sơn. Sau một khắc, Bùi Viễn bỗng dưng mở mắt ra, trong mắt tinh quang đại thịnh, sáng rực chi diễm bốc lên, chiếu sáng cả phòng phát quang. Hắn một há mồm, một cỗ bạch khí trong chớp mắt phun ra mà ra, hưu một tiếng, huyền dường như mũi tên, phá không vài thước nơi, phốc đánh vào tường đất bên trên, đúng là kích bắn ra một cái đầu ngón tay lớn nhỏ hố cạn, mảnh bùn băng khắp nơi. Hư thất sinh điện, miệng phun phi kiếm. Hai loại dấu hiệu đại biểu cho thai tức đại thành, tiến lên một bước, liền có thể thoát thai hóa cốt, ôm thành thánh thai. Đương nhiên, ta này còn xa xa không tính là hư thất sinh điện, miệng phun phi kiếm. Chân chính hư thất sinh điện là giữa lông mày mang theo điện quang tiềm thức hiện tượng, phi kiếm cũng sẽ không chỉ có như thế điểm vi lực. Nhưng mà, khí hải, vĩ lư quan, Dương Khiếu Tam Khiếu đều mở, lại thêm nghe hoàn thần cùng, tu vi như vậy, đặt ở Thiên Hùng trong hội cũng được cho là trưởng lão cấp. Có thực lực, đương nhiên muốn chúc mừng một chút. Bùi Viễn bàn tay lớn nô ra, trên đầu qua lại xóa động, chỉ thấy cọng tóc từng đoàn rơi xuống, bím tóc rơi xuống đất, chẳng qua là hô hấp công phu, hắn tất cả đỉnh đầu đã là tròn vo, sáng loè loè. Bùi Viễn sờ lên chân một đầu, cười. Như vậy cũng không đều thoải mái hơn, ta mạnh lên, vậy. Lỗ tai hắn giật giật, rõ ràng tiếng bước chân từ cửa thôn phương hướng truyền đến, phi tốc tiếp cận. Người đến tổng cộng có tam thập, 36 người, mỗi người cũng phối binh khí, kẻ đến không thiện. Bùi Viễn ngưng thần lắng nghe, đều có binh khí ma sát tiếng va đập loạn vào tai, hắn suy nghĩ tăng ra, lại cảm ứng đến tất cả tiểu viện, hơi khẽ to mày, ít ba người, Thanh Vân Tử vậy không tại. Đẩy cửa đi ra ngoài, không có đi để ý tới trong viện một đám đạo sĩ, thân hình hắn chạy như bay, vừa xài bước ra, liền vượt qua tường viện, đi thẳng đến bắt chín trượng có hơn, không chờ rơi xuống đất đứng vững, dưới chân mạnh mẽ phát lực, bùn đất tầm ẩm vỡ vụn, bóng người đã như đạn pháo bắn lên. Tiểu Sơn thôn cửa thôn ngoại, bóng người đông đảo. Huyện nha bộ đầu trường chấn quay đầu lại nhìn sau lưng một đám bộ khoái nha dịch, tay đẻ cương đao, đen nhánh khuôn mặt tại u ám sắc trời hạ có vẻ hơi dữ tợn, giọng nói trầm giọng nói, chính là chỗ này, tất cả mọi người nhỏ giọng một ít, chờ đến nhà kia bên ngoài viện, chỉ chờ ta một phát lệnh, tất cả mọi người cùng nhau động thủ, vì tốc độ nhanh nhất đem người bắt đi, sau đó rút lui, không được có mảy may trì hoãn. Chỉ cần bắt được người, người người cũng có ban thưởng. Nhìn một đám thủ hạ yên lặng gật đầu, Trương Chấn nặng nề hít vào một hơi, sờ lên sau đầu bím tóc, trong mắt nổi lên vẻ hung lệ. Lâm Chi huyện vì yến thỉnh danh nghĩa đem khó dây dưa nhất, Thanh Vân Tử lão đạo điều đi. Còn lại những đạo sĩ kia cùng số ít Bạch Dương giáo môn mọi người tu vi nông cạn, không đáng để lo, về phần mấy trăm người thôn dân càng không khả năng có lá gan đối kháng quan sai. Loại tình huống này, bọn hắn nhiều như vậy sai nhân nếu còn không thể bắt một cái nho nhỏ Vương Vĩnh Niên dứt khoát đều tìm viên đầu hũ đâm chết. Chớ có trách ta, muốn trách thì trách thế đạo này. Chỉ có bắt ngươi, ta mới có thể thăng quan, vì bách tính làm nhiều hơn nữa chuyện. Trương Chấn thầm nghĩ, lại ngay lúc này, giữa không trung truyền đến tiếng gió rít gào tiếng vang, một bóng người như là một cây tiêu đường, đâm xuyên sương mù, trong chớp mắt bay lượn đến Trương Chấn đám người phụ cận. Bành! Hai chân ngừng địa, xôi trào khí kình phát tiết lái đi, từng mảng lớn bùn đất bị kình khí khuấy động, như thủy triều hướng bốn phương tám hướng dơ lên, nhất đạo không mang theo mảy may tình cảm bình thản tiếng vang lên lên, các ngươi muốn bắt ai? Bùn đất cắt vẩy ra hướng về phía Trương Chấn đám người, đánh cho bọn hắn mặt mày sám xịt, Trương Chấn kinh ngạc ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy một cái đầu trọc đại hán, ảm đạm kia sang dưới, hắn có chút khó mà thấy rõ mặt mũi của đối phương, chỉ có thể nhìn thấy một cái chuỗi lủi tựa như phát sáng đầu lâu. Là hòa thượng. Trương Chấn cầm đao nơi tay, thần sắc vô cùng kiên kỵ, mãi đến khi đối phương từng bước một đi lên phía trước đến, trên mặt hắn kinh ngạc, vẻ chấn động càng thêm nồng đậm, thất thanh nói, ngươi, Vương Vĩnh Niên. Hắn có chút khó có thể tin, chẳng qua là ngắn ngủi nửa ngày không đến công phu, đối phương lại có biến hóa lớn như vậy. Tóc hết rồi còn dễ nói, khuôn mặt, thân hình cũng gầy gò mấy phần, lại mảy may sẽ không cho người yếu đuối cảm giác, trái lại càng thêm đột xuất cố kia hung hãn khí thế, mặc dù dung mạo nhìn lên tới cùng truy nã trên bức họa biến hóa không lớn, nhưng nếu như trước sớm gặp phải Vương Vĩnh Niên là bực này bộ dáng, Trương Chấn tám thành sẽ không sinh nghi. Đương án thượng Vương Vĩnh Niên chỉ hiểu điểm mèo ba chân quyền cước, lẽ nào là Bạch Dương giáo hiểu rõ thân phận của hắn, ở trên người hắn làm tà thuật. Trương Chấn điểm khả nghi trồi lên, nhưng lúc này cũng không có khả năng tối lui, huống chi hắn vậy không tin tưởng bọn họ 36 người còn không đối phó được đối phương, sang sảng một tiếng rút đao, quát lên, lên, bắt hắn lại. Lập tức chính là sang sảng liên tục rút đao âm thanh, kim thiết khẽ đều, sát khí bốn phía. Thượng, nhìn tới các ngươi thực sự là tới bắt ta. Bùi Viễn nghe hoàn thần cung mở rộng, tâm niệm chìm vào trong đó, khóe miệng mỉm cười hiện, theo sát lấy thân hình đập ra. Trương Chấn thật nhanh đem trường đao vung chém ra đi, nhưng thân ảnh của đối phương nhanh được đến như một cơn bão táp, hắn chỗ chém chúng chỉ là nhất đạo hư vô huyễn ảnh. Hai người thân hình giao thoa mà qua, Bùi Viễn chớp giật loại lướt vào một đám bộ khoái nha dịch trong, đi đầu một người trường đao vừa mới nâng lên, một ngón tay đã điểm tới, tựa như kim thiết đúc thành loại một chỉ, trực tiếp đem trường đao điểm phi, phút chốc rơi xuống tên này bộ khoái trên chán. Giang giác, một thân cái chán mở rộng nhất đạo huyết động, vỡ ra giống mạng nhện vành ấn, ngửa đầu ngã xuống. Sau lưng tiếng gió xé rách, lại có mấy thanh trường đao chém tới, Bùi Viễn thân hình biến hóa, tại đao vong trong như là một cái cá bơi, chợt cá chép hóa rồng, bay vút lên trời, đã đến mấy người kia phía sau, bàn tay lớn nhấn một cái, bắt chính một người đầu lâu. Phúc. Máu tươi xông bay lên trời, đầy trời phiêu tán rơi rụng, một quả đầu lâu lại bị hắn gắng gượng xé rách tiếp theo, phất tay ném đi, lại đập trúng một người khác mặt, vỡ vang lên truyền ra. Này coi là Bùi Viễn lần đầu tiên sát nhân, nhưng tâm niệm trong lại là một mảnh yên tĩnh, trừ ra hấp thu đuổi đồng lai ký ức bên ngoài, càng vì nê hoàn cùng chấn áp tâm thần, có thể khiến cho hắn vì tỉnh táo nhất trạng thái đối mặt sát phạt. Chụp đoạt lấy một người trường đao trong tay, hắn đón gió lắc một cái, thân đao rào rào rung động, tựa như phồng lên dậy rồi nhất đạo gợn sóng kéo dài tới lái đi, nhô lên cao cuốn một cái, đều cuốn chúng mấy người đầu lâu bay lên giữa không trung. Mới một tuần cầu phiếu đề cử chương 20, một đao quét ngang chương 20, một đao quét ngang hàn quang chớp động. Sát khí tràn ngập. Không chờ kia mấy quả đầu lâu rơi xuống đất, Bùi Viễn một đao nơi tay, nhẹ nhàng rung động đều biến hóa ra từng đạo kiếp người đao mang. Người khác theo đao quang chuyển động, cả người vậy dường như dung nhập trước kia vong hồn đoạt mệnh trường đao trong, rất nhiều nha dịch bộ khoái căn bản không có nhìn thấy thân hình của hắn, duy nhất năng lực nhìn thấy chỉ có một vệt ánh sáng, làm đao quang đến trước mặt bọn hắn vậy mảy may không kịp phản ứng. Lần lượt từng thân ảnh liên tiếp ngã xuống đất. Thật mỏng xương mù vậy giống bị bó tay nhiễm mở một tầng màu máu. Cứ như vậy ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, Trương Chấn mang tới 36 người dường như chết rồi một nửa. Hàn mang tiêu tán, Bùi Viễn dừng lại thân hình, hiện thân lần nữa tại giữa sân. Giết ngươi! Nhất đạo hổ lang loại gào thét truyền ra, Bùi Viễn sau lưng một cái bộ khoái hai mắt đỏ ngầu, không biết là cừu hận tới cực điểm, hay là sợ hai đến cực điểm, sợ run thân thể, trong lòng bàn tay cương đao huy động, hung hăng bổ về phía cổ của hắn. Bùi Viễn cũng không quay đầu lại, trong lòng bàn tay trường đao trở tay ném ra, cuốn theo cường đại kình lực lưỡi đao, trong nháy mắt xuyên thủng kia bộ khoái lồng ngực, một cú cự lực càng đem thân thể của hắn năm kéo bay ra về phía sau, đụng ngã lăn hai tên đồng bạn sau đó, dư thế chưa tuyệt đinh vào trên một cây đại thụ. Này bộ khoái trong thời gian ngắn còn chưa chết đi, phát ra tê tâm liệt phế tiếng gào thét, tại thê lành yên tĩnh tiểu sơn thôn bên trong, xa xa truyền vang ra. Chỉ một thoáng, tất cả thôn xóm đều rất giống náo nhiệt, chó sủa không dứt, một hộ hộ thôn dân trong nhà chuyển ra động tĩnh, càng có người mở ra môn hộ hướng ra ngoài nhìn trộm, nhưng lại lòng có e ngại, không dám đi ra xem xét. Chẳng qua Bạch Dương giáo môn người lại không nhiều như vậy lo lắng, nghe được tiếng hét thảm này, sôi nổi vọt ra đình viện, bước nhanh chạy đến. Còn sót lại tầm 10 tên nha dịch bộ khoái lúc này đã bị hãi bể mật, không biết là ai phát một tiếng hô, kẻ ra quần chạy trốn tứ tán. Bùi Viễn phát sau mà đến trước, nhún người nhảy lên, thân hình ở giữa không trung một cái xoay chuyển cấp tốc, tựa như thương ưng săn mồi gà con, trong chớp mắt đã tới chạy nhanh nhất hai người đỉnh đầu, song chảo nhô ra, bắt lấy dừng hai người này đầu, nhẹ nhàng hái một lần đều hái xuống. Đứng lại, ai đào ai chết. Bùi Viễn bỗng dưng quát lạnh một tiếng, thanh âm bên trong tự mang một cỗ nhiếp nhân tâm phách lực lượng, phối hợp với hắn hai tay tóm lấy đầu lâu, những kia chạy trốn bộ khoái nha dịch thân thể run rẩy dữ dội, hai chân tựa như rót chỉ, trực tiếp định ngay tại chỗ, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Nói đi, vì sao bắt ta? Bùi Viễn tiện tay vứt bỏ đầu lâu, ánh mắt rời chuyển, nhìn hướng về phía Trương Chấn. A, Trương Chấn muốn rách cả mí mắt, cả người như rơi vĩnh viễn không có điểm dừng thâm viên trong cơn ác ngộng. Kia Vương Đĩnh Niên tại hồ sơ ghi chép trong chỉ là cái vô học chi đồ, có thể tình huống dưới mắt cái kia giải thích thế nào? Thế này võ học, hạ tam phẩm luyện gần xương ra rẻ, đợi đến có thành tựu, liền có thể nội luyện cường tráng lục phủ ngũ tạng, sinh sôi chân khí. Cái này liền gọi là đã luyện hình chi thân, e rằng hình chi khí. Trương Chấn chính là lục phẩm võ nhân, đã tu ra chân khí, dạng này tu vi võ học tại một trong huyện có thể tính hiếm thấy. Hắn xưa nay vậy lấy này làm ngạo. Nhưng dưới mắt Bùi Viễn cho thấy thân thủ đạt đến cảnh giới cỡ nào. Vì Trương Chấn ánh mắt, hắn căn bản nhìn không thấu. Hắn gắt gao cắn chặt răng răng, cơ hồ là theo trong hàm răng phun ra tự đến, giọng căm hận nói, "Ngươi tặc, ngươi đừng hỏng." Lời còn chưa dứt, Trương Chấn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, hắn cơ hồ là bản năng loại cầm đao đâm ra, nhưng mới đâm đến giữa không trung, lưỡi đao đã bị hai ngón tay vững vàng kẹp lấy. Răng rắc. Kia hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy, liền bẻ gãy này khẩu đi theo Trương Chấn tầm 10 năm binh khí, lập tức nửa đoạn lưỡi đao chém bổ xuống, đao quang sáng lên. Xoay một tiếng, như là đã nứt ra một tấm giấy thật mỏng. Theo sát lấy lại là một đầu rộng lớn bàn tay rớt xuống đất. Trương Chấn ánh mắt đờ đẫn, ngơ ngác ngốc ngốc nhìn tay phải hắn đứt từ cổ tay, vết cắt chân nhăn như gương, lại không có máu tươi chảy ra. Qua một hồi, kịch liệt đau nhức vừa rồi dâng lên, Trương Chấn hét thảm một tiếng, che lấy chỗ đứt, sức lực toàn thân cũng giống bị rút khô, sủi lơ xuống dưới. Vì sao bắt ta? Bùi Viễn tái diễn vấn đề, ánh mắt bình tĩnh nhìn Trương Chấn tay kia, thản nhiên nói, không có nói, tay kia cũng mất, về sau sợ là chỉ có thể ăn xin. Không muốn. Ta nói. Trương Chấn hơn 30 năm tới sắc mặt có thể chưa từng có trắng như vậy qua, giọng nói cầu khẩn nói. Sau một lát, Bùi Viễn cuối cùng sáng tỏ chân tướng sự tình. Ta cố thân thể này Vương Vĩnh Niên thế mà còn có dạng này một tầng thân phận. Trước hạ Bạch Tam thái tử chi tử, cha mẹ tộc đều đã bị Đại Khang triều đình trảm thủ. Trong lúc nhất thời, Bùi Viễn tâm tư lưu động, nhẹ giọng thở dài, đã như vậy, thù này liền từ ta tới thế ngươi báo đi. Mặc dù cũng không cần đi hoàn thành cái gì nguyên chủ chấp niệm, nhưng tất nhiên chiếm Vương Vĩnh Niên thể xác, báo thù cho hắn cũng thuộc về hợp lý. Huống chi, cho dù hắn không tới báo thù, treo lên tầng này thân phận, vẫn như cũ sẽ bị triều đình coi là nhất định phải gạt bỏ cái đinh trong mắt. Đương nhiên, hắn cũng không lo lắng cái này. Vừa vặn tương phản, hắn hy vọng tới trước đối phó hắn cao thủ càng nhiều càng tốt, chỉ có như thế mới có thể để cho hắn ở đây phương thế giới này tích lũy ra càng thêm phong phú tư lương. Bùi Viễn cùng thời đại mới những kia nhân vật đứng đầu lớn nhất trên lệch là cái gì? Không phải công pháp, cũng không phải linh bảo kỳ trân, mà là thời gian, tam thập thời gian 3 năm. Nhẹ nhàng một cước nâng lên, đạp xuống. Chẳng. Trương Chấn cổ bị trực tiếp một cước đạp gãy, trên mặt của hắn vẫn cứ mang theo kinh ngạc cùng hoang mang. Ta cũng không có nói không giết ngươi, không phải sao? Bùi Viễn hiểu rõ, mở miệng giải thích một câu, cũng không biết Trương Chấn còn có thể hay không nghe thấy. Hắn đôi mắt vừa nhấc, nhìn về phía một cái phương hướng, Bạch Dương giáo và cả đám lúc này khoan thai tới chậm. Kỳ thực cũng không tính là bọn hắn tới chậm, chủ yếu là Bùi Viễn giết đến quá nhanh. Nhìn thấy hiện trường máu me đồng địa, thây ngang khắp đồng thảm trạng, Bạch Dương giáo đạo sĩ, môn đồ đều là mí mắt của loạn, đảo rút khí lạnh, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Người chết bọn hắn không thể không gặp qua, nhưng đống chốc giết nhiều người như vậy, lại đều là con sai, đủ để cho bọn hắn thâm thụ chấn động. Mặt theo trí thường tiểu đạo sĩ bốn phía nhìn quanh, lại nhìn thấy mấy cái kia tựa như sợ tới mức đần độn, một cử động nhỏ cũng không dám quan sai, hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Bùi Viễn, lại là có chút không dám xác nhận, "Vương huynh, ngươi là Vương huynh sao? Những người này lẽ nào tất cả đều do ngươi giết?" Bùi Viễn không trả lời vấn đề này, lẩm bẩm nói, "Đạo trưởng trí thường, nể tình di vãng giao tình phân thượng, khuyên ngươi một câu hay là nhanh chóng rời khỏi chỗ thị phi này, tiếp xuống mảnh này địa giới sẽ rất không bình yên." Nói xong, cũng không có và trí thường đáp lời, Bùi Viễn hai tay chấn động, thể xác thượng như là cắm lên một đôi cánh, cuồng phong đột nhiên cuốn, kéo theo trông hắn bay lượn mà đi. Ngọn núi này thôn khoảng cách Hồng Sơn huyện thành cũng liền cách xa hơn 20 dặm, vì Bùi Viễn tốc độ, tự nhiên không hao phí bao lâu thời gian đều đã tới cửa thành, hơn một trượng điểm thấp bé tường thành căn bản là không có cách hình thành trở ngại, như dẫm trên đất bằng loại vượt qua mà qua. Sau một lát, Bùi Viễn đứng ở huyện nha môn ngoại, khẽ ngẩng đầu, nhìn phía trên Hồng Sơn huyện tự bốn tiếp vàng chữ lớn. Lúc này sắc trời đã nhanh hoàn toàn đen, nhưng huyện tự trong lại là khác hẳn với thường ngày lúc, đèn đuốc sáng trưng, vẫn đang có không ít người phòng thủ. Bùi Viễn hơi tưởng tượng đều hiểu rõ, đây là đang đợi Trương Chấn bắt người trở về. Lớn mật, ngươi là ai? Giáng tại công sở ngoại lén lén lút lút nhìn trộm, không muốn sống nữa sao? Bùi Viễn chỉ là ở ngoài cửa đứng trong chốc lát, lập tức đều hấp dẫn mấy tên nha dịch chú ý, một người trong đó việc gác gác tướng quát lớn lên. Hồng Sơn huyện nha bộ khoái nha dịch cộng lại có gần 100 người, Trương Chấn mang đi 36 người, này huyện tự trong vẫn như cũ có không ít sai nhân. Ngươi hiểu lầm, ta đây là quang minh chính đại nhìn xem, còn có, các ngươi Lâm Chi huyện có ở đây không? Bùi Viễn cười cười nói, huyện tôn lão nhân gia ông ta đang nhà mình phụ đệ mở tiệc chiêu đãi khách nhân, ngươi có chuyện gì ngày khác trở lại đi. Bùi Viễn bình thản thái độ làm cho mấy tên nha dịch có chút chủ trừ, hơi thu liễm điểm ác khí. Kia thật đúng là quá đáng tiếc. Chương 21, đao quang lạnh chương 21, đao quang lạnh đáng tiếc. Mấy tên nha dịch có chút không rõ ràng cho lắm, nhìn nhau sững sờ. Bùi Viễn khẽ thở dài, đáng tiếc ta lại phải đi thêm một chuyến. Này tiếng thở dài trong, Bùi Viễn thân hình nhẹ nhàng nhấc lên, chỉ trưởng tìm đòi, bắt lấy rừng trống lên Hồng Sơn huyện tự bốn chữ tấm biển, kinh khí thôi phát phía dưới, như sóng dữ bốc lên, như lũ quét của tới, như cuồng phong quá cảnh, mái hiên oanh minh rung động, gạch ngói hòn đá vỡ nát, đất cắt bụi đất tung bay trong. Phương kia to lớn bảng hiệu đã bị Bùi Viễn một tay cứng rắn lôi xuống. Những kia nha dịch bị kinh hãi được trợn mắt há hốc mồm, ngốc ngốc đứng, mãi đến khi bắn tung tóe mảnh vỡ đánh vào trên mặt, mới có người đã tỉnh hồn lại, lớn tiếng gầm hét lên, "Đồ hỗn trướng, ngươi làm cái gì?" Nên đón bọn hắn là nhất đạo cuồng tập mà đến gió lốc. Bùi Viễn huy động trên trăm cân nặng tấm biển, tiện tay một cái, chính là cuồng phong pháp phối, cắt bay đá chạy, đứng mũi chịu sào mấy tên nha dịch như là lăn đất hồ lô loại bay rất ra ngoài, phát ra trầm muộn tiếng va chạm vang lên. Lập tức mang theo tấm biển, Bùi Viễn sải bước hướng phía nha thự nội bộ đi đến. Ra ngoài vang vọng tự nhiên vậy kinh động đến người ở bên trong, không ít lại viên quan sai cũng chạy đến xem xét, nhìn thấy dáng người cường tráng, khí tức nhanh nhẹn dũng mãnh đầu chọc đại hán sát khí đằng đằng chạm mặt tới, đều là sôi nổi biến sắc, nghiêm nghị quát lớn. Bùi Viễn không quan tâm, căn bản không có đáp lời ý nghĩa, vì tấm biển làm vũ khí, gặp được cản đường người, vung lên tấm biển liền trực tiếp đập tới. Hắn mở ra kình trung tâm vĩ lư quan sau đó, chỉnh hợp toàn thân kình đạo, lúc này hai tay lực lượng nói ít cũng tại ngàn cân chi thượng, huy động trên trăm cân tấm biển, quả nhiên là sát đều thường, sát bên đều chết, kêu khóc gào thét trong, rất nhanh liền chuyến ra một con đường máu. Bất quá, tấm biển cũng theo đó chia năm xẻ bảy. Bùi Viễn khẽ vươn tay nắm một tên bộ khoái sau gáy, đem người này bóp hai mắt trắng dã, ngất đi, tiện tay đoạt lấy trường đao trong tay của hắn, bước nhanh chân, tiếp tục hướng phía nha môn hậu viện xâm nhập. Nha tự hậu phương một tòa lịch sự tao nhã trong lầu cát, đèn đuốc sáng ngời, trong phòng ấm áp như mùa xuân. Trên bàn rượu nhiệt khí mờ mịt, sấy lấy một bình rượu ngon, trên bàn bày đầy đầu bếp tỉ mỉ nấu nướng sơn hào hải vị mỹ vị, trên núi chạy, trên mặt đất đi, trong biển du, cái gì cần có đều có. Huyện Hồng Sơn huyện thừa, huyện úy ngồi tại thượng thủ, chủ bộ điện sử thẹn cùng vị trí thấp nhất, bốn phía là mấy cái ân cần phục thị người làm trong nhà, còn có hai tên quần áo bại lộ, trang điểm đậm nữ nhân đạn nhìn tỷ bà, hát điệu hát dân gian. Huyện thừa lại mỹ mỹ rót một ngụm rượu, nheo mắt lại, vớt vớt tròm dâu dê rừng theo làn điệu hoàng động thân thể, trong miệng càng thỉnh thoảng hừ hừ thượng hai câu, cái mặt già này đỏ hồng, dường như say mê trong đó không thể tự thoát ra. Ừm. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến động tĩnh to lớn, nhường huyện thừa lại thân thể lắc một cái, vớt đoạn mất mấy sợi râu, hắn không vui nhíu mày lại, nói ra, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào như vậy ở mỹ, còn thể thống gì? Dáng người mập mạp chủ bộ cười ngây ngô một tiếng, đắc, có thể là Trương bộ đầu đã đem người bắt trở lại. Hắn hơi chút thay đổi đầu, nâng lên mập dính ngón tay, chỉ một người hầu nói, ngươi ra ngoài nhìn một cái nhìn xem. Người làm này cung kính nhận mệnh lệnh, vừa giữ cửa bừng lò sưởi cửa mở ra, đều nhìn thấy một tên nha dịch sắc mặt vô cùng hoảng sợ, đại hống đại khiếu đội xông vào hậu viện, phản phất đang phía sau hắn có ác quỷ truy sát đồng dạng. Người hầu đang muốn quát lớn, kia chạy trốn nha dịch thân thể đột nhiên dừng lại, đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, đỉnh sọ chính giữa đã có một cái tơ máu chậm rãi tăng ra, huyết châu lan xuống. Nhất đạo nhỏ không thể nghe được xé rách thanh truyền ra, này nha dịch từ trên xuống dưới, chỉnh chỉnh tề tề bổ ngôi giữa trở thành hai đoạn, tả hữu bộ nào. Dọa đến ngươi sao? Thật xin lỗi. Ở chỗ nào nha dịch nguyên bản đứng yên hậu phương, đột ngột hiện ra cái đầu chọc đại hán, đối diện hắn thử nhìn hai hàm răng trắng, lộ ra vẻ mặt cởi mở đủ cười. Người hầu há to miệng, ngây ngốc nhìn cái này máu tanh một màn, hai mắt lật một cái, mềm nhũn co quắp ngã xuống. Coi như thông minh. Bùi Viễn lướt qua, xét chảy máu đao, thần thái không nhanh không chậm, chậm rãi đi vào buồng lò sưởi trong. Buồng lò sưởi cửa lớn rộng mở, người ở bên trong đương nhiên cũng có thể nhìn thấy bên ngoài, thấy như vậy một vị hung nhân, mỗi một cái đều là kinh hãi biến sắc. Kia béo chủ bộ nhảy dưới đất một chút đứng lên, bởi vì động tác biên độ quá lớn, còn dựa vào đổ cái ghế, hắn lại là đột nhiên vỗ bàn tay một cái, tê thanh nói, ngươi thật to gan, nhưng biết đây là địa phương nào, dám xâm nhập huyện thự sát nhân, tội chết, tội chết. Ngươi đây là Chu Cựu tộc tội nghiệp. Hắn khuôn mặt thịt mỡ có gắp, ai cũng nhìn đến đưa ra bên trong ngoài mạnh trong yếu. Ồn ào. Đùi Viễn cổ tay khẽ động, đao quang lóe lên, xoẹt một tiếng, chớp giật loại chui vào béo chủ bộ trong lồng ngực. Béo chủ bộ phát ra như rết heo kêu rên. Trong các những người hầu kia sắc mặt trắng bệnh, muốn ngăn cản, nhưng không có đối mặt đao phong dũng khí, mà hai cái kia tấu nhạc sướng khúc nữ nhân càng là hơn thét lên liên tục. Người không liên hệ, tất cả cút ra ngoài. Đùi Viễn hướng phía nô bộc, nữ nhân liếc qua, lập tức rút ra trường đao, béo chủ bộ trong lồng ngực máu tươi biểu đầy, giống như dòng nước xiết loại bắn tung tóe đến trên bàn rượu, máu tươi xen lẫn ra thịt mảnh vụn nhuộm đỏ một bàn rượu ngon thức ăn ngon. Chòm râu dê dường như muốn buồn nôn, nhưng hắn rốt cục làm mấy chục năm huyện thừa lại, hiểu rõ càng là nguy cơ sinh tử thời khắc, càng phải tỉnh táo lại, bằng không chỉ sẽ càng trong chết. Béo chủ bộ chính là vết xe đổ. Hắn nỗ lực lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói, vị này tráng sĩ, không biết ngươi muốn cái gì, hay là bị cái gì hoàn quất, cứ việc nói ra, bất kể ngươi có điều kiện gì, lão phu cũng dốc hết toàn lực vì ngươi làm được. Chỉ mong ngươi không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa, chân lún sâu vũ bùn. Đùi Viễn không thèm để ý hắn, nhìn đầy bàn đồ nhắm rượu, lẩm bẩm nói, chư vị đều là liêm khiết thanh bạch quan phụ mẫu, một cái bàn này mồ hôi nước mắt nhân dân cũng không thể cứ như vậy lãng phí à, tiếp tục ăn, ăn à. Ánh mắt của hắn nhìn quanh, nhìn về phía run lẩy bẩy ba người, cuối cùng tập trung vào dưới tay điện sử, nói ra, ngươi ăn trước. Điện sử mặt mũi tràn đầy khủng hoảng chi sắc, thân thể hận không thể co lại đến dưới đáy bàn đi, đầu lắc cùng chống lúc lắc một dạng, liên tục, không, không. Siêu. Trên mặt bàn một đầu nha đuốc không có dấu hiệu nào đột nhiên bật lên, giống phi tinh pha không, trực tiếp đinh vào điện sử trong mi tâm, xuyên qua. Điện sử mi tâm động nước, ngửa đầu ngã quỵ. Ta mời ngươi ăn, ngươi ra sức khước tử, không cho mặt mũi như vậy. Đùi Viễn hít mắt, trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười, lại nhìn hướng về phía Tròm Dâu Dê rừng huyện thừa lại cùng huyện úy hai người, nói ra, các ngươi hai vị sẽ không vậy không nể mặt ta đi. Tên điên, cái này là thằng điên. Tròm Dâu Dê rừng thân thể run rẩy, trong lòng điên cuồng gào thét, hai tay lại là bỗng chốc chộp tới đầy bàn đồ nhắm rượu, bất chấp thức ăn thượng vẩy xuống lâm ly máu tươi, một cái hướng trong miệng manh thi đấu, chỉ cầu đối phương nể tình hắn như thế nghe lời phân thượng, tha hắn một lần. Đông Dương một cái tràn đầy thanh âm kinh ngạc vang lên, ngươi vẫn đúng là ăn a. Tròm Dâu Dê rừng đột nhiên ngẩng đầu một cái, chỉ nhìn thấy giữa không trung một vầng loan nguyệt rơi xuống, sau một khắc đầu lâu bay vút lên trời lại hạ xuống, phù phù một tiếng rơi đập tại bàn rượu trung ương. Tha mạng, tha mạng. Huyện uy ống quần chỗ ẩm ướt một mảng lớn, trực tiếp ngã nhào xuống đất, phanh 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 liên tục dập đầu. Nơi này nói một chút, về sau mỗi ngày đổi mới cũng phóng tới 10 giờ tối sau, lên cung chức mỗi ngày 2 tấm, tình huống đặc biệt một tấm ta sẽ trước giờ nói. Tờ thứ nhất 10 điểm, tờ thứ hai 11:59, đem thời gian quyết định đến, cũng tốt quan sát, tóc không kiên trì nổi người mới có thể buổi sáng đang xem. Dù sao ta có phải không sợ thức đêm, rốt cuộc chỉ cần dây đến tiền, ta là có thể đi cấy tóc. Chương 22, đem đầu theo vào lồng ngực chương 22, đem đầu theo vào lồng ngực đi rồi sao? Đã đi. Đi thật. Đi thật. Bóng đêm u ám, gió lạnh tấu xương, huyện thự trong một ít âm ảnh trong góc, từng cái lại biên, sai dịch run lẩy bẩy đi ra, trên mặt vẫn cứ mang theo vùng đi không được kinh sợ. Nhanh đi huyện nha hậu viện, xem xét vài vị đại nhân thế nào. Có thư lại xuất trước lấy lại tinh thần, bận điệu dẫn mấy người liền hướng hậu viện phóng đi. Chạy ngay cả hải tử cũng rơi mất cũng không để ý kinh hồn táng đảm vòng qua trên mặt đất cố kia bị phân cắt thành hai phần thi thể, một đám người xông vào buồng lò sưởi bên trong, vào mắt một màn, lập tức nhường không ít người sợ tới mức đi đứng sủi lơ, lung lay sắp đổ. Máu me đầm địa thi thể, để người buồn nôn máu tanh mùi vị, một khỏa giữ tận kinh khủng đầu lâu ngay tại bàn rượu trung tâm, mở to một đôi trắng bệnh con mắt nhìn hắn chằm chằm nhóm. Trong phòng tường trắng thượng càng là hơn vì máu tươi làm mực, nhiều một loạt nhìn thấy mà giật mình chữ bằng máu. Kẻ giết người, Vương Vĩnh Nghiên. Càn rỡ. Quá càn rỡ. Lão phu sống 59 năm, chưa bao giờ thấy qua như thế hung hăng ngang ngược tập nhân. Một cái râu tóc hoa dâm sách cũ lại run rẩy, trong lúc nói chuyện trên dưới mồm mép lại là không dừng lại run lên. Dương thư lại, này tập nhân càn rỡ, còn cần phải ngươi mà nói sao? Một cái lao bộ khoái phàn nàn một tấm rún gió mặt, trên mặt cái mũi, miệng, con mắt phảng phất muốn chen thành một đoàn, khàn giọng nói, chúng ta bây giờ có phải hay không nên đi trước bẩm báo huyện tôn lão gia? Đúng đúng đúng, nhanh đi bẩm báo huyện tôn đại nhân. Nay chỉ sợ không được, kia tập nhân rời đi phương hướng, chính là hướng về phía huyện tôn đại nhân phủ đệ mà đi, các ngươi ai dám đi? Dù sao ta có phải không dám. Hiện trường nhất thời trầm mặc, tất cả mọi người không nói lời nào, bọn hắn đã bị kia hung nhân hại phá hồn nhi. Trôi qua tốt một lát, mới nghe kia Dương thư lại tê thành nói, đi trưởng Dương phủ, hướng chi phủ đại nhân cầu viện, hiện tại liền đi, một khắc cũng không thể chậm trễ. Chúng ta lần này có thể hay không sống, đều nhìn xem cuối cùng có bắt hay không được kia ác tặc. Nói xong, Dương thư lại trên mặt đã là nước mắt chảy ngang, khóc lớn nói, tai họa a, đầy trời đại họa. Lão phu sao liền như thế không may, lại gặp được như thế đại hung nhân a. Là một huyện tri tôn, Lâm Chi huyện phủ đệ khoảng cách huyện nha cũng liền hai con đường, Đùi Viễn biến mất trong đêm tối, công tụ hai mắt hướng phía trong phủ đệ nhìn trộm, ngược lại là phát hiện 10 cái hộ viện, những người này tự nhiên không cách nào uy hiếp được hắn. Chẳng qua Đùi Viễn lần này cũng không có lựa chọn xông vào, hai tay chấn động, thân hình lướt gấp mà lên, nghiêng nghiêng lướt đi vào phủ viện nội bộ. Trong đình viện một tòa tạo hình tinh xảo thạch đình bên trong, hai tên đạo sĩ cùng mấy cái người hầu, nha hoàn đứng hầu một bên, Thanh Vân Tử lão đạo thì cùng Lâm Chi huyện ngồi đối diện nhau, hai người nói chuyện trời đất, uống rượu tìm niềm vui. Đương nhiên, chủ yếu là Thanh Vân Tử nói, Lâm Chi Huyện phụ trách nghe, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa, lại hoặc phát biểu hỏi. Thanh Vân Tử hoàn toàn không hiểu rõ Lâm Chi Huyện lần này mời hắn mục đích, đành phải tuyên truyền giảng giải nhìn Bạch Dương dạy một chút nghĩa, lý niệm, trong lòng chưa chắc không có ôm may mắn suy nghĩ, nếu là có thể đem Lâm Chi Huyện kéo vào trong giáo. Hồng Sơn huyện tuy nhỏ, rốt cục hay là có gần 10 vạn nhân số. Lâm Chi Huyện cười tủm tỉm nghe, giả là một bộ bị Bạch Dương giáo nghĩa thu hút bộ dáng, lại là đang chỉ hoãn nhìn thời gian. Đấy lòng cũng là âm thầm đánh giá, khoảng Trương Chấn hiện tại đã bắt giữ kia Vương Vĩnh Niên lúc này nên đã ở trở về trên đường. Một cái cao tráng thân ảnh như tại nhà mình nhàn nhã tản bộ, vòng qua coi như rộng rãi đình viện, ung dung không vội đi vào thạch đình bên trong, đứng ở Lâm Chi Huyện bên cạnh, một mảnh bóng dâm bao phủ xuống, che đậy nửa bên đèn đuốc. Lâm Chi Huyện cảm thấy trước mắt có chút tạm đạm, không vui cau lại lông mày, nhưng cũng chỉ cho rằng tới là người làm trong nhà, cũng không ngẩng đầu, duỗi ra hai ngón tay tại trên bàn đá gật đầu một cái, ra hiệu đối phương rót rượu. Một đầu cường tráng mạnh mẽ bàn tay duỗi ra, bắt lấy bầu rượu, chậm rãi hướng chén rượu trong rót vào. Lâm Chi Huyện ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua con kia thô to bàn tay, hơi khẽ giật mình, mang theo một tia hoài nghi ngẩng đầu nhìn lại, lập tức đón nhận một tấm hắn tối nay không biết âm thầm thì thầm bao nhiêu lần gương mặt. Hắn đem người này chân dung thuộc nằm lòng, dù là đối phương hiện tại giữ lại đầu trọc, hắn cũng có thể một chút nhận ra. Rốt cuộc việc quan hệ hắn tuổi già có thể hay không thăng quan phát tài. Đối phương vậy chính cười tủm tỉm nhìn hắn. Lâm Chi Huyện lại thật giống như bị người quay đầu rót một chậu nước đá, đông chốc do đỉnh sọ lạnh đến lòng bàn chân, khắp cả người phát lạnh, nghẹn ngào kêu lên, "Ngươi, ngươi sao lại ở chỗ này?" Bối rối trong lúc đó muốn đứng dậy, Bùi Viễn đem chén rượu rót đầy, thả lại bầu rượu, tay kia nhẹ nhàng duỗi tới, đặt tại Lâm Chi Huyện đỉnh đầu. Lâm Chi Huyện chỉ cảm thấy tảng đá áp đỉnh, không thể động đậy. Thanh Vân Tử lão đạo vậy vì Lâm Chi Huyện thất thố mà nhìn sang, đang nhìn thấy Bùi Viễn sau đó, trong mắt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Bùi Viễn bưng lên thạch chén rượu trên bàn, cười nói, "Ta ở chỗ này, Lâm Chi Huyện lẽ nào không nên vui vẻ sao? Rốt cuộc ngươi vì bắt được ta vị này Bạch Tam thái tử chi tử, thế nhưng đặc biệt đem đạo trưởng Thanh Vân Tử cho lừa gạt đi rồi à?" "Bạch Tam thái tử? Chi tử?" Thanh Vân Tử khiếp sợ nhìn Bùi Viễn, trong mắt mang theo không thể tin, đột nhiên đứng dậy. Bùi Viễn không thèm để ý chút nào Thanh Vân Tử chấn động, lộ ra tin tức này vốn là vì thu hút Bạch Dương giáo cao thủ. Với lại, cho dù hắn có lòng giấu giếm, đợi đến Hồng Sơn huyện thự tận diện thông tin truyền ra, thân phận của hắn cũng sẽ bị người hữu tâm biết được. Dù sao hắn nhiều nhất chỉ có thể ở cái thế giới này đợi một năm, lại là hồn xuyên, cỗ này thể xác chơi hỏng cũng không có cái gọi là. Bùi Viễn túi đầu nhìn Lâm Chi Huyện, nói ra, "Hiện tại ngươi nhìn thấy ta, dù sao cũng nên đủ hài lòng đi, vậy liền lên đường bình an." Lâm Chi Huyện chỉ cảm thấy rung mình, sợ hãi tới cực điểm, thân thể lại như là cọc gỗ bị một mực đính tại trên ghế, sau đó đỉnh đầu một cỗ to lớn đến tựa như lũ quét cuốn tới bình thường lực lượng phun trào, đầu của hắn phảng phất muốn trực tiếp vênh tạc. Phốc phốc. Bùi Viễn đặt tại Lâm Chi Huyện đỉnh đầu bàn tay lớn phát lực, kinh khí hợp dòng, trực tiếp đưa hắn nửa bên đầu ép vào trong lồng ngực. Tay kia bưng lấy chén rượu trực tiếp tới vào Lâm Chi Huyện trên đầu, Bùi Viễn khẽ thở dài, "Chén rượu này kính ngươi, trên đường hoàng tuyển không tịch mịch." Cho đến lúc này, những tiên nô bộc nha hoàn mới phát ra hoảng sợ tiếng thét đạo, bốn phía chạy tứ tán, gấp giọng hô to lên, "Người tới á! Mau tới người á! Lao ra! Lao ra, hắn bị tặc nhân hại chết á!" Một bên chạy, một bên hô, trong phủ đệ ngoại rất nhanh liền truyền ra động tĩnh, nhiều đám đèn đuốc phát sáng lên. Chẳng qua trong đình Bùi Viễn, Thanh Vân Tử hai người đều là phảng phất giống như không nghe thấy. Thanh Vân Tử một đôi âm thầm con ngươi đe dọa nhìn Bùi Viễn, trầm giọng nói, "Tốt, không ngờ rằng lão phu còn có nhìn nhầm lúc, chẳng qua ngươi giết Lâm Chi Huyện, phiền phức chỉ sợ nhỏ không được. Cho dù không giết bọn hắn, vì thân phận của ta, Liêu Nhân triều đình còn có thể bông tha ta hay sao?" Bùi Viễn không thèm để ý cười cười. Thanh Vân Tử ánh mắt tiệp thước, mở miệng hỏi, "Ngươi thực sự là trước hạ Bạch Tam thái tử chi tử?" Bùi Viễn nói, "Ta nói có phải không một chút cũng không quan trọng, cho dù ta nói mình không phải, cũng chỉ có người cho rằng đúng là ta, tỉ như vị này Lâm Chi Huyện." "Nói không sai. Nhưng ngươi có biết, ngươi tình cảnh hiện tại hung hiểm muôn phần, Đại Khang triều đình thu nạp số lớn cao thủ, một sáng ngươi bại lộ tung tích, chỉ sợ không được bao lâu, liền sẽ bị triều đình bắt được, đến lúc đó sẽ chỉ là sống không bằng chết. Đạo trưởng không phải là muốn cho ta nhờ bao che tại Bạch Dương giáo?" Thanh Vân Tử thản nhiên nói, "Ngươi vốn là ta Bạch Dương giáo môn đồ, che chở ngươi là cần phải, muốn theo triều đình thủ hạ người bảo lãnh, phóng tầm mắt thiên hạ lớn, cũng chỉ có ta Bạch Dương giáo có năng lực như thế." Nói đến ta ngược lại thật ra thật sự đối Bạch Dương giáo rất là tò mò, không biết đạo trưởng tại trong giáo thân ở trước gì. Tại đạo trưởng chi thượng còn có những người kia. Bần đạo chẳng qua là trong giáo tản ra người, như ta một loại người, còn có 35 người, tại trên bọn ta, càng có thập nhị tinh tượng, bát bộ thần sứ, tứ đại pháp vương, âm dương nhị tôn cùng với giáo chủ lão nhân gia ông ta, ta giáo cao thủ chi phong phú, không phải ngươi có thể tưởng tượng được. Thanh Vân Tử trong giọng nói liền rõ ràng nhìn một cố kiêu căng tâm ý Bùi Viễn nói, "Phải không? Vậy ta còn thật nghĩ mở mang kiến thức một chút, đáng tiếc không phải hiện tại." Thanh Vân Tử cười lạnh một tiếng, ánh mắt gắt gao tập trung vào Bùi Viễn, song trưởng đột nhiên rút vào ống tay áo trong, bắt quái đạo ý tựa như thổi phồng cầu đông dương phồng lên lên, hiển nhiên là tất nhiên đối phương không nghe lời, vậy chỉ dùng vũ lực thuyết phục hắn. "Đạo trưởng là muốn động thủ?" "Vừa vặn, ta cũng nghĩ thật sự mở mang kiến thức một chút đạo trưởng võ học, đạo pháp." Bùi Viễn đột nhiên nở nụ cười, lập tức dưới chân mạnh mẽ phát lực, hung hăng một cước đá vào trước mặt trên bàn đá, nặng mấy trăm cân bàn đá ầm vang kịch chấn, phần phật lật qua lật lại hướng Thanh Vân Tử lão đạo đập xuống giữa đầu. Chương 23, bắt đi Thanh Vân Tử. Chương 23, bắt đi Thanh Vân Tử. Cuồng phong gào thét, hình khí khuấy động, đập vào mặt ác phong nhường Thanh Vân Tử lão đạo mí mắt cuồng loạn, đồng tử đột nhiên co lại, trên mặt không kiềm chế được lộ ra chấn kinh chi sắc. đối phương một tay gắng gượng đem Lâm Chi Huyện đầu nén vào lồng ngực, cũng bất quá là nhường hắn nhíu nhíu mày, nhưng này một cước đá kích, nặng mấy trăm cân bàn đá xoay chuyển ngang trời, thế như vẫn tinh rơi xuống đất chi uy, quả nhiên là nhường Thanh Vân Tử vậy cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Trước mắt này cái gọi là Bạch Tam Thái Tử chi tử lại không luận thực hư, nhưng một thân thực lực xa so với hắn trong dự tưởng ngang ngược, chắc chắn không phải có thể mặc cho hắn tùy ý nắm bóp. Một kích này, không thể đón đỡ. Thanh Vân Tử tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong miệng quát khẽ một tiếng, trong tiếng hít thở, hai tay áo phồng lên bay múa, như hai cái trường xà loại bốn lượn ra ngoài, mang theo nhìn một cỗ mềm mại mềm dẻo lực đạo, nhẹ nhàng chạm đến ầm vang rơi đập trên bàn đá. Kinh khí giao xúc, bàn đá ở giữa không trung có chút dừng lại, đúng lúc này càng thêm cuộn trào mãnh liệt lực đạo truyền vang, hai cái trường xà bỗng nhiên vỡ nát, hóa thành từng mảnh bay múa hồ điệp. Nhưng cũng chính là như thế một cái nháy mắt không đến khe hở, Thanh Vân Tử bước ra nhanh chóng thối lui, hai tay mở ra, như là mở rộng ra hai cái lan can, đem bên cạnh hai cái tiểu đạo sĩ cùng mang được lăng không tung bay. Thân ảnh còn tại giữa không trung, hai chân tả hữu khai cùng, liên tục đá ra sắc bén như dao khí kình, chỉ nghe bành bành giòn vang, thạch đình hai cây trụ cột bỗng dưng đứt gãy ra, phía trên bảo đỉnh lập lúc hướng xuống sụp đổ. Lập tức trong đỉnh là bàn đá oanh minh rơi xuống đất, mặt đất chấn động phá toái, phía trên là bảo đỉnh đè xuống, to lớn tiếng nổ vang trong đỉnh đèn đuốc dập tắt, đem Bùi Viễn cả người ép vào một vùng phế tích trong. Xoẹt. Một sợi sắc bén khí tức tự phế khư trong lộ ra, theo sát lấy một vòng đao quang bay vút lên trời, sụp đổ bảo đỉnh dạn nứt phá toái, tứ phía bắn tung tóe, Bùi Viễn hơi nghiêng người đi mà ra, trường đao trong tay ngang trời, xẹt qua mấy trượng không gian, vẫn như cũ hướng phía Thanh Vân Tử phách chạm mà đến. Thanh Vân Tử hừ lạnh một tiếng, mặt trầm như nước, hai tay nhanh chóng bấm pháp quyết, bóp ra một cái tiểu thái sơn quyết đột nhiên hướng Bùi Viễn một chỉ. Bùi Viễn lập cảm thấy hoa mắt, mặt đất bình minh, một tòa huyền hoàng màu sắc gò núi nhỏ đột nhiên dâng lên, hướng phía hắn che mà đến. Ngươi cũng chỉ có như thế một chút tiểu thủ đoạn sao? Bùi Viễn thần sắc không thay đổi, trong nghe hoàn cung thần ý lộ ra, đao quang thẳng tiến không lùi, trước mắt hư ảo phá toái. Thanh Vân Tử cũng không có trông cậy vào tiểu thái sơn quyết có thể ngăn cản đối phương. Trên thực tế, cái này giới mặc dù có đạo thuật tồn tại, nhưng hai bên chém giết thời điểm, bình thường hay là dựa vào riêng phần mình tu vi võ học, vì binh khí dụng cụ, công phu quyền cước thủ thắng. Tất cả bởi vì đạo thuật thi triển ra, cũng cần bấm niệm pháp quyết trì chú, trong đó có chút rườm rà, nhưng chiến trường chém giết thường thường là cực kỳ nguy cấp, sinh tử một đường, không có ai sẽ cho địch nhân ung dung thi thuật thời gian. Trừ phi trước đó chuẩn bị, hoặc là có giúp đỡ quân lấy địch nhân. Thanh Vân Tử tay áo phá toái, lộ ra hai cái cánh tay lại là trắng nõn như hải nhi, hai tay mềm nhũn nhô ra, tựa như không mang theo một tia nửa điểm khí lực, đón lấy đao quang mà đi. Đao quang rơi xuống, cũng không có chém trúng Thanh Vân Tử cánh tay, hắn hai cánh tay như là gió nhẹ một loại biến hóa đa đoan, nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi lưỡi đao, không phân tuần tự đập vào trên sống đao, càng là hơn như là linh xà bình thường, dọc theo sống đao đi lên leo lên, mò về bay nào mà đến Bùi Viễn lồng ngực. Trích Diệp Thanh Phong Thủ. Thanh Vân Tử hái dĩ nhiên không phải Diệp Tử, mà là Bùi Viễn trái tim. Cái môn này võ công chú ý chính là tại uy mắng chấu nghe kinh lôi, trong khi xuất thủ không dính vào một chút yên hỏa khí tức, trong lúc vô tình hái đi địch nhân tính mệnh. Thanh Vân Tử tự luyện thành môn võ công này đến nay, nhiều năm qua không biết hái đi rồi bao nhiêu đầu người, thất thủ số lần tuy có, nhưng lại có ít, là vì hắn cái này dơ bớt ôm mánh liệt lòng tin. Đợi đến móng tay chạm tới Bùi Viễn lồng ngực quần áo lúc, trong lòng không khỏi vui mừng, đã thủ. Nhưng vào lúc này, Bùi Viễn đao thế biến hóa, đột nhiên trong lúc đó tựa như hóa thành mấy chục trên trăm đạo đao quang, lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp bày khắp không gian. Thanh Vân Tử linh xà loại hai tay dường như là tự chui đầu vào lưới, lâm vào đối phương tỉ mỉ trước tạo thiên la địa vong trong, xoẹt được một tiếng, một vòng đao quang xẹt qua, Thanh Vân Tử một cánh tay rơi xuống đất, cùng lúc một cánh tay khác thượng cũng chuyển tới to lớn để ép lực lượng, như là đối phương buộc chặt lưới võng, nghiền ép cánh tay hắn vang lên kẹt kẹt, xương cốt tiếng vỡ nát liên tiếp không ngừng vang lên. Đây là quy chân thất quyết bên trong vô định quyết, Thanh Vân Tử Trích Diệp Thanh Phong Thủ tất nhiên biến hóa rất nhiều, so với vô định quyết cuối cùng kém không chỉ một bậc. Đau nhức sát ta vậy. Thanh Vân Tử chỉ một thoáng sắc mặt trắng bệnh, khàn giọng kêu thảm, lảo đảo hướng về sau ngã xuống. Bành. Bùi Viễn lại chưa dừng lại thế công, thân hình nhảy lên, một cái xuyên tâm cước điểm tại Thanh Vân Tử lồng ngực, đưa hắn đạp bay ngang ra 5-6 trượng có hơn, đập tầm ầm rơi xuống đất thời khắc, đã là không thể động đậy, ngất đi. Bùi Viễn nhìn hai tên vẻ mặt khủng hoảng tiểu đạo sĩ một chút, sư phụ của các ngươi, ta mang đi. Thân hình lóe lên, đến Thanh Vân Tử phụ cận, đem nó bắt lấy nơi tay, thả người nhảy vào trong đêm tối. Rào rào. Cho đến lúc này, bên trong lâm phủ rất nhiều nô bộc, hộ viện tay chân mới đổi tới trong đình viện, chỉ nhìn thấy hai cái đần độn tiểu đạo sĩ cùng với vỡ thành phế tích thạch đỉnh. Cốc cốc cốc. Một kỵ tuấn mã tại trên quan đạo phi nhanh, con ngựa hồng hộc thở hổn hển, rõ ràng giữa thiên địa xương hàn một mảnh, kỵ sĩ trên ngựa trên trán lại là diện ra từng viên lớn mồ hôi lạnh, trong miệng không ở lẩm bẩm, nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Hắn bao lấy thân thể áo đông thượng dính đầy bụi đất, trên mặt cũng là thành một mảnh tử một mảnh, nhiều chỗ xé rách vết thương còn đang ở đổ máu, đều là vì đêm tối phi ngựa, vô ý ngã thương bố trí. Kỵ sĩ này lại không để ý tới toàn thân đau đớn, rốt cục ở trước khi trời sáng, nhìn thấy phía trước lờ mờ, giống một cái to lớn trường xà chiếm cứ trường dương phụ thành tượng. Người còn chưa đến, đã là cao giọng la hét lên. Khai môn, nhanh mở cửa thành. Âm thanh kinh động đến trên cổng thành binh sĩ, tại bó đuốc chiếu rọi, hướng phía tới gần kỵ sĩ thăm viếng, lớn tiếng nói, ngươi là ai? Từ đâu đến? Kỵ sĩ kia khàn cả giọng nói, ta theo Hồng Sơn huyện đến, có lớn chuyện hướng chi phủ đại nhân bẩm báo, mau đưa cửa thành mở ra. Lại là Hồng Sơn huyện. Hôm qua buổi chiều không phải mới tới qua người sao? Trên cổng thành, một sĩ binh đầu mục lẩm bẩm, đáp lời, còn chưa tới khai thành thời gian, không được tự tiện khai môn, ngươi tạm chờ nhìn đi. ta có cực kỳ khẩn cấp chuyện quan trọng.
Chuyện gì đều không được. Hồng Sơn huyện nha bị hung đồ tập sát, lại viên sai dịch thương vong hơn 10 người, huyện ta huyện thừa lại, huyện úy, chủ bộ, điện sử đều bị kia ác nhân giết chết.
Cái gì?
Trên cổng thành một đám binh sĩ ồn ào, kinh hãi muốn tuyệt. Lại là không người phát hiện, ngay tại dưới cổng thành cách đó không xa trong bụi cỏ, một cái chân đạp dày cỏ, thân xuyên rách dưới cả xa, ngóc đầu ngóc não hòa thượng ngụy bại ngáp một cái, móc nhìn bị con muỗi đốt chân to, chờ mình, lại tiếp tục ngủ rồi. Hồi lâu sau đó, Trường Dương phủ Vân Chi phủ dinh thự. Vân Chi phủ đã qua tuổi 50, bởi vì quanh năm suốt tháng sống an nhàn sung sướng, nhìn lên tới cũng bất quá chừng 40 tuổi, lúc này lại là thần sắc căm trầm, lạnh lùng nhìn trong đại sảnh quỳ phục trên mặt đất kỵ sĩ. Vân Chi phủ cầm trong tay một phong thư, hắn dương ra giấy viết thư, vừa mịn đọc một lần, chỉ cảm thấy trước mắt trận trận choáng váng. Trừ ra đêm qua tại tiểu thiếp trên người phát tiết quá mức, lại đã lâu dậy thật sớm ngoại, càng vì nội dung trong thư quá mức để người rung động, trầm mặc một lát về sau, hắn đè nén giận dữ nói, đều đã chết. Lâm Hoài Nam đâu? Lâm Hoài Nam thì là Lâm Chi huyện tên. Kia hung nhân giết huyện nha quan lại về sau, lại chạy về phía huyện tôn đại nhân phủ đệ, Lâm Chi huyện chỉ sợ.
Chỉ sợ?
Kỵ sĩ kia nằm rạp trên mặt đất, căn bản không dám ngẩng đầu lên, nơm nớp lo sợ đáp lời. Đều là một đám rác rưởi, vô dụng cầu vật, các ngươi nhiều người như vậy thế mà ngăn cản không nổi một cái tập nhân, triều đình nuôi các ngươi làm gì? Vân Chi phủ rốt cuộc khó nén nộ khí, chửi ầm lên, vung tay đem một cái chén trà đánh tới hướng kỵ sĩ kia, bắt sứ tiếng vỡ bụng trong, Vân Chi phủ còn chưa hết giận, lệ quát lên, rác rưởi. Phần tháng 1 năm 10 điểm, phần 2 11 giờ 59 phút, đều là buổi tối, có chút đồng hải còn chưa trông thấy, lại nói một chút, chịu không được tiểu khả ái xin sớm thượng nhìn xem. Cầu phiếu đề cử. Chương 24, Đại đạo hội cùng Âm Sơn Tiên thư chương 24. Đại đạo hội cùng Âm Sơn Tiên thư mắng xong sau đó, Vân Chi phủ mặt đen thui, vẫn là phải đối mặt hiện thực. Hôm qua buổi chiều hắn nhận được Lâm Chi huyện gửi thư, biết được Vương Vĩnh Niên thông tin, nhưng bởi vì chuyện này can hệ không nhỏ, hắn vì cầu thận trọng, đều tạm thời đem tín sứ chụp xuống, chuẩn bị và Lâm Chi huyện đem người bắt được, phân biệt thân phận sau lại nói. Không ngờ rằng Lâm Chi huyện bắt người không thành, bị người tận diệt. Đây là đem triều đình mặt mũi dẫm tại lòng bàn chân ma sát, ai không biết hiện nay hoàng đế hòa nhã nhất mặt, hết lần này tới lần khác việc này còn phát sinh ở hắn Vân Mẫu người trị hạt phía dưới, một sáng bị người đâm lên đi. Hán vị này chi phụ chỉ sợ muốn làm đến cuối, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể mau chóng đem người bắt giữ. Kia tặc nhân như thế cùng hung cực ác, cựu thị triều đình, hiện tại cho dù không phải trước Hạ Dương Nghiệt vậy nhất định phải là, chỉ cần bắt được trước đây Hạ Dương Nghiệt, Hán Vân mỗi người đều không những cũng qua, ngược lại có công. Đương nhiên, vẫn là câu nói kia, nhất định phải nhanh. Lan ra ngoài. Vân chi phủ chán ghét nhìn kỵ sĩ một chút, lại mắng một tiếng. Đợi đến kỵ sĩ lui ra ngoài về sau, theo đại sảnh sau tấm bình phong chuyển ra đây cái trường sam văn sĩ, vuốt vuốt râu cá chê, nhìn hướng bên ngoài phòng, trong ánh mắt liền rõ ràng nhìn tàn nhẫn. Nói ra, đại nhân, có cần hay không? Một tay tại một cái khác trong lòng bàn tay làm cái hạ dừng tư thế. Vân Chi phủ mỏi mệt lắc đầu, nắm nuốt mi tâm, giết vậy vô sự vô bổ. Hồng Sơn huyện nha còn có không ít lại viên sai dịch còn sống, sự việc giấu giếm cũng ở, chỉ mong năng lực chuyển đi chậm một chút. Với lại, này ngu xuẩn vào thành thời điểm còn đối với thành lâu lớn tiếng kêu la. Vân Chi phủ nói đến chỗ này, đột nhiên sát cơ phun trào, mặt mày rủ xuống, thản nhiên nói, hay là giết thôi, thi thể ném đến bãi tha ma đi. Tùy ý một câu, quyết định sinh tử của một người. Vân Chi phủ chuyển hướng trường sang văn sĩ, nói ra. Dương tiên sinh, bản quan trên dưới đánh điểm, có lẽ là năng lực chỉ hoãn tấu 10 ngày, trong vòng 10 ngày, nên như thế nào đem kia tặc tử bắt lấy. Này Dương tiên sinh tên là Dương Thủ Đức, bởi vì khoa cử không trúng, 40 tuổi cũng chỉ là cái tú tài, dựa vào một phần đồng hương tình nghĩa, ngược lại làm lên Vân Chi phủ phụ tá, ngược lại là lên như diều gặp gió lên. Kia tặc nhân dám giữa ban ngày, một người giết tiến huyện nhà, mấy chục quan sai cũng mặc hắn giết, một thân võ công có phần có phải không tụ, chỉ dựa vào tầm thường binh sĩ sợ là rất khó bắt được. Dương Thủ Đức nhíu mày do dự. Nếu là ở thành trấn trong con tốt, triệu tập binh mã vây quanh địch nhân, trực tiếp đều cắn giết, chỉ khi nào đến giang ngoại, giang hồ cao thủ ưu thế đều thể hiện ra đến, chỉ cần hướng rừng sâu núi thẳm trong vừa trốn, dù cho là thiền quân vạn mã vậy rất khó làm gì được. Rốt cuộc đại quân xuất động, người ăn mã nhai hao tổn cực lớn, sao có thể chỉ vì giết một người. Mà binh sĩ nhân số ít, lại rất khó làm gì được giang hồ hảo thủ. Kỳ thực đại khang có thể chiếm cứ thiên hạ, trong ngoài tự nhiên không thiếu cao thủ, chỉ là nội đỉnh trong đều có niêm can sứ, là vong ti hai đại cơ cấu. Thu nạp rất nhiều cao thủ là ứng quyền, nhưng hai cái này cơ cấu tất cả bị hoàng đế chỉ lệnh. Cho dù bọn họ bắt lấy người, vậy cũng đúng hoàng đế công lao, Vân Chi phủ cái kia bị phạt vẫn là phải bị phạt. Những thứ này người trong giang hồ, vô pháp vô thiên, thực sự đáng hận. Vân Chi phủ giọng căm hận nói. Dương Thủ Đức suy nghĩ một lát, chậm rãi nói, người trong giang hồ thật là bệnh dữ, nhưng cái kia dùng vẫn là phải dùng, muốn bắt kia tặc tử, chỉ sợ còn phải dựa vào người giang hồ. Chi phủ đại nhân trong phủ dưỡng không ít hảo thủ, phía sau bọn họ có thần quyền môn, phi hạt phái. Hỏa tầm giáo những môn phái kia, đại nhân trong ngày thường đối bọn họ chăm sóc rất nhiều, bây giờ từ vậy đến bọn hắn hoàn lại thời cơ. Vân Chi phủ gật đầu một cái. Dương Thủ Đức lại nói, ngoài ra, đại nhân còn muốn phát ra hải bộ truy nã, gián tiếp chân dùng, điều động các huyện nha dịch, bộ khoái, binh lính chấn giữ yếu đạo, quyết không thể nhường kia tặc tử chạy ra Trường Dương, một sáng phát hiện tung tích dấu vết, lập tức phái ra cao thủ vây quét. Trời sáng choang, Trường Dương phủ vẫn như cũ như ngày xưa một loại huyên náo nhiệt, trên đường phố người đi đường xe ngựa lui tới như dệt, nhưng có tỉ mỉ người đi đường nhưng vẫn là phát hiện. Hôm nay thành nội xuyên toa binh sĩ so với ngày xưa nhiều hơn không ít đội. Rất nhiều binh sĩ tại các nơi gián tiếp lệnh truy nã, dẫn tới không ít người quan sát. Truy nã chân dung có hai tấm, một tấm mang theo bím tóc, một tấm lại là đầu trọc, phạm nhân là cùng một cái. Đông đảo quần chúng vây xem tụ tại lệnh truy nã dưới, chỉ trỏ trỏ, nghị luận ầm ĩ, trên bảng danh sách chỉ nói người này cùng hung cực ác, tội ác tày trời, bất luận là ai, phàm là báo cáo tung tích dấu vết đều có thể nhận lấy 50 lượng bạc ròng, nếu có thể đem nó bắt lấy, thưởng ngân càng là hơn cao tới 5000 lượng. Về phần hắn đến tột cùng phạm vào tội gì, lại là không có nói tỉ mỉ. Đầu trọc, hẳn là hay là tên hòa thượng. Đến tột cùng phạm vào cái gì lại tội, mới có thể để cho quan phủ phát hạ nặng như vậy mức thưởng. Ta đoán là Hoa hòa thượng, có lẽ là thải bổ một vị nào đó quan gia trong phủ. Khắc khắc. Ô nào trong, một cái thấp mập lùn béo, gương mặt đen nhánh, vẻ mặt cười ngây ngô hòa thượng chen vào trong đám người, hòa thượng này phá hải vô dụng cả xa, trên người tản ra một cô tanh hôi mùi thối, cũng không biết có bao nhiêu năm không có tắm. Người quanh mình nhóm sôi nổi che miệng mũi, như tránh ôn thần loại tránh ra, nhưng lại nhịn không được trên dưới dò xét, đem hòa thượng này cùng truy nã tượng tượng so sánh, một chút sau đó, đều là thất vọng thở dài, ghét bỏ tràn đầy. Trong lệnh truy nã sớm đã đánh dấu phạm nhân thân hình khôi ngô cao lớn, vóc người tám thước có thừa, mà này hắc mập hòa thượng cũng liền sáu thước nhiều. Hòa thượng cười ngây ngô nhìn hướng người chung quanh xin lỗi, một tấm đen nhánh mặt béo bên trên, đục ngầu con mắt chuyển động, nhìn trên tường dán bảng cáo thị truy nã hồi lâu, đột nhiên bắt đầu cười hắc hắc. Quả nhiên là cái ngốc hòa thượng, sọ não làm hư. Cả đám thương hại nhìn hắn. Hắc mập hòa thượng không quan tâm, cười hồi lâu, ngửa tới ngửa lui, sau đó quay người lắc lắc ung dung rời khỏi, thì thầm trong miệng mơ hồ không rõ lời nói, quả nhiên là người đời ta à, làm tốt năm nhất vụ việc, hảo hắn. Hảo hắn a. Thát tử quan phủ che che lấp lấp, không dám nói ra ngươi làm chuyện, hòa thượng ta lại cấp cho ngươi dừng dành, hắc hắc. Hòa thượng này siêu siêu mèo mèo, bên đường mà đi, trên đường như điên như dại bốn qua bốn lại, đối với người bên ngoài căm ghét ánh mắt nhìn như không thấy, tốt một lát sau chuyển vào một cái tĩnh mịch hẻm, vào trong đó một gian phòng nhỏ. Chỉ thấy trong phòng lóe ra một người, mặt trắng không dâu, nho bào ăn mặc tiểu văn sĩ, nhìn kia hắc mập hòa thượng lại là trong mắt chứa kích động, thì thầm, ta có liên hoa kệ, đến đẩy chủ tỷ tiên. Thân hỏng khẩu không hỏng, cái lươi như hồng liên. Hòa thượng trên mặt cười ngây ngô hoàn toàn không có, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trả lời, xương sọ nay không thấy, thạch văn kiện vẫn còn tồn tại chỗ này. Nếu có thể khóa một lấy lửa, nước bùn định sinh hồng liên. Nho sinh, hòa thượng ánh mắt đối mặt, đều giống như có cảm khái vô hạn, đồng thanh đọc lấy, hồng nhật đông thăng, đại đạo đồng quang, khu trục thắt lỗ, khôi phục viêm hạ. Vừa dứt lời, hai người cùng nhau nở nụ cười, bốn cái tay trưởng nắm thật chặt ở cùng nhau. Nho sinh nói, hồ huynh đệ, ngươi luôn luôn tại giang nam nơi hoạt động, người ta chí ít cũng có 5 năm không thấy đi, mạ mộ rất là tưởng niệm. Hắc mập hòa thượng chắp tay trước ngực, mỉm cười nói, mã huynh đệ, về sau cũng đừng có xưng ta tục gia tên họ, ta đã chính thức xuất gia là tăng, pháp hiệu liên sinh. Họ mã nho sinh thần sắc khẽ giật mình, lập tức thoải mái cười nói, tốt, tốt. Con ngựa kia nào đó về sau đều bảo ngươi đại sư liên sinh. Nguyên lai này nho nhỏ một phòng trung nhị người lại là trong chốn võ lâm nổi tiếng đại nhân vật, càng là hơn Liêu Nhân triều đình nằm ngộng cũng nhớ diệt trừ đối tượng. Nguyên định 24 năm, Đại Khang triều đình triệu tập trọng binh, thu nạp đến số lớn cao thủ, vì ở vào kinh kỳ nơi sen hồng tự chứa chấp phản tặc làm lý do, đốt cháy tự miếu tăng lữ, kê biên tài sản kinh quyền. Hồng Liên tự tăng phấn khởi phản kháng, trung quy là quả bất địch chúng, chỉ tới kịp bảo vệ 5 tên thiếu niên đệ tử, liều chết hiểm hộ bọn hắn thoát khỏi. 5 người này theo thứ tự là Hồ Nguyên Trung, Mã Mậu Tài, Lý Trấn Hải, Phương Đại Thông, Thái Kỳ Vĩ. 5 người chạy ra truy sát về sau, đối lao nhân hận thấu xương, trước bái Hồng Liên tổ sư, tiếp lấy chỉ thiên là thể, uống máu ăn thể, quyết nghị vì khu trục thắt lỗ, khôi phục viêm hạ là cả đời chí hướng. 5 người sáng lập đại đạo hội 20 năm qua đi khắp thiên hạ các nơi, sâu chối nở hoa, tuyển nhận phản lão chi sĩ, thực lực phi tốc bành trướng, cho đến bây giờ nhân mã trải rộng đại giang nam bắc, thế lực rắc rối khó gỡ, sớm đã trở thành một cỗ ngay cả Đại Khang triều đình cũng không dám khinh thường lực lượng. Nguyên nhân chính là như thế, trên giang hồ lưu truyền liền khai ngũ diệp, đại đạo ngũ khôi ngữ điệu. Lão nhân nhiều năm qua ba phen mới bận thiết kế bắt lấy cái này đại đạo sẽ ngũ đại người đứng đầu, lại bởi vì 5 người thiện ở ẩn tàng, tăng thêm mỗi cái đều là giang hồ đỉnh tiêm cao thủ, nhiều lần đều làm triều đình thất bại tan tác mà quay trở về. Liên Sinh Hòa thượng nhìn mấy năm chưa từng thấy lão hưu, trong lòng cũng là hoan hỉ, cười nói, ta lần này trên đường tới, ngược lại là có niềm vui ngoài ý muốn. Lập tức liền đem lệnh truy nã cùng với hắn ở đây dưới cổng thành nghe nói sự việc, một năm một mười nói tới. Mã Mậu Tài nghe tự thuật, cười ha ha nói, ta đạo không cô. Lão nhân chiếm đoạt thần khí, lấn áp ta viêm hạ chi dân, phản kháng người sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, chúng ta xác thực chính là vị này hảo hán dương danh, chẳng qua đồng thời chúng ta cũng muốn phái ra nhân viên tìm kiếm được hắn, đừng cho hắn gặp triều đình độc thủ. Ngay tại ngoại giới các phe phái trắng trợn tìm kiếm Vương Vĩnh Niên tung tích lúc, ở vào Hồng Sơn huyện thành ngoài mấy chục dặm một tòa núi lớn trong, Bùi Viễn theo một ngọn núi trong động đi ra, sau lưng trong động quật là sủi lơ trên mặt đất, hai mắt vô thần thành Vân Tử lão đạo. Dựa vào theo Bùi Đông Lai trong trí nhớ học được tra tấn người thủ đoạn, hắn trước sau hao tốn 2 ngày trời phá hủy Thanh Vân Tử ý chí, lại dùng tỏa tâm quyết khuất phục Thanh Vân Tử tâm thần, rốt cục moi ra hắn tu tập võ học cùng với đạo thuật. Càng là đối với phương thiên địa này có rất nhiều hiểu rõ. Rốt cuộc, Thanh Vân Tử tại Bạch Dương trong giáo đứng hàng 36 tán nhân hàng ngũ, cũng được cho là cao tầng. Phương thế giới này 600 năm trước kỳ thực chỉ có võ học, cũng không đạo pháp hiện thế. Làm lúc chính vào thiên hạ đại loạn, chư hầu hỗn chiến, có một đường cường đạo tụ tập nhiều người mấy bạn, đầu lĩnh danh xưng Phiên Tiên Vương cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận. Một ngày tàn sát một cái huyện thành, cuốn đi kim ngân tiền tài, phụ nữ vô số, chạy tới tòa tiếp theo thành trên đường, chợt trong lúc đó hắc vân áp đỉnh, sấm sét vang dội, tại chúng khấu trước mặt nhiều hơn một tòa vân sơn vụ lượn quanh, hư hư hào hào đại sơn. Phiên Tiên Vương mang theo giặc cướp nhóm đi tới đi lui, liên tục mấy ngày, phát hiện thế mà không đi ra ngoài được, mặc kệ hướng phương hướng nào đi, vẫn luôn vây quanh đại sơn đảo quanh. Đang hắn sức đầu mẹ chán thời khắc, quân sư của hắn nói với hắn, ngọn núi này chính là U Minh địa phủ bên trong âm sơn, chỉ cần huyết tê âm sơn, đưa về quỷ thần, tự nhiên có thể rời khỏi. Phiên Tiên Vương nghe đề nghị, thế là đem tất cả phụ nữ giết chết, còn giết chết thủ hạ mấy trăm giặc cướp, máu tươi hội tụ thành trì, quả nhiên chỉ một thoáng tiên địa biến sắc, cắt bay đá chạy, âm sơn đột nhiên vỡ ra, từ đó bay ra 108 đạo hắc khí, vẩy hướng về phía tiên địa các ngõ ngách. Âm sơn thì như đột ngột xuất hiện bình thường, không hiểu biến mất không thấy gì nữa. Có người nói, âm sơn trong thả ra là 108 vị đạo loạn thiên hạ ma tinh, này đương nhiên không người có thể chứng thực, nhưng quả thực từ đó về sau, toàn bộ thiên hạ ở giữa có ít người đột nhiên vô sự tự thông, không thầy cũng tự thông tỏ, tu thành đạo pháp. Phía sau là võ vương bình định loạn thế, thành lập vũ triều, thu nạp thiên hạ đạo thuật, biên soạn thành một sách, hoặc nói đạo kinh hoặc nói âm sơn thiên thư. Chỉ tiếc vũ triều định đỉnh thiên hạ không đến 30 năm, liền theo thái tổ băng hà, trong một đêm sụp đổ, âm sơn thiên thư bị người cắt đoạn, vỡ thành nhiều phần, tản mát giang hồ, từ đó đạo thuật lưu truyền khắp thiên hạ. Vũ triều sau đó chính là viêm hạ của thời. 108 ma tinh, âm sơn thiên thư. Bùi Viễn yên lặng suy nghĩ. Hắn theo Thanh Vân Tử trong miệng moi ra bốn loại pháp quyết, một môn chú thuật, pháp quyết đều là như tiểu thái sơn quyết một loại nguyên pháp, đối với cao thủ đối địch, công dụng kỳ thực không lớn, chú thuật thì là thỉnh thần chú. Nay thỉnh thần chú còn lâu mới có được ta nghĩ đơn giản như vậy, kỳ thực là Bạch Dương giáo lập giáo căn bản, Thanh Vân Tử sở dĩ sẽ bị ta đánh bại dễ dàng, chỉ là hắn đạo nghiệp không sâu, không mời nổi cao vị nghiệp đại thần. Về phần Thanh Vân Tử võ học, Trích Diệp Thanh Phong Thủ. Bùi Viễn suy nghĩ trong hiện ra liên tiếp công pháp quyết hiếu, Thanh Vân Tử đương nhiên không chỉ Trích Diệp Thanh Phong Thủ một môn võ công, chỉ là vì môn võ học này thành tựu sâu nhất, vậy tinh diệu nhất thôi. Trích Diệp Thanh Phong Thủ có thể thẳng tới đệ tam phẩm, đã vào thượng phẩm hàng ngũ. Có môn võ công này đặt cơ sở, ta cũng có thể kiêm tu phương thế giới này võ học thể hệ,